Chương 24, nữ tặc, muốn ta làm sao trừng phạt ngươi mới tốt. Nhìn lên trước mặt thảo dược, Tân Uyển Nhi hai con mắt hơi hơi trừng lớn. Tứ phẩm dược thảo chân quý trình độ nàng cũng là biết được, Đường Lân cần có thuốc chữa thương thảo bất quá cũng mới nhất phẩm nhị phẩm. Nếu là có thể đem bụi dược liệu này mang về bán đi, cái kia thiếu gia nhà mình cần có phí dụng liền có. Nàng thậm chí có thể đem trước đó cho thiếu dược phí, tất cả đều cho trả hết nợ. Nhìn lên trước mặt sừng sững tại bên đường Ngọc Thanh Chu, Tân Uyển Nhi nhất thời lâm vào thiên nhân giao chiến. Thực chất bên trong tình cảm nói cho nàng không thể làm như vậy, đây là ăn cắp, có thể nàng là thật cần. Không có chuyện gì đi, hẳn là quên lấy đi. Không đúng, không đúng, bọn họ hẳn là từ bỏ. Tân Uyển Nhi chậm rãi tới gần Ngọc Thanh Chu. Dù là nội tâm của nàng lại là xoắn xuýt, nhưng thân thể đã thay thế nàng làm ra lựa chọn. Lần nữa trong lòng an ủi chính mình một phen, Tân Uyển Nhi đi tới trên mặt đất phía trên, hai ngón tay khép lại đem Ngọc Thanh Chu đem hái xuống. Không có chút nào dị động, Ngọc Thanh Chu ngay tại trong tay nàng lắc lư một cái, liền thoát ly sợi rễ. Gặp vật tới tay, Tân Uyển Nhi nội tâm bịch bịch nhảy dựng lên. Cái này trộm lấy được trí bảo cảm giác, làm nội tâm của nàng khẩn trương ba phần. Không còn dám tiếp tục dừng lại, Tân Uyển Nhi đột nhiên một cái quay đầu liền muốn vượt lên đá xanh mặt đường. Nàng lại là không có phát hiện, tại phía sau của nàng đang có một người, lặng lặng nhìn nàng đem Ngọc Thanh Chu cho hái xuống. A. Tân Uyển Nhi động tác biên độ rất lớn, cũng không có chút nào phát giác được người đứng phía sau ảnh. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, liền đã muốn đối diện đụng vào. Né tránh không kịp, Tân Uyển Nhi trực tiếp đóng lại hai con mắt, nên đón tiếp xuống va chạm. Phúc. Phía trước là một trận mềm mại cảm giác truyền đến, Tân Uyển Nhi chỉ cảm giác mình va vào cây bông vải bên trong, lại là không có đau đớn chút nào. Hơi hơi mở mắt, nàng là đụng phải đồ vật, bất quá không phải cái kia đạo tránh mà không kịp bóng người. Lúc này nàng khoảng cách đạo thân ảnh kia còn có gần 10 cm khoảng cách của hai người mặc dù có chút thân cận, nhưng coi như an toàn. Gặp tình hình này, Tân Uyển Nhi hơi nghi hoặc một chút, cái kia xúc cảm lại là không giả được, có thể lại đang làm gì vậy? Ngươi xem ra rất nóng đội. Diệp Chân nhạt cười ra tiếng, ánh mắt tại Tân Uyển Nhi trong tay dừng lại. Chỉ gặp trong tay đối phương đang có lấy một gốc nho nhỏ cây, xanh biết Ngọc Thanh Chu chập chờn dáng người. Rõ ràng đã bị hái mà xuống, có thể Ngọc Thanh Chu chỗ bày ra lại giống như là còn rất dài tại ban đầu vị trí một dạng, không có thay đổi. A, ta không có. Nghe Diệp Trần thanh âm nhu hòa, Tân Uyển Nhi bản năng tính để xuống đề phòng. Có thể thấy Diệp Trần hy vọng tới ánh mắt, cả người đều là bối rối lên, vội vàng đem trong tay Ngọc Thanh Chu thu thả chắp sau lưng. Cái này vụng về động tác, nhìn Diệp Trần đều cười. Ngoại trừ y phục phía dưới, có phẩm đức không nhìn tới, còn có đồ vật gì có thể tránh qua Diệp Trần cảm giác? Ta. Tân Uyển Nhi đối mặt với Diệp Trần cái kia nụ cười hiền hòa, đứng lên. Đối rõ ràng không có trách hỏi chút gì, có thể Tân Uyển Nhi lại là bản năng muốn giải thích. Náo hải nguyên một đám lý do đều bị bài trừ, Tân Uyển Nhi khẽ mắt đều nhanh phải gấp ra nước mắt. Ta vừa mới thế nhưng là nghe được, những người kia nói ngươi không có tiền trả nợ. Ngươi biết thứ này là cái gì không? Thấy đối phương thật lâu im lặng, Diệp Trần mở miệng nói. Diệp Trần đã thấy rõ thiếu nữ vật trong tay. Ngọc Thanh Chu. Một cái cần thủ pháp đặc biệt, mới có thể hái linh thảo. Đối phương trực tiếp lấy tay thì tháo xuống, nhìn Ngọc Thanh Chu bộ dáng cùng đối phương thần sắc, là hoàn mỹ hái. Thiếu nữ này không bình thường lắm. Diệp Trần bản năng tính tra nhìn lên thiếu nữ trên đầu khí vận, lam nhạt khí vận, lại là mang tới mấy cái lao thâm đen. Không phải đại khí vận người, lại là đem phải bị thai hỏa ngập đầu. Ngắn ngủi suy nghĩ, Diệp Trần hiểu rõ ra, đây chính là tứ phẩm linh chu. Đối phương thiếu tiền khẳng định sẽ lựa chọn bán đi, nhưng bảo bối như vậy, làm sao lại dễ dàng xuất thủ? Coi như xuất thủ người đường ra lại sẽ thấy thế nào, đây chính là nhà bọn họ bảo vật. Không nên nhìn Diệp Trần chữ vật giới bên trong, tứ phẩm đều không có chỗ xếp hạng, đây chính là trăm lần trả về sau tình huống. Tại bí cảnh bên trong gặp phải tứ phẩm linh thảo, Diệp Trần cũng là sẽ ra tay hái. Cũng chính là thiếu nữ cầm lấy thứ này, khá hơn chút kết cục là nàng đổi được tiền, nhưng bị đường ra phát hiện. Xấu kết cục càng là trực tiếp bị hắt rơi, một cái không có chút điểm tu vi tiểu gia hỏa, làm sao có thể bảo vệ được bảo bối như vậy? Hai cái kết cục, đối nàng cũng không quá hữu hảo. Ngươi, Tân Uyển Nhi có chút luống cuống, đối phương ý tứ tốt giống biết mình thiếu đường trưởng quý tiền, sẽ không cũng phải đem chính mình trói lại trở về tìm đường thiếu gia đòi tiền a? Tân Uyển Nhi khóc tang lên mặt, khoe mắt đều nhiều hơn mấy cái lau khóc đỏ. Nếu là thật trở về có thể làm được gì đâu, Đường Lân cũng là một con quỷ nghèo, lấy tiền ở đâu? Ha ha, đừng sợ. Diệp Trần cười nhạt trấn an một chút Tân Uyển Nhi. Ngươi đem cái này Ngọc Thanh Chu một lần nữa thả trở lại, ta có cái bận bịu mời ngươi rút, thậm chí trước tiên có thể trả cho ngươi thù lao. Diệp Trần ngôn ngữ nhu hòa, Tân Uyển Nhi cũng đi theo Diệp Trần lời nói buông lòng xuống. Bất quá nội dung phía sau lại làm đến nàng hơi sững sờ, muốn nàng giúp đỡ, nàng lại có thể giúp đỡ được gì? Bất quá 16 tuổi nàng, cũng đã hướng về không khỏe mạnh ý nghĩ muốn đi. Nàng giống như thật không có gì có thể giúp đỡ. Yên tâm không phải như ngươi nghĩ, nghiêm chỉnh giao dịch. Nhìn lấy Tân Uyển Nhi cái kia có chút nhăn nhó thần thái, Diệp Trần sao có thể không biết đối phương suy nghĩ cái gì? Mặt sạm lại đánh gãy Tân Uyển Nhi đến tiếp sau ý nghĩ. Đây là một cái chưa thành thục trái cây, tuyệt đối cấm không lĩnh vực, đều nghĩ gì thế? A. Nghe Diệp Trần vậy khẳng định lời nói, Tân Uyển Nhi cũng là yên lòng. Lần nữa len lén phủi liếc một chút Diệp Trần, đối phương đẹp mắt như vậy, hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Bất quá, đón về. Cái này đều đã thao xuống, làm sao đón về a? Tân Uyển Nhi lại lộ ra khóc tang mặt, cái này công tử văn nhã có phải hay không đang trêu chọc nàng chơi, làm trò cười a? Ngươi có thể trực tiếp để xuống đi thử xem. Ta cảm giác được ngươi có chút khác biệt, ngươi cần phải có phương diện này thiên phú. Giống như đã nhận ra Tân Uyển Nhi thần thái, Diệp Trần lần nữa cười nói, Tần Uyển Nhi còn hơi nghi hoặc một chút, bất quá tại Diệp Trần cái kia cổ vũ dưới ánh mắt vẫn là đáp ứng. Hơi hơi không người, thân thể thấp nằm ở Ngọc Thanh Chu sợi dễ trước mặt. Đầu ngón tay cũng dựa vào, làm nàng mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Cũng liền trên tay của nàng, cái kia bị hái lấy xuống Ngọc Thanh Chu, thế mà thần kỳ tiếp trở về. Cái này là cấp bậc gì ngoại khoa phẫu thuật? Tại Tần Uyển Nhi phía sau Diệp Trần, lộ ra quả là thế thần sắc. Đối phương thật là một linh thần thể. Một linh thần thể đối cây có thiên nhiên thân hòa, liền xem như độc gốc đối nàng đều là vô hiệu, lấy ra cũng không có việc gì. Linh hoa linh thảo có thể tại quanh người nàng tồn tại mấy ngày lâu. Dạng này tiên tiêu thế hệ, thế mà bởi vì có chút món tiền nhỏ mà muốn bị mất mạng. Cái này bất quá tứ phẩm linh thực, còn so ra kém nàng thần thể. Một trận nghĩ lưu giữ, Diệp Trần vì Tần Uyển Nhi cảm thấy không đáng. Đến tìm một cái cơ hội đem nàng lừa gạt về nhà mới được, thiên phú như vậy cũng không thể đầy đủ mai một. Ta thành công. Tần Uyển Nhi có chút không dám tin tưởng mình thấy hết thảy. Nàng thế mà thật đem hái xuống thực vật, lại lần nữa tiếp trở về. Nhìn trước mắt Ngọc Thanh Chu bộ dáng, giống như thật không có có nhận đến qua tổn thương gì. Nàng là có được dạng gì đặc kỹ sao? Tần Uyển Nhi hồi tưởng lại từ nhỏ đến lớn kinh lịch, giống như ngoại trừ đối thảo dược rất là thân quen bên ngoài, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Ừm, ngươi thành công. Đối mặt Tần Uyển Nhi cái kia muốn chia sẻ thần sắc, Diệp Trần mỉm cười gật đầu, ứng tiếp đối phương chia sẻ tới vui sướng. Cái kia thực hiện lời hứa, ngươi thiếu bao nhiêu tiền? Nhìn đối phương cái kia mừng rỡ bộ dáng, Diệp Trần lên tiếng nữa. Lần này ngôn ngữ, không thể nghi ngờ là lại cho Tần Uyển Nhi tăng thêm mấy phần hoan hỉ, có thể Tần Uyển Nhi vừa muốn mở miệng, lại là ngừng ngắt một chút. Nàng ở trong lòng chần chờ, là chỉ cần đem cái kia nợ tiền còn thế là được, vẫn là nhiều muốn một số. Dù sao mình thiếu ra nơi đó thương tổn, còn không có tốt. Có thể muốn thêm, vị công tử này có thể hay không hiểu lầm thứ gì a? Tần Uyển Nhi thận trọng ngước mắt nhìn phía Diệp Trần. Nhiều lần thiên nhân giao chiến về sau, Tần Uyển Nhi hạ quyết tâm, trước hết còn rơi những cái kia ký sổ. Vị này công tử văn nhã không phải nói nha, đây chỉ là sống cho, về sau còn sẽ có. Đến tại Tân lão bản trước mặt lưu cái ấn tượng tốt mới được. 100, chỉ cần 100 liền tốt, cuối cùng Tần Uyển Nhi chỉ vươn một ngón tay. 100 sao? Nàng là trần chờ gần nửa ngày, Diệp Trần có thể không dừng lại chút nào. Trực tiếp theo chính mình trong nhẫn chứa đồ tìm lên tiền lẻ. Phổ thông linh thạch tại Diệp Trần đây là thực sự rất ít, trong nhẫn chứa đồ linh thạch đa số là chồng chất thành núi cực phẩm linh thạch. Một cái cực phẩm linh thạch có thể đổi lấy 100 viên cao cấp linh thạch. Một viên cao cấp linh thạch, 100 viên trung cấp linh thạch. Một viên trung cấp linh thạch, 100 viên sơ cấp linh thạch. Một viên sơ cấp linh thạch, 100 mai kim tệ. Đồng tệ ngày hôm đó thưởng thức ăn có thể dùng đến, kim tệ đã có thể mua đến một số nhất giai đan dược. Bất quá cái này cực phẩm linh thạch cũng không thể cho ra đi, thì cùng lúc trước suy nghĩ một dạng. Quá cao giá trị, tại một cái không có chút nào tu vi tiểu nữ sinh trong tay, cái này có thể thủ không được. Hảo tâm như vậy, ngược lại dễ dàng hại nàng. May ra Diệp Trần có mang chút tiền lẻ thói quen, theo xa xôi nơi hẻo lánh tìm ra một tiểu xoa sơ cấp linh thạch. Còn có thể có hơn 500 sao. Diệp Trần nhìn lấy trong nhẫn chứa đồ sơ cấp linh thạch, liền muốn lấy ra. Có thể lại gặp được Tần Uyển Nhi hai tay trống trơn, trên thân giống như cũng không có cái gì phương có thể trang. Diệp Trần lại tại trong nhẫn chứa đồ tìm lên có thể chứa đồ vật túi. Rất nhanh Diệp Trần liền tại nơi hẻo lánh tìm được một khối vải bố. Diệp Trần trong nhẫn chứa đồ cũng không có phổ thông đồ vật, cái này vải bố trải qua trăm lần trả về, đã là một kiện nhân giai pháp khí. Phàm giai, nhân giai, linh giai. Tuy nhiên cái này vải bố phẩm giai cao không đi nơi nào, nhưng khi cái bố trang linh thạch vẫn là dư xài. Cho, nơi này chính là dự chi cho tiền công của ngươi, 100 thiếu một chút, trực tiếp cho ngươi 200 đi. Diệp Trần đưa tay, đông dưng biến ra một cái túi. Cẩn trọng trọng lượng, cần Tần Uyển Nhi hai cánh tay mới có thể nhấc lên. Trong tay vật nặng suýt nữa để Tần Uyển Nhi không lưng. Bất quá còn tốt, thường làm công việc bẩn thỉu việc cực nàng, còn có thể cầm lên. Cảm thụ được trong tay truyền đến trọng lượng, Tần Uyển Nhi một trận cảm động. Nàng lúc trước còn lo lắng Diệp Trần sẽ không cảm thấy nàng muốn nhiều lắm, dù sao 100 kim tệ cũng không phải cái số lượng nhỏ, có thể cái này công tử văn nhã lại là chủ động cho nàng đầy đủ sắp xếp cẩn thận một số tiền tài. Cái này cần lớn bao nhiêu tín nhiệm, cũng không sợ nàng chạy. Tốt, trước đi xử lý chuyện của mình ngươi đi, ngày mai buổi trưa đến đỉnh núi tìm ta. Diệp Trần cười khoát tay áo, cũng liền đang ánh mắt nhìn về nơi xa dưới, Tần Uyển Nhi chậm rãi hướng về dưới núi mà đi. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 25, thối luyện sau một tháng, Nam Vực. Trải qua một lần ngoài ý muốn, lưỡng giới bí cảnh triệt để biến thành cấm kỵ chỗ. Kiếm Tông cường giả cũng cùng Đường Mịch Nhi đến đổ ra ngoài lúc vị trí, nhưng lại là thế nào cũng tìm không được đi vào đường. Kết hợp với phía trên trước kia luôn lối vào, rơi vào đường cùng đành phải đem bí cảnh đánh thành sụp đổ. Đến mức những cái kia chết đi thiên kiêu, càng làm cho các đại tông môn thương tổn tới gân cốt, trúc cơ đỉnh phong thiên kiêu con cháu toàn bộ tán thân, gần như đứt gãy tiêu vong. Sư phụ, ta dự định về nhà một chuyến. Kiếm Tông. Tại Đường Mịch Nhi trước mặt, đang có lấy một lão giả xếp bằng ở trên sơn nham, hai mắt nhắm chặt, từng trận tu vi ba động ở xung quanh hắn lưu chuyển. Đường Mịch Nhi đứng lão giả trước người, mang trên mặt nụ cười vui mừng. Gặp lão giả còn chưa có lý sẽ nàng, thì không ngừng tại trước mặt của lão giả dạo bước. Đến lúc này mà quay về, nhắm mắt tính tâm lão giả bất đắc dĩ mở mắt ra. Gần nhất tu hành nhưng có đến trễ. Gặp lão giả mở mắt mở miệng, Đường Mịch Nhi trên mặt nụ cười biểu hiện ra tu vi của mình. Kim đang trung kỳ ba động quanh quẩn tại giữa sân. Nàng nay đã áp chế thật lâu tu vi, lúc này không lại áp chế, trực tiếp liền phá hai đoạn, theo trúc cơ đỉnh phong đạt đến kim đan trung kỳ. Thiên tiêu danh tiếng tại trên người của nàng bảy già không thể nghi ngờ. Không yên lòng, cũng không biết suốt ngày tận nghĩ cái gì. Cảm giác được Đường Mịch Nhi chỗ triển lộ mà ra tu vi ba động, lão giả những cái kia cở trách lời nói cũng đều thu về, đành phải thổ lộ ra một câu không đau không ngứa ngôn ngữ. Hắn cũng là biết được, từ khi bí cảnh kết thúc về sau, hắn vị này ngoan đổ nhi tâm tính thì thay đổi, biến thích cười, thường xuyên một người ngơ ngác ngồi tại nơi nào đó, cười một tiếng chính là cả ngày. Muốn đến là bị người chiếm lấy niềm vui, lão giả có khả năng đoán nghĩ tới chính là Đường Mịch Nhi nói qua vị kia thượng giới cao nhân. Tuổi còn trẻ liền đã đạt đến luyện hư chi cảnh tồn tại, có thể cùng hắn tương đương. Thôi được, ngươi về đi. Lắc đầu lão giả mở miệng nói, nửa năm sau Trung Châu Thiên Tiêu thi đấu, đến lúc đó trở về liền có thể. Hắn cũng không có nói chút khuyên giải, chỉ hy vọng chính mình vị này ngoan đổ nhi bị cự tuyệt về sau, đừng nghĩ quần liền tốt. Dù sao song phương địa vị chênh lệch quá lớn, vốn cũng không phải là có thể sóng vai mà đi hai người. Thượng giới chính tông Thiên Tiêu, đến hạ giới bất quá lịch luyện. Cảm ơn sư phụ. Đường Mịch Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, đến mức lão giả đằng sau lời đã nói ra, nàng hiển nhiên là một câu đều không có nghe vào trong tai. Tại sư phụ lấy cũng mất cần muốn bẩm báo sự tình, một trận chạy chậm liền rời đi hắn ánh mắt. Lão giả nhìn lấy Đường Mịch Nhi bóng lưng một trận lắc đầu. Ai? Chữa tình gian nan, lâm nguy càng là gian khổ. Hôm nay có bao lớn vui sướng, ngày sau liền sẽ lớn bao nhiêu cực khổ. Lão giả ánh mắt trông về phía xa, nhìn phía nơi cực xa sơn phong. Tràn ngập triết học thanh âm truyền đến, trên người lão giả cũng là có đáng giá tỉ mỉ phẩm cố sự. Chỉ bất quá thời gian đã đem trí nhớ chỗ sâu bóng người, cho xác nhọn hóa vô cùng là mơ hồ. Trung Châu đường ra, Đường Mịch Nhi đã khởi hành, có truyền thống trận pháp, qua không được bao lâu liền sẽ trở về. Dương Mạch Sơn, Diệp Trần ngồi tại một chỗ trên đá lớn, lặng lặng tu luyện, đóng chặt hai con mắt chung quanh du đãng từng trận tu vi ba động. Cũng liền ở phía sau trong tiểu viện, Tân Uyển Nhi chính đối một miệng cự nồi hai bên lên tay, thỉnh thoảng vứt xuống một loại thảo dược, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì. Rất nhanh, tại Tân Uyển Nhi trước mặt đan lô bắt đầu lan lộn. Nhìn lên trước mặt nhấp nhô đan lô, Tân Uyển Nhi sắc mặt cứng đờ, trong miệng cái kia nhắc tới lời nói cũng là ngừng lại. Dạng này ba động nàng đã gặp vô số lần, là thất bại khúc nhạc dạo. Nàng lại thất bại. Không cần phải nha, rõ ràng phía trên một giai đoạn có thể, vì cái gì cao nhất giai lại không được đâu. Ta đều dựa theo lấy công tử cho trình tự tới, là chỗ đó có vấn đề sao? Phúc. Nương theo lấy thanh âm truyền lực, một cỗ khói đen theo trong lò đan phun ra ngoài. Đan lô chung quanh giống như tiết khí khí cầu, lan lộn không ngừng cái nắp cũng đều ngừng lại. Một cỗ hỗn hợp quấy mùi thuốc chảy lộ ra. Thất bại. Lại một lần. Theo vừa mới bắt đầu lần lần thành công, đến bây giờ nhiều lần thất bại, Tần Uyển Nhi đều không biết mình đã trả đạp bao nhiêu dược thảo. Nhị giai tam giai dược thảo đều cùng không cần tiền một dạng, không ngừng thí nghiệm, không ngừng tiêu hủy. Nàng thậm chí cảm thấy đến, bán đứng chính mình đều không đáng đến những thứ này bị tao đạp thảo dược. Ai? Thở dài một tiếng, Tần Uyển Nhi bắt đầu thu thập tàn cục, nàng hiện tại là không có có tâm tư tiếp tục. Công tử cái kia giống như tín nhiệm nàng, nàng lại là đem hết thảy đều làm cho nện. Lúc này chỉ có sau cùng ba phần, muốn là vẫn không được công, cái kia nàng lại nên làm cái gì? Thất bại là chuyện thường xảy ra. Cũng liền tại Tần Uyển Nhi âm thầm thần thức lúc, một tiếng thanh âm nhu hòa tại Tần Uyển Nhi sau lưng vang lên. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai lại tiếp tục, không cần phải đem ngày hôm qua vấn đề mang cho tới hôm nay đến. Ngươi có thể dùng tâm cảm thụ thiên phú của mình, thì như lần trước đoạn gốc nối lại tình huống một dạng. Diệp Trần thanh âm giống như nắm giữ ma lực, người nghe bản năng cảm thấy an tâm. Tần Uyển Nhi nhìn hướng phía sau, nặng nề gật đầu. Diệp Trần cười nhẹ vuốt Tần Uyển Nhi cái đầu nhỏ, khoát tay ở giữa tại sau lưng của hai người, cái kia một chỗ cặn bã bỗng nhiên đằng không mà lên. Cũng liền tại một trận không gian xé rách về sau, dược thảo cặn bã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, biến thành từng trận không thấy bụi mù, bị gió mang đến nơi xa. Công tử, ta sẽ cố gắng. Rời đi Dược Mạch Sơn, Tân Uyển Nhi về tới tạm dịch khu. Nàng còn cần cho Đường thiếu gia chuẩn bị một chút hôm nay thức ăn mới được, may ra Diệp công tử sẽ không để ý nàng cái này không ổn định thời gian. Đi vào đường lân gian phòng bên trong, Tân Uyển Nhi đi hướng một chỗ ngóc ngách, tìm lên nơi hẻo lánh túi. Gian phòng của nàng quá nhỏ, khoảng cách quá lại, cũng không thể đầy đủ thả thứ quý giá như thế. Lần trước bản ý chỉ là kim tệ, có thể Diệp Trần lại là cho linh thạch, cái này khiến Tân Uyển Nhi giật nảy mình. Cái này nếu như bị người trộm đi, cái kia nàng thật không biết phải làm gì. A, đi tới túi trước, Tân Uyển Nhi hơi sững sờ. Vài ngày trước phình lên cái túi, lúc này lại là khô quắt xuống. Nhất thời trầm mặc, nội tâm của nàng đã có đáp án, nhưng vẫn là động thủ đem túi cho cầm lên. Quả nhiên, bên trong giống tuyết, chẳng còn gì nữa. Chính nàng chỉ lấy 3-4 viên linh thạch, còn lại tổng số còn có 190 nhiều, lúc này lại là toàn bộ không thấy. Ánh mắt dừng lại, Tân Uyển Nhi trong lòng rõ ràng đây là ai lấy đi. Nàng vốn là có nghĩ tới chính mình thiếu gia sẽ cầm một số, nhưng lại là không nghĩ tới toàn bộ đều bị lấy đi. Cũng liền Đường Lân biết được, nàng theo Diệp Trần học tập. Những cái này linh thạch cũng thế. Chậm rãi đi tới ngoài phòng, Tân Uyển Nhi ngồi ở môn xuôi theo phía trên nhìn lên bầu trời, nội tâm của nàng có chút ngũ vị tạp trần, lúc này Đường Lân thương thế đã khỏi hẳn, ngược lại là không dùng được những cái này linh thạch. Chỉ là những cái này linh thạch là nàng hiện có nhân sinh bên trong, đệ nhất bút thứ thuộc về chính mình. Cái này không có trước đó thanh minh lấy đi, để nội tâm của nàng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Ai? Nhẹ giọng thở dài một tiếng, Tân Uyển Nhi đem cái kia còn sót lại túi thu vào. Đây là lưu lại duy nhất. Nàng nghĩ đến phu nhân, cũng chính là Đường Lân mẫu thân. Đối phương cũng là một vị người cơ khổ. Hoặc do chính là số khổ, phu người mới sẽ nghĩ đến đem dù lan chuyển cho càng nhiều cần nó người. Cũng là phu nhân mới đưa chính mình theo biên giới tử vong cho kéo lại. Khẽ cắn môi dưới, Tần Uyển Nhi đứng lên. Trên người của nàng còn có thừa có một ít tiền tài, đầy đủ chờ đến tháng sau tiền tháng xuống. Mời đọc, chuyện hài hước. Ngày, ngày, ngày. Chương 26, mới khí vận chi tử, Long Nạo Thiên Khuôn mẫu đường già phụ đệ. Trải qua gần nửa trời lộ trình, Đường Mịch Nhi dùng đến tốc độ nhanh nhất trở lại đường ra. Tại một trận hỏi han ân cần phía dưới, lại qua gần nửa ngày Đường Mịch Nhi mới để giải thoát. Thoát ly trói buộc Đường Mịch Nhi, trước tiên liền đi tới Dược Mạch Sơn, tìm được Diệp Trần trước mặt. Bất quá Diệp Trần tại nhắm mắt nhìn trời, quanh người đang có lấy vô số nhỏ bé linh khí du tẩu. Cùng đối mặt chính mình sư phụ không giống nhau, Đường Mịch Nhi rất là nhu thuận ngồi ở một bên ghế đá, yên tĩnh cùng đợi Diệp Trần kết thúc. Hai tay nhờ vào dưới gương mặt, Đường Mịch Nhi thì như vậy ngắm nhìn Diệp Trần bóng lưng, thật lâu không động. Ừm. Thời gian một chút mà qua, Diệp Trần cũng chưa để Đường Mịch Nhi đợi lâu, chỉ vòng vo một cái luân hồi sau đó liền mở ra ánh mắt của mình. Ở vào Diệp Trần quanh người những cái kia linh lực cũng trong cùng một lúc tán đi, trung quanh cũng khôi phục được ban đầu bộ dáng. Diệp tiên bối, là ta nha. Đường Mịch Nhi đứng dậy, đi tới Diệp Trần bên cạnh thân, hai tay lưng ở sau lưng, đôi mắt sáng dí dỏm loé sáng, hiển nhiên là chờ mong một ngày này mong đợi đã nhiều ngày. Thân hình đến gần đồng thời, dưới chân cũng đang không ngừng tìm lấy điểm dừng chân, xem ra có chút khẩn trương. Đương nhiên biết là ngươi, đều ngồi tại bên cạnh ngốc đã lâu như vậy, Diệp Trần khẽ cười nói, đưa tay khẽ vuốt Đường Mịch Nhi mái tóc, cử chỉ ôn nhu. Một cử động kia, dẫn tới Đường Mịch Nhi đồng tử khẽ nhếch, trong lòng Lộc Nhón cũng bắt đầu trùng kích tâm thần. Từ lần trước từ biệt sau đó, Đường Mịch Nhi cố ý đi tìm đến không ít tương quan thư tịch. Thi Liên đã từng chỉ mở ra nhìn qua liếc một chút sách, cũng bị nàng một lần nữa tìm trở về. Nghĩ đến những sách kia bên trong miêu tả, Đường Mịch Nhi gương mặt bắt đầu không bị khống chế nóng lên. Mong đợi, khẩn trương, đã hoàn toàn chiếm đoạt suy nghĩ của nàng. Có thể bồi ta đi một chút sao? Đường Mịch Nhi hồi tưởng lại, mình tại ban đêm yên tĩnh nhìn qua một quyển sách. Thượng Tiên công tử mời lại yêu ta 1000 lần. Liên quan tới nội dung trong sách, Đường Mịch Nhi cảm thấy lý luận hoàn mỹ, rất có thực hành khả năng. Lý luận thủy chung là lý luận, phải cần nỗ lực thực hành mới có thể có khả năng thành công. Ừm. Diệp Trần nghi hoặc nghiêng đầu. Đối phương trạng thái không phải rất bình thường, đây là đã muốn đối thuần khiết chính mình hạ thủ sao? Cái này không thể được. Chính mình dù sao cũng là chính tông đại sư mình, Lam Tinh lướt sóng tiểu vương tử, có vô số lý luận kinh nghiệm. Chủ bị khách thế nhưng là nghiêm ngặt rõ ràng. Chính mình thế nhưng là thầm hạ quyết tâm, đến đảo khách thành chủ mới được. Đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút. Ánh mắt nhìn hướng phía dưới, Diệp Trần gật đầu lên tiếng. Một tiếng này trả lời, cũng khiến Đường Mịch Nhi nội tâm tràn đầy mừng thầm. Nhìn qua những cái kia thư viện, cũng tại lúc này một vừa phù hiện, giống như phim đèn chiếu một dạng tại trong đầu phát ra mà qua. Bất quá không thể như nàng nguyện, Diệp Trần thế mà mang nàng đi tới đường ra diễn võ trường. Hiện tại tới gần trạm vào tối, đang có lấy rất nhiều con em đường ra luận bàn lấy võ kỹ. Đường Mịch Nhi ánh mắt thăm thẳm, tại diễn võ trường cùng Diệp Trần trên thân vừa đi vừa về lưu chuyển. Nói rất hay, địa phương chính là chỗ này. Cái kia nàng mong đợi những cái kia đâu? Một cái đều không có sao. Trong diễn võ trường, cũng bởi vì Diệp Trần đến, bầu không khí thăng đến đỉnh phong. Vô số con em đường ra đều là nhận ra Đường Mịch Nhi, cũng nhận ra đứng Đường Mịch Nhi bên cạnh thân Diệp Trần. Là thượng giới Tiên Tông đệ tử. Nếu như có thể bị đối phương coi trọng, chỉ đạo cái một chiêu nửa thức, vậy bọn hắn không phải muốn cất cánh. Diệp Trần đến, cũng dẫn bốn không thế nào tại diễn võ trường đường ra thiên tiêu, hào hào khởi hành đi tới diễn võ trường. Từ từ, quyền kia chỉ là luyện khí ngũ đoạn lục đoạn cuối cùng, một đường kéo lên. Cũng liền tại nhiều mục đích phía dưới, đặt đến cao điểm. Thành đường ra con trai trưởng Đường Hạo cùng đường ra chi mạch tiên kiêu Đường Thiên Ước cá nhân xuất sắc. Hai người bọn hắn đều có được trúc cơ đỉnh phong tu vi, chiến lực như vậy tại diễn võ trường không thể nghi ngờ là khi dễ người. Rất nhanh liền chỉ còn lại có hai người ở trong sân đang đối mặt chỉ lấy. Đường ra gia chủ Đường Hoài Sơn cũng là đi tới hiện trường quan sát đối cục. Hắn là người thân đệ đệ sao? Nhìn lấy giữa sân, Diệp Trần nghiêng đầu hướng về Đường Mịch Nhi dò hỏi. Đối phương tựa như là gọi Đường Hạo, tại lần đầu tiên yến hội bên trong có theo Đường Hoài Sơn tới kính qua chính mình một chén. Đường Mịch Nhi trong lòng đang mọc lên một ngạn, nghe được bên tai truyền đến thanh âm, một lát sau mới phản ứng được. A, là Tiểu Hạo, ta thân đệ đệ. Đường Mịch Nhi ánh mắt đảo qua giữa sân, lại là phát hiện, lúc trước không phải rất nóng diễn vũ trường huyền náo lúc này đều đã đầy ắp, thì liền phụ thân của mình đều tới. Đường Hoài Sơn cũng là đã nhận ra Đường Mịch Nhi ánh mắt, lộ ra nụ cười, từng dãy sạch sẽ hàm răng, còn đứng lên ngón tay cái của mình. Là em vợ a. Diệp Chân nhẹ gật đầu, trong miệng thì thảo lại là không có bị người nghe thấy. Ánh mắt lần nữa nhìn phía trên này, song phương đã bắt đầu giao đấu. Có thể Diệp Trần lại là phát hiện, ở vào trong đám người đang có lấy ánh mắt lạnh lẽo như băng, đang không ngừng liếc nhìn chính mình. Hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu nhìn lại, Diệp Trần liếc một chút liền tìm được cái kia tại nơi hẻo lánh thanh niên. Giống như đã nhận ra Diệp Trần trông lại ánh mắt, thanh niên quả quyết túi đầu, trang làm sự tình gì đều không có phát sinh. Đinh. Khí vận chi tử Đường Lân bị chủ nhân ảnh hưởng, tâm niệm bất ổn, cắt giảm đại lượng khí vận giá trị. Thu hoạch được thiên mệnh giá trị, 120 điểm. Cắt giảm khí vận đã tiếp nhận tại chủ nhân trên thân. A. Không đợi Diệp Trần làm ra phản ứng gì, lại là nghe được bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nghe hệ thống truyền đến nhắc nhở, Diệp Trần có chút mơ hồ. Chính mình làm cái gì a? Ngay ở chỗ này vừa đứng ảnh hưởng đến người nào? Thuần thục mở ra khí vận dò xét. Trừ bỏ chính mình quanh người Đường Mịch Nhi là cái kia vàng nóng ánh quang huy, giữa sân còn có một cái cũng cùng thuộc kim sắc. Chính là dùng ánh mắt kỳ dị tên thanh niên kia. Đường Lân. Diệp Trần trong miệng lần nữa thì thào. Lúc trước em vợ Đường Mịch Nhi không có nghe được, nhưng lần này Diệp Trần chỗ nói ra khỏi miệng Đường Lân, cũng là bị Đường Mịch Nhi cho nghe thấy. Hơi nghi hoặc một chút, Đường Mịch Nhi cũng hướng về giữa sân nhìn lại, rất nhanh nàng cũng tìm được Đường Lân bóng người. Thế nào? Đường Mịch Nhi hơi nghi hoặc một chút lên tiếng. Đường Lân ngươi quen thuộc sao? Gặp Đường Mịch Nhi nghe được chính mình nỉ non, Diệp Trần cũng không trốn mở miệng dò hỏi. chính mình cái này vô duyên vô cớ liền bị người cho ghi nhớ. Nhìn đối phương thần thái, giống như đối với mình có rất cao địch ý, Đường Lân là đệ đệ của ta. Bất quá hắn thiên phú không tốt lắm, lại thêm mẹ đẻ đi sớm tính cách có chút cổ quái, ở gia tộc bên trong không phải rất thụ chào đón, Đường Mịch Nhi ra giải thích rõ. Nàng đối chính mình cái này đệ đệ cũng là có chút đau đầu. Cùng cha khác mẹ, đối phương cũng coi là chủ mạch thành viên. Đối với Đường Mịch Nhi tới nói, khả năng giúp đỡ vậy khẳng định là muốn trợ giúp một chút. Có thể tính cách của hắn quái đản, dễ dàng chọc giận người khác, tại chủ mạch đây càng là liền phòng đều không có chừa cho hắn. Nghe nói tức thì bị chạy tới tạm dịch khu, thời gian qua được không được tốt lắm. A, thật sao? Diệp Trần nao nao, Đường Mịch Nhi lời nói tại trong đầu ghép lại. Mẹ đẻ chết sớm, gia tộc không nhận chào đón, tính cách bất thường, càng là đắc tội một món lớn người. Đối phương trên đầu kim quang có thể không giả được, là nắm giữ đại khí bằng người. Cái này không phải liền là thỏa thỏa Long Nạo Tiên khuôn mẫu mà. Tại nào đó cơ hội về sau gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, sau đó hành hung những cái kia đã từng trướng mắt hắn người, sau đó một trận trang bức đánh mặt. Có thể chính mình đây cũng là làm gì rồi? Làm sao lại làm đối phương tâm niệm bất ổn, còn rơi mất một tiểu xoa khí vận? Chính mình đây là có làm chuyện gì? Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 27, muốn trang bức đánh mặt. Ta trước cho ngươi thêm điểm độ khó khăn. Diệp Trần ánh mắt nhìn phía bên cạnh. Đường Mịch Nhi rất là bình ổn đứng tại bên người, gặp Diệp Trần trông lại ánh mắt, cũng liền chính chính đối tới nhìn lấy bên cạnh thân mỹ nhân, một cái phỏng đoán tại Diệp Trần náo hải hiện lên. Khá lắm, cái này là muốn nước Đức hoa chỉnh hình a. Diệp Trần nghĩ đến, cái này Đường Lân không phải là đối Đường Mịch Nhi rất có ý tưởng a. Dù sao Long Nạo Thiên phần diễn nhiều như vậy, không hợp thói thường cũng không kém cái này một cái. Thế mà đối tỷ tỷ của mình có đặc thù ý nghĩ. Vậy mình lấy được thiên mệnh giá trị lại là cái gì? Đối phương cắt giảm khí vận thêm đến trên đầu của mình. Diệp Trần xem xét trên đầu mình khí vận, màu tím khí vận bên trong kim lại nhiều một chút, muốn đến cũng là theo Đường Lân trên thân lấy được. Có chút ý tứ. Nghĩ đến cái này Diệp Trần lộ ra nụ cười. Mặc dù mình đối xử mọi người ôn hòa, có thể cái này đều kỵ mặt phát ra, nào có không hoàn thủ đạo lý. Tuy nhiên Diệp Trần tin tưởng Đường Mịch Nhi cái này sẽ không xảy ra vấn đề gì, có thể cái này vậy Nạo Thiên đánh mặt tình tiết lại là có thể động động tay chân. Đối phương trên đầu khí vận, Diệp Trần cảm thấy có thể lấy tới trên người mình tới. Đinh. Thiên mệnh giá trị có thể dùng tại cường hóa chủ nhân thân thể, kỹ nghệ, thiên phú chờ một chút nghịch tiên mà đi, phải bỏ ra chống cự thiên mệnh đại giới. Đối mặt Diệp Trần nghi hoặc, hệ thống cấp ra giải thích. Ánh mắt lóe lên, Diệp Trần hiểu rõ thiên mệnh giá trị tác dụng, không thể không nói tác dụng vẫn còn lớn. Thân thể, thiên phú loại hình vốn là do trời định, chuyên cần có thể bổ kém cỏi chỗ bổ cũng chỉ là số ít. Thiên tiêu chỉ cần muốn một ngày, chính là người bình thường trăm ngày thành quả. Vậy kế tiếp, không nhận chào đón, muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc sao? Diệp Trần nhìn phía Đường Lân vị trí, đối phương lúc này đã rời đi. Cái này cũng không thể đầy đủ như hắn nguyện, trước cho hắn trang bức con đường lấp một số chướng ngại lại nói. Diệp Trần ánh mắt nhìn phía trong diễn võ trường, Đường Hạo cùng Đường Thiên Đức đối chiến cũng đã đi tới khâu cuối cùng. Trước mắt xem ra là em vợ Đường Hạo càng hơn một bậc, đã chiếm được thượng phòng, lại không lâu nữa liền có thể cầm xuống chiến cục. Đến mức Diệp Trần mục tiêu đang ở trước mắt. Trước mặt diễn võ trường đã có đông đảo đường ra tử đệ, muốn đến Long Nạo Thiên là toàn bộ đều muốn dẫm một lần đi qua. Vậy liền cho hắn thêm chút độ khó khăn. Lại lặng lặng quan sát trong chốc lát, giống như phỏng đoán bên trong như thế giống nhau, em vợ Đường Hạo lấy được đối cục thắng lợi. Nương tựa theo nho nhỏ trên lệnh thắng hiểm chi mạch thiên tiêu. Em vợ Đường Hạo cũng dùng đến người thắng hưng phấn, nhìn phía Diệp Trần cái này. Người ở chỗ này chờ ta một chút. Diệp Trần nghiêng đầu đối với bên cạnh Đường Mịch Nhi lên tiếng nói, thân hình chậm rãi hướng về phía trước. Cũng liền tại nhiều nhiều ánh mắt tập trung dưới, Diệp Trần đi tới diễn võ trường trung ương. Bản cũng là bởi vì Diệp Trần mới đưa tới nhiều như vậy đường ra tử đệ, lúc này chính chủ lên sân khấu, đông đảo ánh mắt đều là tràn ngập mong đợi. Các vị đạo huynh, tại hạ Diệp Trần, ngẫu nhiên xem mọi người giao đấu biểu lộ cảm xúc. Ta phát hiện mọi người giao đấu quá mức chú trọng tu vi cùng chiêu thức biến hóa, mà thiếu khuyết linh động. Một hàng một lần hành động đều hoàn toàn dập khuôn công pháp biết, ngược lại là thiếu vẽ rồng điểm mắt chi bút. Diệp Trần đứng trong diễn võ trường bắt đầu giảng đạo. Nương tựa theo luyện hư chi cảnh đối với tu hành chiến đấu lý giải, đem phía dưới một đám đường gia tử đệ hủ đến sửng sốt một chút. Thì liền đường gia gia chủ Đường Hoại Sơn đều là nghe say sương ngon lành. Tại tu tiên một đạo, vốn là đạt giả vi sư, Diệp Trần thực lực đã thắng qua tại hắn, hiểu đồ vật cũng là giống nhau. Phía sau Đường Mịch Nhi cũng là một mặt sùng bái trông lại. Lại nhìn ta tiếp xuống một kích. Diệp Trần ánh mắt đột nhiên biến sắc bén. Vẫn chưa động thủ vô chân kiếm, bên hông phi kiếm cũng là không có sử dụng, có thể giữa sân người đều là cảm nhận được một cỗ sắc bén cảm giác. Thật giống như trước mặt có vô số trôi sắc bén, rất là thân cận ở trước mắt. Đông đảo đường ra tử đệ, theo Diệp Trần ánh mắt nhìn phía xa xa vách tường. Hô, cũng liền sau đó một khắc, dấu tuyết trên vách tường đột nhiên nhiều hơn một đạo kiếm ngân. Bất thình lình biến hóa, kinh hãi mọi người ảo ảo trừng lớn hai con mắt của chính mình. Bất quá một lát, cái kia trên mặt tường lại tăng thêm vô số nhỏ bé kiếm ngân, tựa như là có người đứng tại vách tường trước mặt không ngừng vùng vẫy một dạng. Ngưng. Diệp Trần một tiếng quát nhẹ, đem ánh mắt mọi người lại thu hồi lại. Cái kia làm cho người cảm giác hít thở không thông biến mất, giữa sân cũng khôi phục ban đầu bộ dáng. Không ít khí nhược đường ra tử đệ cũng đều miệng lớn thở hổn hển. Diệp Trần rõ ràng không có ở nhằm vào bọn họ, có thể chỉ là khí thế liền có thể để bọn hắn không thở nổi. Làm xong đây hết thảy, Diệp Trần khép cười một tiếng, đi xuống đài mặt. Chính mình vừa mới triển lộ chính là mình ý, kiếm ý. Mỗi người chỗ đi hướng ý đều cũng không giống nhau, nhưng có một cái trực quan khái niệm, so còn lại nhập môn tri thức đều cần phải. Có lẽ đường ra tử đệ bên trong đã có nắm giữ ý, Diệp Trần cái này thi triển kiếm ý cũng có thể cho đến bọn họ mới trải nghiệm. Muốn đến có ý gia trì, Đường Lân còn muốn trang bức đánh mặt sẽ khó khăn không ít. Đa tạ Diệp công tử giảng đạo. Ở vào phía dưới Đường Hoài Sơn chắp tay cất cao giọng nói, giữa sân trừ bỏ Diệp Trần cũng liền thực lực của hắn mạnh nhất đạt đến hóa thần sơ kỳ. Diệp Trần chỗ triển lộ ý, hắn cũng là cảm lộ nhiều nhất. Đường Hoài Sơn một tiếng này mở đầu, còn lại Đường gia tử đệ cũng là phản ứng lại, hào hào lên tiếng cảm tạ. Đa tạ Diệp tiền bối giảng đạo. Đa tạ Diệp tiền bối giảng đạo. Từng đạo tỏ ý cảm ơn âm thanh truyền đến, tại diễn võ trường bốn phía kéo dài không rời, cũng truyền đến nơi xa. Vừa mới rời đi không bao lâu Đường Lân, cũng nghe đến phía sau diễn võ trường truyền lại tới thanh âm. Nghe diễn võ trường cái kia truyền đến tiếng vang, Đường Lân nắm chặt hai nắm đấm, xương ở giữa vang lên kẹt kẹt, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần sắc cơ. Đáng giận, Mịch Nhi tỷ nàng. Hắn lại nghĩ lại tới Đường Mịch Nhi tại Diệp Trần bên cạnh thần sắc, cái kia từ bên trong mà bên ngoài đều đang lưu truyền ái mộ chi ý để hắn chua đến công tâm. Cái kia quan tâm hắn, bảo vệ hắn Mịch Nhi tỷ, lúc này lại là có một cái trong lòng người. Đường Lân ghen ghét, mau ăn đến bạo tẩu. Sẽ không. Muốn đến Mịch Nhi tỷ là bị Đường Hoài Sơn lao thất phu kia chỉ thị. Dù sao cái này Diệp Trần tu vi cao cường, vẫn là cái gọi là thượng giới xuống thiên tiêu, Đường Hoài Sơn cũng là một cái muốn mua nữ nhi cầu được phú hoa ác ma. Đường Lân tại trong lòng chính mình tìm được lý do. Hắn không thể tin tưởng, chính mình ngày nhớ đêm mong Mịch Nhi tỷ, thế mà đã có quy tốc. Đường Mịch Nhi chỉ có thể là hắn. Đường Lân trong mắt sát ý rốt cuộc không che giấu được, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối có thể vượt qua cái kia cái gọi là thượng giới thiên tiêu. Bất quá chỉ là một cái mượn nhờ gia tộc lực lượng hoàn cố thôi, hắn mới là chính thật chỉ dựa vào chính mình. Diệp Trần. Đường Lân hai con mắt dần dần xông lên một vệt đỏ thẫm, danh tự đã lên hắn tất sát bảng danh sách. Hồi tưởng lại cái này thượng giới tới thiên tiêu, Đường Lân còn giống như nhớ đến chính mình người thị nữ kia đang giúp hắn làm việc. Xuất thủ còn rất hào phóng, đếm trăm linh thạch tùy tiện cho. Hừ. Đường Lân lạnh hừ một tiếng. Cũng chính là những cái kia linh thạch để tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, lại phối hợp thêm hạt châu nhỏ bên trong công pháp, hắn tu vi hiện tại đã đi tới luyện khí cửu đoạn. Lại qua không được bao lâu, liền có thể đột phá trúc cơ. Lần sau gia tộc thi đấu phía trên, hắn tuyệt đối có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Đến lúc đó để Mịch Nhi tỷ đối với hắn lau mắt mà nhìn, một lần nữa đem ánh mắt quay lại đến trên người hắn. Đã ngươi không cho ta tốt hơn, vậy ta cũng không thể để ngươi tốt qua. Chỉ là một cái thị nữ, một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 28, Đường ra, gia tộc thi đấu về tới tạm dịch khu, Đường Lân bình tĩnh khuôn mặt ngồi ở sân nhỏ bên ngoài, nhắm mắt yên tĩnh cùng đợi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Rất nhanh nửa giờ thời gian trôi qua, Tân Uyển Nhi cũng làm xong chính mình sự tình, cầm lấy một rổ rau dại đi tới trong tiểu viện. Thiếu gia chờ một lát, Uyển Nhi cái này cho ngài chuẩn bị tối nay đồ ăn. Tân Uyển Nhi vừa về đến, liền thấy được ngồi tại trong sân Đường Lân, mang trên mặt cười, nàng cũng không có phát giác được Đường Lân dị thường. Vẫn là thuần thục, làm lấy mỗi ngày việc, trong tay dẫn theo giỏ thức ăn liền chuẩn bị hướng về nhà bếp đi đến. Ánh mắt liếc hướng bên ngoài gian phòng, đắp lên vật liệu gỗ đã dùng không sai biệt lắm, cần phải đi chuẩn bị một số. Bởi vì Đường Lân tại Đường gia lung túng bị, những chuyện này cũng chỉ có thể từ nàng tự thân đi làm. Đứng lại, nghe được bên tai truyền đến động tĩnh, Đường Lân mở ra hai con mắt, vừa mới lên tiếng cũng là một tiếng tràn ngập hàn ý ngôn ngữ. Nghe nói ngươi đang cho cái kia cái gọi là Diệp công tử làm việc, thật sao? Suốt ngày tới tới lui lui chạy, còn có hay không tâm tư làm tốt chính mình được rồi? Tân Uyển Nhi, ngươi có phải hay không quên thân phận của mình? Còn có, quên ngươi là ai người hầu? Đường Lân ánh mắt thăm thẳm, lời nói không ngừng liên thanh truyền đến, tại trong ánh mắt còn mang theo xem kỹ ý vị. Chậm rãi đứng dậy, cái kia luyện khí cửu đoạn tu vi ba động cũng tại lúc này phun phóng ra. Đối mặt không có chút nào tu vi ba động, tay trói gà không chặt Tân Uyển Nhi, hắn thậm chí không có thu liễm mảy may, mà chính là mặc cho tu vi kia ba động, thẳng tắp hướng Tân Uyển Nhi đánh tới. Thiếu gia, ta không có. Nghe Đường Lân những cái kia tràn ngập công kích tính ngôn ngữ, Tân Uyển Nhi cả người ngây dại. Đường Lân thân bên trên truyền đến tu vi áp lực, ép tới nàng có chút không thở nổi. Kinh ngạc đứng tại chỗ, nàng trong đôi mắt lóe ra bất lực, có chút không biết làm sao. Nàng có chút không rõ, Đường Lân là ở vào dạng gì trạng thái, mới nói ra như vậy Diệp công tử hắn. Không phải như thế. Tân Uyển Nhi muốn lên tiếng nói cái gì, nhưng lại phát hiện mình không biết nên nói cái gì cho tốt. Nàng chú ý tới Đường Lân đôi mắt, rất là đáng sợ. Cái kia tràn đầy căm hận ánh mắt nhưng là đúng hướng mình, Tân Uyển Nhi thậm chí không biết mình là làm sai chỗ nào, nhắm chúng thiếu gia nhà mình như thế tâm tình. Nàng rất muốn nói Diệp Trần rất tốt, dạy nàng, đợi nàng. Thì liên Đường Lân trị thương những cái kia phí dụng đều là Diệp Trần cho linh thạch mới có. Nhưng là đối mặt Đường Lân ánh mắt, nàng lại đã ngừng lại đến tiếp sau lời nói. Ngốc tại chỗ, thật lâu không thể lên tiếng, Tân Uyển Nhi hai con mắt không tự chủ hướng xuống rủ xuống đi, trong lòng quái dị không nói ra được, vì cái gì Đường Lân có thể dạng này phủ định giá trị của nàng. Một bên là cổ vũ, một bên là phủ định. Nàng đều có chút không rõ ràng bên nào mới là một cảnh, bên nào mới là hiện thực. Nhớ kỹ ngươi thân phận, Tân Uyển Nhi. Nhìn thấy Tân Uyển Nhi là phản ứng như vậy, còn giống như tại vì Diệp Trần giải thích. Cái này khiến Đường Lân lửa giận trong lòng càng tăng lên. Con tìm đến ngươi chỗ cổ mặt dây chuyền, đó là ta mẫu thân tự tay đưa cho ngươi, ngươi muốn là đem nó hái xuống, hiện tại liền có thể lăn ra tầm mắt của ta. Nếu là không hái thì làm tốt chính mình sự tình. Đường Lân hai tay nắm chặt, nội tâm của hắn có một loại nói không nên lời cảm giác bị thất bại. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì sẽ diễn biến thành dạng này? Cũng bởi vì thân phận của đối phương cùng thiên phú sao? Thượng giới thiên tiêu, thánh tông đệ tử. cũng bởi vì những thứ này, cho nên toàn bộ người đều ưa thích hắn, nhưng vì cái gì không thể là mình à, vì cái gì chính mình liền không có những vật này? Tại sao mình thì sẽ không thể nắm giữ, Diệp Trần có hết thảy? Thiếu gia, ta không phải. Nghe Đường Lân cái kia tràn ngập uy hiếp ngữ, Tần Uyển Nhi cúi xuống đầu của mình, trong đôi mắt ánh sáng đều ảm đạm mấy phần. Nàng bản đối về sau sinh hoạt tràn đầy mong đợi, lúc này giống như không có như vậy mỹ hảo. Có một cái thân phận, thủy chung để ép nàng. Nàng chỉ là một cái nho nhỏ thị nữ. Gần đây một tháng kinh lịch, phản phất như là một đạo mộng cảnh, để cho nàng trầm luân trong đó. Lúc này tình mộng cũng nên trở lại hiện thực. Không phải cái gì không phải, đã không phải vậy liền gây mất. Trở về làm chuyện của ngươi, ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi đi dược mạch sơn. Gặp Tân Uyển Nhi yếu thế, Đường Lân khí diễm càng thêm tăng vọt. Bạn cũng là bởi vì mệnh tiền mới đi đến đường ra, lại cho như thế một cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Nếu là không biết rõ cảm ơn, đó chính là lang tâm cầu phế thế hệ. Lúc này Đường Lân nộ khí mười phần, hắn thậm chí đã quên tình cảnh của mình. Hắn hiện tại tại đường ra bên trong, bất quá là cùng tạp dịch không gần gũi cùng nhân vật dâu ria. Chủ mạch bên trong ngoại trừ Đường Mịch Nhi bên ngoài, những người khác thậm chí không đem hắn làm thành chủ mạch thành viên. Hừ. Nói xong đây hết thảy, Đường Lân phất tay áo rời đi. Cũng liền tại đi về tới gian phòng của mình lúc, trở tay liền trùng điệp đem cửa cho đóng lại. Bung vậy cửa gỗ phát ra phanh vang, khí thế phía trên không giảm chút nào. Nhìn qua bóng lưng rời đi Đường Lân, Tân Uyển Nhi hai con mắt đóng lại, một cỗ lo lắng khó chịu hiện lên ở trong lòng của nàng. Liền đang như đối phương nói tới một dạng, nàng giống như quên đi thân phận của mình. Trong đầu hồi tưởng lại Diệp Trần cái kia cổ vũ mỉm cười, nàng đã không biết mình nên như thế nào đối mặt Diệp công tử. Thật xin lỗi. Một tiếng nói xin lỗi truyền ra, cũng không biết cái này âm thanh ấy náy ý là biểu đạt cho ai. Lại là gặp Tần Uyển Nhi nơi khóe mắt, có một vệt nước mắt trượt xuống xuống. Tay phải của nàng sờ về phía lồng ngực của mình chỗ, tại cái kia ẩn tàng dưới cổ áo, đang có lấy một cái điêu khắc thành chim tú ngọc. Khuya khoát. Cảnh ban đêm hơi lạnh, ánh trăng trong sáng như bạc giống như treo trên cao chân trời. Gió nhẹ chậm chậm thổi qua, trong núi mang theo một cỗ lanh ý rượt mạch sơn. Trừ bỏ đỉnh núi, gần nghìn dặm khoảng cách đều là không có ánh đèn khu vực. Lúc này đang có lấy một bóng người, lặng lẽ hướng về trên núi tiến lên. Trong tay nàng dẫn theo một ngọn đèn dầu, cũng liền tại ở gần đỉnh núi sau thổi tắt, thận trọng đi tới sân nhỏ bên trong. Diệp Chân ngồi tại trên giường, yên lặng cùng đợi đối phương làm xong hết thảy, lại xoay người hướng về dưới núi mà đi. Ta còn tưởng rằng là ai đây? Nhìn qua bóng lưng rời đi, Diệp Chân nhẹ nhàng tắt lưới. Hắn còn tưởng rằng là Đường Mịch Nhi đến đây dạ tập, tốt rất gấp gáp. Nếu là thật, cái kia muốn dạng gì phản ứng, mới sẽ không lộ vẻ bất ngờ. Diệp Trần còn đang suy nghĩ, chính mình có cần hay không nhắm mắt vờ ngủ một chút. Không nghĩ tới lại là Tần Uyển Nhi cái con bé này. Đứng dậy đi tới đối phương lúc trước dừng lại vị trí, Diệp Trần thấy được trên bàn đá đang có lấy một tờ giấy trắng bị hòn đá đè ép. Nhẹ nhàng đúng tay một cái, tại Diệp Trần quanh người sáng lên một đoàn, từ linh lực hội tụ mà thành bạch quang. Trước mắt là một phong viết xong tin. Trên tờ giấy trắng còn có một số nếp vốn giống như là bị bọt nước nhỏ chỉ đến, tổng thể mặt chữ tinh tế, tiểu chữ xinh đẹp. Ừm. Diệp Trần cầm lấy bức thư, tra nhìn lên nội dung bên trong. Lại là Tần Uyển Nhi viết tới tạm biệt tin. Trong thư giải rác vài câu không muốn, còn lại chính là vô tận ấy nấy. Giống là làm cái gì có lỗi với chính mình sự tình một dạng. Diệp Trần nhìn chính là một mặt một bức. Lại đang làm gì vậy? Là bởi vì Đường Lân sao? Diệp Trần là biết được Tần Uyển Nhi vì Đường Lân thị nữ, lúc này cái này một số quái dị cử động không phải là bởi vì hắn à. Mang theo nghi hoặc, Diệp Trần dò ra thần thức đi theo Tần Uyển Nhi bóng lưng rời đi đi tới chỗ ở của nàng. Tần Uyển Nhi bên ngoài gian phòng, chung quanh vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Tạp dịch khu cũng không có rõ ràng định thời gian nghỉ ngơi, ban đêm đa số người là đang nghỉ ngơi, nhưng còn có lấy rất nhiều nặng nề sự tình cần phải xử lý. Lúc này Tần Uyển Nhi đã về tới chính mình bên trong căn phòng nhỏ. Nhỏ hẹp gian phòng chỉ có thể chứa đựng tiếp theo trường cư trú giường nhỏ, còn lại chỗ trống đều bị đông đảo đống đổ lộn xộn đầy. Đi tới Tần Uyển Nhi trước người, đối phương đã nằm xuống tiến nhập mộng đẹp, có thể trong miệng của nàng lại là còn đang thì thào nhắc tới cái gì. Cẩn thận phân biệt một chút, Diệp Trần hiểu rõ ra. Khá lắm, thật đúng là bởi vì Đường Lân hành động. Lúc này chính mình còn không có chân chính cùng hắn đối lên, lại là trước làm ra chuyện như vậy. Ngươi cứ như vậy gấp muốn tìm chết sao? Diệp Trần ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ sắc cơ, không khí chung quanh giống như đều đọc lại. Ê a một tiếng nỉ non truyền đến, là trước mặt phát ra. Diệp Trần cảm giác được sát ý của mình đã nhanh muốn ảnh hưởng đến ngủ Tần Uyển Nhi, Diệp Trần đem hết thảy đều cho thu về. Đinh, kiểm tra đến chủ nhân đối khí vận chi tử Đường Lân, sinh ra cực lớn sát ý. Trước mắt khí vận chi tử Đường Lân có khí vận cao hơn nhiều chủ nhân, xin chủ nhân cẩn thận hành sự. Cũng mèn mèn tại khí vận cao qua khí vận chi tử tình huống dưới, đánh giết khí vận chi tử không sẽ gặp thụ khí vận phản vệ. Ừm. Nghe bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, Diệp Trần hơi sững sờ, lập tức rất nhanh liền phản ứng lại, khí vận chi tử vốn là dễ dàng đạt được tiên mệnh che chở, lại không hợp thói thường sự tình, cũng có thể biến nguy thành an, đây hết thể xem ra cũng là như vậy hợp lý. Chỉ cần đem chính mình khí vận tăng lên tới cao hơn đối phương, liền có thể không chịu đến khí vận phản vệ. Lúc này Đường Lân khí vận rõ ràng là cao ra bản thân một cái tầng cấp, còn cần tạm thời làm suy nghĩ. Ngược lại là có thể mượn đao giết người, bất quá vẫn là thôi đi. Diệp Trần nghĩ đến Đường Mịch Nhi, đối phương trên đầu khí vận là so Đường Lân cao hơn ra không ít, muốn đến là sẽ không nhận khí vận phản vệ. Bất quá Đường Lân dù sao cũng là nàng thân đệ đệ, không rất thích hợp. Được rồi, coi như cho ngươi thả một cái nghỉ dài hạn đi. Ta chậm thần đan còn sẽ chờ ngươi đến xuất lực đâu. Ánh mắt tại Tần Uyển Nhi trên thân dừng lại, Diệp Trần theo Tần Uyển Nhi gian phòng lui đi ra. Có thể thật không có gì coi ý nghĩ. Tần Uyển Nhi đã tiến nhập ngủ say, ở tại bên cạnh có chút không rất thích hợp. Nhìn lấy người trước mặt nhi, Diệp Trần thối lui ra khỏi gian phòng. Thân thức tiêu tán, tại đỉnh núi Diệp Trần lần nữa nhắm mắt. Buông tay là không thể nào buông tay, sớm vừa ra đời dụ dỗ về nhà ý nghĩ, hiện tại đã được một nửa, làm một nửa, làm sao có thể tại lúc này buông ra. Thân thể thưa thớt, tại thượng giới đều thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Giống Tân Uyển Nhi loại này thiên hướng về phụ trợ loại thân thể, ném cho ai cũng là một cái cực mạnh hậu cần. Lúc này chính là nhiều hơn quý bảo, cực kỳ lừa dối, lại thêm suy yếu đường lần khí vận, làm cho đối phương ổn định một hồi. Sau 7 ngày, hôm nay đường ra cùng trước kia hơi có vẻ khác biệt. Vô số tiên kiêu con cháu tề tụ một đường, chuẩn bị nên đón tiếp xuống gia tộc thi đấu. Tại giữa đám người có một người rất là hưng phấn, hắn chờ đợi ngày này đợi đã nhiều ngày. Lúc này gia tộc thi đấu, quét ngang cùng thế hệ, một lần nữa thu hoạch được nguyên bản thì thuộc về hắn chú ý để Mịch Nhi tỷ đối với mình lau mắt mà nhìn. Nha a, cái này không phải đường lân đường phế bật sao? Không trốn ở trong nhà cũng tới tham gia gia tộc thi đấu. Xác định ngươi cái kia luyện khí ba đoạn tu vi có thể kiên trì được một vòng. Có chút âm thanh chói tai vang lên. Cũng liền tại đường lân sau lưng, đang có cái này ba tên đường gia tử đệ, chính cười khanh khách nhìn lấy hắn. Cầm đầu người kia xuất hiện, khiến đường lân đôi mắt chỗ sâu lóe lên sát cơ nồng nặc. Đối phương chính là trước một lần, đem chính mình đánh thành trọng thương đường phái hoẹ. Lúc này xác thực còn dám xuất hiện trước mặt mình. Đường phái hoẹ. Đường lân trong miệng có một đạo thú hống chuyển đến, tức giận mười phần ngữ điệu trực chỉ đối phương. Trên thân cái kia trúc cơ sơ kỳ tu vi ba động, không có chút nào che giấu bạo phát đi ra. Bất thình lình cử động, cũng là cả kinh ba người liên tiếp lui về phía sau mấy bước, có chút không dám tin tưởng mình thấy hết thảy. Trong mắt bọn hắn chỉ là phế vật đường lân, bây giờ lại là cho thấy cùng bọn hắn địch nổi thực lực. Cầm đầu đường phái hoẹ cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, đưa tay ngăn cản bên cạnh hai tên đồng bạn. Không nghĩ tới ngươi thế mà ẩn tàng sâu như vậy, lần trước vì cái gì không hoàn thủ? Đường phái hoẹ lời nói giằng giặc, hắn cũng không cho rằng đường lân có thể tại thời gian một tháng bên trong, theo luyện khí ba đoạn bay lên đến trúc cơ sơ kỳ. Có thể lần trước đánh tơi bởi chịu đựng hạ thương tổn, lại là thật sự, đối phương đây là tại ẩn giấu đi cái gì? Vẫn là còn lại. Ha ha. Đường lân cười lạnh hai tiếng, cũng bất quá giải thích thêm lấy cái gì. Đao kiếm không có mắt. Chờ một chút tại thi đấu phía trên cẩn thận một chút, lần trước chịu thương tổn, ta sẽ gấp bội còn người thân. Hừ. Nặng nề mà lạnh hừ một tiếng, đường lân hất lên ống tay áo hướng về giữa sân mà đi. Tràn ngập uy hiếp ngữ quanh quẩn tại chỗ bên trong, thì liền một bên ăn dưa còn lại chi mạch thành viên, cũng là hướng lấy bọn hắn chỗ phương vị tới lui. Tại trường không khí diễm phương diện này phía trên, đường lân là thật học được tinh túy, độc lưu sau lưng đường phái hoẹ ba người đưa mắt nhìn nhau. Tiểu tử này cũng quá phách lối một chút. Đường phái hoẹ còn không có nói cái gì, tại bên cạnh hắn hai người thật là nhịn không được. Tu vi của bọn hắn cùng là trúc cơ sơ kỳ, trong đó đường phái hoẹ thực lực càng hơn một bậc, đạt đến trúc cơ trung kỳ. Cái này may mắn thu được cùng bọn hắn xứng đôi thực lực, liền cho rằng có thể thắng dễ dàng bọn họ sao? Là quá mức xem thường, vẫn là tự tin quá mức. Chờ xem, hôm nay thi đấu phía trên ta sẽ dạy hắn là người. Đường phái hoẹ lần nữa ngăn cản muốn đi lên lý luận hai người, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua đường lân bóng lưng rời đi. Tuy nhiên trong lòng có một số dự cảm không tốt, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình thất bại, cũng không sợ hai đối phương khiêu chiến. Chính mình thế nhưng là trải qua tầng tầng sàng chọn, thậm chí đạt được đường ra ban tên cho, cũng không phải phổ thông trúc cơ tu sĩ. Đường lân tuyệt đối phải vì hắn lô mãng, trả giá đắt. Liền cũng như lần trước một dạng. Diệp tiên bối, gia tộc thi đấu, chúng ta hôm nay thì nhìn cái này sao? Tại Diệp Trần bên cạnh, Đường Mịch Nhi nhẹ giọng dò hỏi. Những ngày gần đây, hai người suốt ngày đi tại một khối. Tu hành, ngắm trăng, còn thỉnh thoảng xuất hiện tại đường lân trước mắt lắc lư xuống. Xoát một đợt, lại một đợt thiên mệnh giá trị. Chỉ là đường lân không lại bị cắt giảm khí vận, có chút khó chịu. Muốn không phải đường lân còn thỉnh thoảng cho một số thiên mệnh giá trị, Diệp Trần đều coi là gia hỏa này đối với cái này đã miễn dịch. Làm sao vậy, có cái gì những chuyện khác sao? Nghe bên tai truyền đến tiếng hỏi, Diệp Trần lên tiếng đáp lại. Đến đón lấy ra sân thế nhưng là Long Ngạo Thiên, trang bức đánh mặt kinh điển cầu gãy, làm sao có thể bỏ lỡ. Vài ngày trước làm những cái kia nỗ lực, cũng không biết có thể hay không đưa đến hiệu quả. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 29, đường lân trận đầu ân đoán cục có nhà. Theo ngươi một khối chính là ta sự tình. Đường Mịch Nhi hô tránh hai con mắt trông lại, nội tâm của nàng có chút khẩn trương, trong đầu không ngừng nhìn qua chữ viết. Trong lòng củng cố lấy kiến thức của mình. Vô số lý luận bày ở trước mắt, toàn bộ đều đến thực hành thời khắc. A. Diệp Trần bị Đường Mịch Nhi đột nhiên xuất hiện tình thoại treo chọc hơi sững sờ. Trong đầu có quan hệ lấy đường lân sự tình, cũng đều tùy theo một trận. Nghiêng đầu trông lại là nhìn thấy Đường Mịch Nhi cái kia lóe sáng hai con mắt cùng ánh mắt mong đợi. Đối phương giống như đang mong đợi chính mình đáp lại thứ gì. Diệp Trần hồi tưởng lại chính mình Vu Lam ngôi sao bên trên hiểu rõ tình thoại. Hai bên lẫn nhau đối sò cao thấp biết liền. Cũng tỉ như, ngươi là gần trong gang tấc tinh quang, ngươi cười một tiếng, ta liền nghĩ đến cùng chết khi về già. Cuộc sống của ta có 100, đã hình thành thì không thay đổi chính là thích chính mình, còn lại 9 thành là yêu ngươi. Bệnh lâu thành vui mừng, vui ngươi thành nghiện, từ đó ngươi là thuốc của ta, thế giới của ta cũng đã không thể không có ngươi. Ha ha. Trong đầu suy nghĩ bỗng nhiên ngừng, Diệp Trần bật cười lắc đầu. Những lời này chính mình nghe đều có chút không chịu nổi, chớ đừng nói chi là đối Đường Mịch Nhi nói, cái này không đạt được phút luân hãm. Diệp Trần hồi tưởng lại chính mình vài ngày trước chỗ lập hạ lời thề, đào khách thành chủ. Lúc này là cái thời cơ tốt, đã chỉ là mình bị nữ nhân kia cắn thiếu một góc, còn có cũng là xét duyệt thật to không cho. Diệp Trần hồi tưởng lại trí nhớ chỗ sâu bóng người, một kiện bị phủ bụi hồn hoa dâm ấy. Lúc này còn cần chậm thần đan, để đền bù đã từng sai lầm. Mà chính mình tìm luyện đan tiểu tay thiện nghệ, còn bị Đường Lân cái này khí vận chi tử cho làm không dám thấy mình. Thượng giới nữ nhân đều quá xấu rồi, vẫn là hạ giới tốt, từng cái nói chuyện đều tốt nghe. Nghĩ đến một chút không vui nội dung, Diệp Trần thế nào đi miệng, hiển nhiên là không muốn đem cái này không tâm tình khoái trá mang cho những người khác. Không có thức tỉnh trí nhớ chính mình vẫn là quá mức thanh thuần, thì như thế qua loa bị lửa thân thể. Lúc này cái kia cặn bạn nữ, người cũng không tìm tới, chính mình còn cần hoàn lại lúc trước chỗ thiếu nợ nần. Bắt đầu. Giữa sân nổi trống âm thanh truyền đến, Diệp Trần lại một lần nữa bị tình hình trong sân hấp dẫn đi ánh mắt. Đường ra gia tộc thi đấu đã bắt đầu, Diệp Trần nhìn chăm chú lên nhân vật chính Đường Lân, hắn trận đầu cũng đã khai hỏa. Đường Mịch Nhi không có đạt được mình muốn đáp lại, có chút tiết khí cúi đầu. Có điều rất nhanh nàng lại khôi phục lại, ánh mắt lần nữa biến kiên định, ở trong lòng cho mình đánh lấy khí. Vẫn chưa hết đâu, thời gian còn có cũng không thể nóng lòng nhất thời. Trên lôi đài, Đường Lân thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, một đường quá quan chẳng tướng. Những cái kia Đường gia chi mạch con cháu không có đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp, rất là nhẹ nhõm vượt qua cái này đến cái khác đối cục. Thì liền không ít trúc cơ trung kỳ đều ngã xuống trước mặt hắn. Tình cảnh này cũng xem ở đông đảo Đường gia tử đệ trong mắt, bọn họ đều có chút không dám tin tưởng. Đã từng cái vị kia chủ mạch xỉ đụng, Đường gia tuổi mục giống như biến đến không giống nhau lắm. Cái gì thời điểm tu vi đạt đến trúc cơ sơ kỳ, bọn hắn cũng đều không biết. Lúc này lại một trận đối cục bắt đầu, Đường Lân lần nữa đứng ở trên đài. Mà đối diện với của hắn chính là lúc trước quẳng xuống ngoan thoại Đường Phái Hoè. Giữa sân, Ân Đoan Cục, ngươi quả nhiên là tại ẩn giấu thực lực. Tại Đường Lân chính đối diện, Đường Phái Hoè đứng trên đài ánh mắt cẩn thận nhìn qua đối phương. Đường Lân đoạn đường này chỗ hiện ra thực lực cũng bị hắn xem ở trong mắt. Không ít trúc cơ trung kỳ Đường gia tử đệ đều thua ở dưới tay hắn, nhìn đối phương bộ đáng, giống như thắng vô cùng là nhẹ nhõm. Ha ha. Đường Lân khoẹt miệng chảy ra một cỗ lanh ý, hắn vẫn chưa đi giải thích trả lời thứ gì, mà chính là thẳng tắp nhìn qua đối phương. Không có không dao động bề ngoài dưới, lại là ẩn chứa cực mạnh thực lực. Công pháp của hắn quỷ dị đặc thù, rất nhiều Đường gia tử đệ đều là tránh mà không kịp, bị hắn thừa thắng xông lên, cuối cùng thất bại. Bất quá coi như ngươi ẩn giấu đi lại có thể thế nào? Lần trước có thể đưa ngươi đánh thành trọng thương, lần này cũng giống như vậy. Đường Phái Hoè xoa nắn cổ tay của mình, ánh mắt dày đặc. Ở trên người hắn cái kia trúc cơ trung kỳ tu vi ba động đã là khuyết tán ra. Cái kia trúc cơ trung kỳ tu vi ba động mang theo kinh khủng uy năng, bay thẳng Tráng Chu Nhi đi. Thật sao? Bất quá lôi đài đao kiếm không có mắt, cũng không muốn chết ở trên đây. Đường Lân trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ. Lần này cũng sẽ không giống là đối với những khác Đường gia tử đệ như vậy, hắn muốn toàn lực xuất thủ, cho đến chỗ chết. Muốn đem đối phương nhấn trên lôi đài, sẽ không cho phép đối phương nói ra đầu hàng hai chữ. Hai cái tiểu bá tử đều cho lão tử thối lui đến khoảng cách an toàn bên ngoài. Song Vương tràn ngập mùi thuốc súng, bên trên một tên Đường gia tộc lão lên tiếng ngăn lại. Cũng liền tại hắn điều khiển, trên lôi đài sáng lên một đạo thật mỏng hơi mở mỏng màn. Nhảy, màn sáng đản sinh trong nháy mắt, Song Vương không còn có che giấu đồng bộ xuất thủ. Hai đạo trúc cơ kỳ tu vi ba động bắt đầu đụng vào nhau để ép. Quên quên đến thịt công pháp võ kỹ, nương theo lấy từng đợt âm bạo thanh quanh quẩn ở trong sân. Phanh 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 tiếng vang không ngừng truyền đến. Đường Lân thật cùng một tháng trước đó khác biệt. Hắn một tháng trước đó vẫn chỉ là một tên bị động bị đánh liền năng lực hoàn thủ đều không có quỷ mục, lúc này lại có thể cùng lúc trước cựu địch chém giết lẫn nhau, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đường Phái Hoè cái kia dẫn trước một tiểu giai đoạn tu vi, cũng không có cho song phương chiến cục mang đến bao lớn thực lực sai biệt. Ẩn ẩn phía dưới, tựa hồ còn để Đường Lân chiếm được một vệ tiên cơ. Song phương ngươi tới ta đi tiến hành, gần trăm hội hợp ba trạng, thời gian dần trôi qua Đường Phái Hoè có chút chống đỡ không được. Không chỉ là đã từng tưởng niệm mang tới áp lực, còn có Đường Lân thực lực mang đến lực cản. Đối phương một tháng trước vẫn chỉ là một vị, có thể bị chính mình tùy ý nào nặn phế vật. Hắn có chút nóng nảy, thật lâu không thể cầm xuống lại tìm không được phá giải chi pháp. Đáng giận, gia hỏa này cận chiến, làm sao khó như vậy quấn? Lần nữa đối đầu Đường Phái Hoè mượn đụng nhau lực lượng, nhảy rời đến một cái tương đối an toàn vị trí. Hắn lần này lùi bước, không thể nghi ngờ là tăng trưởng Đường Lân khí diễm. Gặp tình hình này, Đường Lân tiến công càng thêm mãnh liệt. Lời nói không có truyền đến, hành động lại là biến càng thêm mãnh liệt, không có nương tay chút nào, chỉ cầu đánh tới nhược điểm của đối phương cho một kích chí mạng. Hừ, ngươi cũng liền chút thực lực ấy thôi, một cái phổ phổ thông thông hộ vệ cũng có thể xứng họ được sao? Thật tốt làm ngươi gian ô, họ Đường ngươi không xứng. Đường Lân thanh âm truyền ra, cực lớn kích thích Đường Phái Hoè tâm thần. Hắn xuất sinh một mực là một cái đau, bất quá chỉ là Đường gia gian ô, dù là có chút tiên phú đó cũng là gian ô. Có thể có được Đường gia ban tên cho, là hắn tự hạ sinh đến nay từng chiếm được lớn nhất đại vinh dự. Lúc này, Đường Lân lại là đem hắn xem làm bình quang hết thảy, cho hung hăng dẫm trên mặt đất. Càng đem thân phận của hắn, cũng cùng vết sẹo cho triệt để bạch trần lộ ra. Đừng tưởng rằng ngươi là gia chủ con thứ, ta cũng không dám động tới ngươi. Đường Lân. Đường Phái Hoè hai mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm chính đối diện Đường Lân. Phía dưới song phương tình huống, tất nhiên là cần có một người nằm mới có thể đi xuống lôi đài. Đường Phái Hoè khí thế trên người liên tục tăng lên, hắn muốn để Đường Lân trở thành cái kia nằm xuống người. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 30, Đường Lân, còn có ai? Thật đúng là ồn ào a ngươi. Đường Lân trong mắt lóe lên một vẻ lạnh ý, dạng này uy hiếp lời nói, hắn đã nghe không dưới mấy ngàn khắp. Đã từng vẫn chỉ là Đường gia chủ mạch, chi mạch thành viên nói một chút, lúc này thì liền một cái được ban cho tên hộ vệ đều dám như thế nhục hắn. Một tên nho nhỏ gian ô. Trên người sát cơ lần nữa ngưng hiện, hướng về trung quanh khuyết tán mà đi. Bên ngoài sân, đông đảo ăn dưa quần chúng đều là bị tình hình này cho kinh hãi đến. Đường Lân tu vi ba động cũng đi theo cùng nhau trèo thăng lên, so sánh Đường Phái Hoè không chút nào rơi. Chịu chết đi. Quát lạnh một tiếng, Đường Lân chân cái kế tiếp dậm, thân hình bỗng nhiên vọt ra ngoài. Nhỏ gầy thân hình như là một cái tên lửa, hướng về đường phái hoẹ trước người bay thẳng mà đến. Nắm tay phải về sau với tới, tạo nên từng trận gợn sóng, thì liền khắp nơi không khí giống như đều bị đẩy đến một bên. Dạng này ba động, đường phái hoẹ sắc mặt giật mình. Đường Lân chỗ phóng thích ra lực lượng so với lúc trước mạnh mấy lần có thừa, thực lực của đối phương càng là mơ hồ kéo lên đến trúc cơ hậu kỳ. Rõ ràng vài ngày trước vẫn là một tên chẳng phải là cái gì quỷ bụng, lúc này lại là nắm giữ đủ để khiến hắn sợ hãi thực lực. Sao lại thế? Nhìn qua gần trong gang tấc bóng người, đường phái hoẹ cuốn quýt chống đỡ. Trước người dùng linh lực bệnh lên một đạo hơi mở hộ thuẫn, muốn nhờ vào đó để chống đỡ Đường Lân thế công. Nhưng là cái này hết thảy đều đã chậm, hắn bệnh hộ thuẫn chưa kịp, tại quyền phong đến thời điểm hoàn thành. Đường Lân nắm đấm cũng như vậy xuyên qua bình chướng, thẳng tắp trúng đích tại nơi ngực của hắn. Không có chút nào giữ lại, Đường Lân một kích này tràn đầy tức giận, cũng là tại đối đã từng nhỏ yếu tới một lần đại thanh tẩy. Hắn hiện tại không đồng dạng. Phốc phốc. Cảm thụ được ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, đường phái hoẹ đồng tử trừng lớn. Trong mắt mắt đen gần như mất xem thu nhỏ, cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài. Ở phía sau hắn thì là bảo vệ ăn dưa còn chúng màn ánh sáng, lúc trước vừa lui vốn cũng không có dự phòng phía dưới bao nhiêu không gian, lúc này chỉ có thể cứ thế mà truy đánh vào màn sáng phía trên. Ầm. Một tiếng vang truyền đến, bảo hộ lấy ăn dưa còn chúng bảo hộ màn sáng, đều hứng chịu tới một kích này liên lụy. Toàn bộ màn sáng đều đi theo chấn động một cái tiết như vỏ trứng đồng dạng xuất hiện vết nứt. Bất quá thoáng chốc, màn sáng từng khúc nứt toát. Dẫn phía dưới ăn dưa quần chúng nào ảo lui về sau mấy bước, suýt nữa tạo thành dẫm đạp sự kiện. Còn có ai? Dừng lại tiến công tốc độ, Đường Lân sắc mặt dữ tợn, song quyền thật chặt nắm chặt. Loại kia tự tay mình giết cựu địch khoái cảm tràn ngập tại thần kinh của hắn, suýt nữa lệnh hắn đã mất đi lý trí. Tại Đường Lân quanh người, có một bệnh không dễ dàng phát giác tối tăm lóe lên liền biến mất. Cũng liền nghĩ tiếp tục mở rộng giết hại, giải quyết hết những cái kia một mực chướng mắt mình ra hỏa. Nơi này dị động cũng đưa tới những vị trí khác ánh mắt. Đường Mịch Nhi ánh mắt cũng là đồng thời trông lại. Diệp Trần đã sớm đang lặng lặng quan sát đây hết thảy, gặp tình hình này lông mày cũng là hơi nhếch lên. Đây là cái gì dạng thủ pháp? Rõ ràng chỉ có chút cơ sơ kỳ thực lực, lại là đánh ra kim đan kỳ lực đạo. Tiểu tử ngươi đang làm gì? Một tiếng tức giận tiếng quát truyền đến, cũng chính là lúc trước ngăn lại hai người Đường gia tộc lão, chính tức giận nhìn qua Đường Lân. Trong tay của hắn còn cầm lấy một bình rượu ngon. Cũng là lúc trước vào xem lấy uống rượu, không có chú ý tới trong sân tình huống, ủ thành như thế nguy cảnh. Ánh mắt hướng bên ngã xuống đất đường phái hoẹ lúc này, trên người hắn đã không có sinh cơ. Đây là hắn chủ trì sân bãi, lại là xuất hiện chuyện như vậy. Cái này chỉ là một cái gia tộc thi đấu, làm sao còn làm xảy ra nhân mạng. Đao kiếm không có mắt, xin lỗi tộc lão, vãn bối ra tay nặng. Về phần hắn phí mai táng dùng, vãn bối sẽ ra. Đối mặt Đường gia chủ lão chất vấn, Đường Lân mi đầu hơi hơi dương lên, ôm quyền con người nói. Hắn ngôn ngữ bên trong, không có chút nào ấy náy chi ý, liền phảng phất đây hết thảy vốn là như hắn nói tới như vậy, đao kiếm vốn không mắt. Đây hết thảy, chỉ có thể trách tội đến đối phương tu hành không tinh. Ngươi, đối mặt trả lời như vậy, Đường gia tộc lão có chút tức giận đưa tay ra chỉ hướng Đường Lân. Ở trên người hắn, cái kia nguyên anh trung kỳ tu vi ba động, đột nhiên dâng lên liền muốn bộc phát ra. Một cái nho nhỏ hậu bối cư nhiên như thế vô lý, chuyện sai đả thương người còn gửi tới người vào chỗ chết. Cực kỳ ác độc. Bọn họ Đường nhà thế mà xuất hiện dạng này người. Tại Diệp Trần bên cạnh Đường Mịch Nhi cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hiển nhiên nàng đối Đường Lân dạng này thuyết minh cũng có chút tiếp nhận không đến, cùng là nhất tộc người, ra tay tại sao như vậy không biết nặng nhẹ. Ừm. Diệp Thành ánh mắt hơi hơi lóe lên, những người khác cũng không có phát hiện, nhưng Diệp Trần lại là đã nhận ra, Đường Lân quanh người cái kia lóe lên liền biến mất màu đen lưu quang. Cái kia đạo lưu quang cũng liền đang nhấp nháy một lát, liền chui vào Đường Lân thân thể. Sau đó Đường Lân cũng là một tiếng cực kỳ phách lối còn có ai, cũng là vật kia đưa đến bạo loại sao? Giống như có chút quen mắt. Diệp Trần hơi nghi hoặc một chút, trong đầu của hắn giống như có quan ở phương diện này trí nhớ, có thể trong lúc nhất thời lại là không có chỗ xuống tay. Giữa sân Đường Lân phách lối cũng đưa tới đông đảo bất mãn, thì liền chủ mạch thành viên cũng là đi tới lôi đài phía dưới. Nhìn qua trên lôi đài, cái kia đã lạnh tấu bóng người, Đường Hạ bọn người ào ào như mày. Cái này Đường Lân cũng quá mức khoa trương, chẳng lẽ cũng không biết nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiên. Ha ha. Đối mặt ánh mắt xung quanh, Đường Lân phát giác chính mình giống như chọc tới nhiều người tức giận. Bất quá cũng không muốn gấp, rất là khinh miệt theo trong túi tiền của chính mình lấy ra một cái linh hạch, cứ như vậy bị choáng nhét vào đường đeo hoài trên thi thể. Còn chưa lạnh thấu thi thể lần nữa nhận lấy đả kích. Cái này đủ để đổi lấy 100 kim tệ linh hạch, cũng đầy đủ để gia nô nhóm lựa chọn một khối tốt phong thủy an táng. Tiểu Lân, tại Diệp Trần bên cạnh, Đường Mịch Nhi cũng có chút nhìn không được, lên tiếng trách nói: "Đây là ý gì? Ra tay không biết nặng nhẹ, mà lại đều đã thắng, sau khi chết còn muốn đối thi thể như vậy lăn đủ." Mịch Nhi tỷ, nghe được nơi xa truyền đến thanh âm quen thuộc, Đường Lân sắc mặt vui vẻ, quay người hướng về âm thanh nguyên truyền đến phương hướng nhìn lại, có thể một bên đầu cũng là trông thấy, hắn tâm tâm niệm niệm người lại là cùng người khác đứng ở một khối. Nhìn lấy Diệp Trần nhu hòa nụ cười, Đường Lân thấy thế nào làm sao cảm giác dối trá. Đáng giận a. Mịch Nhi tỷ đến tột cùng là bị uy hiếp được cái gì, luôn cùng gia hỏa này đi cùng một chỗ. Trông thấy Diệp Trần tấm kia chán ghét mặt, Đường Lân có chút khó chịu chật trở về ánh mắt của mình. Song quyền không tự chủ nắm chặt, trong lòng oán niệm mười phần. Hắn là thật không biết mình thua ở nơi nào, cũng chỉ có thể là Mịch Nhi tỷ bị uy hiếp, cho nên mới sẽ là như vậy. Cảm giác được Diệp Trần cái kia nhu hòa tu vi ba động, Đường Lân nhấn xuống trong lòng ý khác. Lúc này tu vi của mình cùng đối phương chênh lệch quá lớn, còn không phải chính diện cứng rắn thời điểm. Về sau thời gian còn có, chỉ cần cho hắn đầy đủ nhiều thời giờ, Đường Lân tin tưởng mình một ngày nào đó sẽ vượt qua Diệp Trần. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 31, Đường Lân cùng bực ngoại tiên ma dính dáng ra hỏa này. Đường Mịch Nhi có chút không cao hứng áp mắt, Đường Lân ra hỏa này thế mà cho mình cùng sắc mặt. Chẳng lẽ không biết chính mình cũng đã làm những gì sự tình sao? Lúc này mới 5 năm không thấy, làm sao biến hóa thành dạng này, biến như thế cực đoan, như thế không thể nói lý. Chờ một chút. Đúng vào lúc này, Diệp Trần đánh gãy Đường Mịch Nhi muốn đi trước tốc độ. Lời nói nhẹ giọng, lại là đem Đường Mịch Nhi cho kéo lại. Diệp Trần ánh mắt còn tại Đường Lân trên thân lưu chuyển, trên mặt cái kia nụ cười ấm áp có chút thu liễm, ánh mắt ở trong sân lưu chuyển. A. Đường Mịch Nhi hơi nghi hoặc một chút quay đầu trông lại, muốn không phải Diệp Trần kéo hắn, hắn là thật định cho Đường Lân một bài học. Nếu là không biết rõ hối cải, về sau rời nhà lại đem chọc dạng gì phiền phức. Lúc này Đường Mịch Nhi tu vi Kim Đan trung kỳ, cái này ở gia tộc thi đấu phía trên thuộc về tiến tân thủ thôn hành hạ người mới tồn tại. Ta phát hiện đệ đệ ngươi trên thân có chút kỳ quái, lúc trước có một đạo khí tức bị ta phát giác. Diệp Trần trầm thuật, thanh âm không lớn chỉ có bên cạnh Đường Mịch Nhi có thể nghe rõ. Cái kia đạo khí tức rất giống bực ngoại thiên ma, bất quá biến mất rất nhanh, hẳn là hắn lúc trước tu vi kéo lên lúc không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Diệp Trần hồi tưởng lại, Đường Lân lúc trước chỗ bạo phát đi ra khí thế cùng cái kia màu đen lưu quang, chính là bực ngoại thiên ma bạo loại lúc chiêu thức. Diệp Trần cùng bực ngoại thiên ma giao thủ số lần cũng không coi là nhiều, chỉ là tại sách cổ phía trên cùng tông môn trưởng lão tự sự chúng được lấy hiểu rõ. Dưới mắt có một loại đáp án, trong lòng cũng liền càng thêm hoàn toàn chính xác tin lên. Vô cùng giống nhau. Quá giống. Cái gì? Tiểu Lân hắn. Đường Mịch Nhi sắc mặt giật mình, thần sắc phía trên hơi có vẻ bất an, nàng hồi tưởng lại hai người tại lượng giới bí cảnh bên trong tình hình. Cái kia bực ngoại thiên ma có thể thần không biết quỷ không hay mê hoặc đến nàng, thậm chí còn nghĩ đến đoạt xá. Đường Mịch Nhi ánh mắt nhìn phía trên lôi đài Đường Lân, có chút khẩn trương, nội tâm của nàng hiện lên một cái phỏng đoán, Đường Lân biến thành hiện tại bộ dáng này, không phải là sớm đã bị bực ngoại thiên ma đoạt xá đi. Cái này tưởng niệm xuất hiện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, tại trong đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng cũng có chút cảm thấy, Đường Lân cử động rất là kỳ dị. Đinh, khí vận chi tử nhân vật mấu chốt đối với hắn sinh ra hoài nghi, cắt giảm khí vận chi tử Đường Lân đại lượng khí vận, thu hoạch được thiên mệnh giá trị 1000 điểm. Bên hai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, Diệp Trần hơi sững sờ. Vài ngày trước một cố gắng nữa, lại là không có hôm nay một cái tiểu cử động đạt được thiên mệnh giá trị nhiều. Diệp Trần nhìn về phía Đường Lân trên người khí vận, cái kia kim sắc chùm sáng lại ảm đạm mấy phần. Ánh mắt quay lại trên đầu của mình, cái kia màu tím khí vận bên trong có mấy cái vạch kim quang càng thêm lóa mắt. Dường như không được bao lâu, liền có thể thủy biến. Vì cái gì? Ta giống như cảm giác có thứ gì trọng yếu tại sói mòn. Loại cảm giác này thật là khó chịu. Trên lôi đài Đường Lân, có chút kinh ngạc nhìn về phía hai tay của mình. Hắn phát hiện mình giống như có thứ gì trọng yếu đang thong thả đi xa, cẩn thận hồi tưởng đến chính mình chỗ thứ nắm giữ. Trước tiên, Đường Lân trong đầu lóe lên Đường Mịch Nhi bóng người. Mịch Nhi tỷ. Một lần nữa nhìn phía Đường Mịch Nhi chỗ phương bị, lại là phát hiện ánh mắt của đối phương căn bản cũng không tại trên người mình, mà là tại cái kia chán ghét Diệp Trần cái kia. Nhìn lấy chán ngán hai người, Đường Lân sắc mặt lại một lần thấp chìm xuống dưới. Trong lòng cái kia sói mòn cảm giác cũng bị phun lên tức giận đè xuống. Trận tiếp theo thì để ta tới đối ngươi đi. Giữa sân Đường Lân cử động, cũng là triệt để chọc giận Đường Hạo bọn người. Đường Hạo ánh mắt nghiêm nghị nhìn chòng chọc vào Đường Lân, hắn muốn cho người không biết trời cao đất rộng này một bài học mới được. Tốt nhất có thể đánh đối phương 10 ngày nửa tháng đều không xuống giường được, tốt cho cái kia chết đi Đường gia tử đệ một cái công đạo. A, chỉ bằng ngươi? Vốn là tại nổi nóng Đường Lân, nghe được Đường Hạo cái kia khiêu chiến lời nói, cái kia thâm hàn tràn ngập tức giận ánh mắt trông lại, thẳng tắp đối mặt Đường Hạo ánh mắt. Đường Hạo cái nào có từng thấy cái này tràn ngập sát ý hai con mắt, trong lúc nhất thời bị chấn động đến lui về sau hai bộ. Cái này thất thố bày ra, cũng lệnh hắn sắc mặt đỏ bừng lên. Cái gì gọi là chỉ bằng hắn? Làm vì gia tộc Thiên Kiêu Đường Hạo tu vi đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, tiếp qua một năm, hắn liền đem tiến về tông môn tu hành. Cầm giữ có như thế đáng chú ý thành tích, làm sao lại thành chỉ bằng? Cảm thụ được chung quanh truyền đến ánh mắt, Đường Hạo trên mặt xấu hổ chi ý càng đậm. Hắn trực tiếp thả người nhảy lên, đi tới trên lôi đài. Chung quanh lại là không người ngăn cản lên tiếng, nói cái này không phù hợp quy củ. Đường Lân lúc trước cử động chọc giận quá nhiều người, thì liền bên cạnh chủ trì đối cục Đường gia tộc lão cũng là đồng dạng. Hắn hiện tại thế nhưng là vui vẻ nhìn đến Đường Lân xấu mặt. Trúc cơ sơ kỳ đối trúc cơ đỉnh phong, cái này hoàn toàn cũng là một cái không có huyền niệm đối cục. Tại bọn họ thị giác bên trong, Đường Hạo đem lấy đơn giản nhất thu bạo phương thức, lấy được cuộc tỷ thí này thắng lợi. Ta không dựa vào cái gì, nhưng bằng thực lực của chính ta. Ta đem dùng thực lực của ta nói cho ngươi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm người xử sự, muốn trước cái hậu quả. Đường Hạo tức giận lên tiếng. Cũng liền ở phía sau hắn, Đường gia tộc lão cũng đã đem bảo hộ an dưa quần chúng hộ thuẫn trọng mới mở ra. Đều không có cho Đường Lân cự tuyệt lựa chọn, đã chấp nhận hắn đồng ý cái này bất công quyết đấu. Tiêu ngạo như vậy, không cho chút giáo huấn sao được? Ban đầu cái kia đạo bảo hộ màn sáng hiển nhiên là không đủ dùng. Đường gia tộc lão dùng ra một đạo khác càng thêm vững chắc bảo hộ màn sáng. Liền xem như kim đan đỉnh phong quyết đấu, cũng có thể đem trong sân ba động ngăn cản ở bên trong, bảo vệ dưới mới an dưa của chúng. Vậy thì bắt đầu đi. Hy vọng chờ một lúc, ngươi còn có thể bảo trì hiện tại tư thái. Đường Lân nhếch miệng lên một vệt đường cong, hắn đang lo tức giận trong lòng không có chỗ phát tiết, lúc này liền đến một vị tự mình chuốc lấy cực khổ ra hỏa. Trúc cơ đỉnh phong lại có thể thế nào? Nương tựa theo hạt châu nhỏ bên trong công pháp, Đường Lân tự tin có thể xử lý rất tốt. thì như lúc trước Đường phái hoại như thế, nhất kích tất sát, ngươi sẽ vì ngươi tự ngạo trả giá thật lớn. Tuy nhiên không biết ngươi là mượn nhờ cái gì nắm giữ tự tin như vậy, nhưng trước thực lực tuyệt đối đều là phí công. Đường Hạo âm thanh lạnh lùng nói, trên thân cái kia trúc cơ đỉnh phong tu vi đã khuyết tán ra tới. Hắn không có tính toán lưu thủ, trong lòng đặt quyết tâm, nhất định phải làm cho tên lớn lối này, trong vòng nửa tháng sau đó người không núp ních được tử. Ầm. Chấn động lôi đài âm thanh vang lên, Đường Lân bị choáng hướng về Đường Hạo vị trí bỏ tới. Đối mặt chạy nhanh đến Đường Lân, Đường Hạo không chút hoang mang nghiêng người tránh né, vận dụng linh lực đem trước người đưa ra một mảnh dự lưu khu vực. Sao động linh lực đem Đường Lân thế công cho chặn lại, cũng đem thân ảnh của hắn bước lui mấy bước. Không phải ai đều nguyện ý cùng hắn quyền đến thịt đánh lộn. Đường Hạo có sư phụ dẫn đường, biết được thật dài bộ ngắn, phải dùng chính mình am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại đối phương, không nên xem thường bất kỳ kẻ địch nào. Giết gà cũng muốn dùng ra mổ châu đao cùng lực lượng. Ngưng hiện, Đường Hạo khẽ quát một tiếng, tại xung quanh người hắn hiện lên mấy đạo từ linh lực tạo thành tiểu kiếm. Tại trong tay của hắn cũng là nhiều hơn một thanh không giống phàm phẩm linh kiếm. Hai người lẫn nhau đối mặt, hai đạo tràn ngập kiên quyết ánh mắt xen lẫn. Cũng liền tại Đường Hạo khu động dưới, cái kia mấy đạo từ linh lực tạo thành tiểu kiếm hướng về Đường Lân vị trí mau chóng đuổi theo. Siêu, siêu siêu. Mấy đạo vạch phá không khí thanh âm truyền đến, trúc cơ đỉnh phong Đường Hạo đã nắm giữ có thể với tới kim đan kỳ thực lực. Lại thêm vài ngày trước Diệp Trần chỗ bày ra qua kiếm ý, hắn hiện tại càng mạnh. Giữa không trung, đếm thanh phi kiếm trực chỉ Đường Lân chủ yếu vị trí. Hai tay, bắp chân còn có trong bụng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 32, Diệp Trần, không sai biệt lắm, cũng nên đến ta ra sân. Đường Lân ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân hình chết đi muốn tránh thoát chạm mặt tới phi kiếm. Nhưng linh khí biến thành kiếm mũi tên là từ Đường Hạo tưởng niệm công chế, mặc cho hắn như thế nào trông tránh, cuối cùng tại nhiều nhiều phi kiếm mục tiêu phía dưới. Bất đắc dĩ Đường Lân đành phải nên đón trước người đếm thanh phi kiếm, bày ra phòng ngự tư thế. Cũng liền tại Đường Lân song quyền phía trên, trên người hắn linh lực ba động tề tụ tại quyền, chính diện hướng về bay tới kiếm mũi tên đối đi. Làm một tiếng vang dọn, giống như tinh thiết giao minh thanh âm truyền đến. Đường Lân nhục thân cùng linh khí biến thành phi kiếm chính diện nghịch kháng, lại là đánh ra như thần binh va nhau chẳng cảnh. Tình cảnh này trong mắt người chung quanh là như vậy đáng chú ý, nhục thân so linh khí vận dụng càng mạnh. Không đúng, đây là khắc công pháp nguyên nhân. Nhìn qua ngăn cản phía dưới chính mình thế công Đường Lân, Đường Hạo đôi mắt hơi hơi để ép. Loại này công pháp đặc thù cùng thể chất, muốn là đã từng chính mình, có lẽ thực sẽ thúc thủ vô sách. Bất quá có trước đó Diệp Tiền Bối chỗ bày ra kiếm ý, Đường Hạo cảm thấy mình có thể càng mạnh. Lại cho ngươi thêm vào mấy bút. Một tiếng quát nhẹ, tại Đường Hạo quanh người lại đã đản sinh ra vô số thân tử linh khí biến thành phi kiếm. Cũng liền tại phi kiếm bắn ra trong nháy mắt, liền bay thẳng Đường Lân vị trí mà đi. Lại có bao nhiêu thanh phi kiếm vọt vào chiến cục, làm đến còn tại chống đỡ Đường Lân biến đến có chút cố hết sức lên. Không chờ hắn tìm được phá giải chi pháp, lại gặp Đường Hạo thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu đâu? Một thanh, hai thanh, đã đều không đủ, vậy liền ngồi cái số lần. Vung tay áo bảo, Đường Hạo quanh người lần nữa hiện ra nhiều thanh phi kiếm, bất quá lần này phi kiếm số lượng so trước đó cao hơn mấy lần có thừa. Không còn là ba thanh, bốn trôi biến ảo mà chính là 10 trôi, 20 trôi. Đầy trời phi kiếm hướng về Đường Lân vị trí mau chóng đuổi theo. Đây hết thảy căn bản không cho hắn bao nhiêu phản ứng thời gian, chỉ thấy từng đạo thế công hướng về nó cửa chính mà đến. Đáng giận a. Ngăn lại một thanh muốn đâm về bộ ngực hắn chua kiếm, Đường Lân phía dưới một động tác, lại bị một cái khác thanh phi kiếm hút đi. Tuy nhiên hắn miễn cưỡng chống đỡ, nhưng vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Phi kiếm số lượng thật sự là nhiều lắm. Thật đúng là xem thường ngươi đây. Nhìn qua còn đang khổ cực chống đỡ Đường Lân, Đường Hạo ánh mắt lóe lên. Không nghĩ tới đối phương chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, liền có thể làm đến bây giờ loại trình độ này. Bất quá đây hết thảy, cũng liền dừng ở đây. Đã bọn họ đối ngươi không có lớn như vậy uy hiếp, cái kia cái này một kích cuối cùng, thì để ta tới đi. Đường Hạo dưới chân bỗng nhiên một bước, thân hình bỗng nhiên xông ra. Trong tay linh kiếm dọc theo, trực chỉ Đường Lân cửa lòng. Nhìn qua vội vàng xông đến bóng người, Đường Lân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ban đầu cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế khó chơi. Không cùng mình cẩn thân, tận dụng loại này hạ tiện thủ đoạn, hồi tưởng lại chính mình lúc trước tự tin, lại là có chút xem thường đối thủ. Lúc này, cơ hội tới. Đối phương thế mà chủ động tới gần chính mình, từ bỏ mình có thể chơi diều sở trường. Đã dạng này, vậy liền bày ra đánh bại Đường phái hoại chiêu thức, cầu được nhất kích tất sát. Đường Lân khí thế trên người đột nhiên chuyển biến, có thể còn không có đợi hắn đem chiêu thức trước lay động làm chuẩn bị tốt, Đường Hạo bóng người đã là vọt tới phụ cận. Chuôi này trong suốt trường kiếm cũng đã tới gần hắn tâm môn. Không tốt. Đường Lân sắc mặt giật mình, không còn có lúc trước cái kia khí định thần nhàn bộ dáng. Trong tay cuốn quýt không chiêu, trên người linh khí hướng về hai tay dũng mãnh lao tới, cứ thế mà tiếp nhận cái này bay thẳng cửa lòng chuôi kiếm. Bất quá hai quyền khó địch bốn tay. Huống chi hai tay của hắn còn bị Đường Hạo kiềm chế. Siêu. Hai thanh phi kiếm tại Đường Hạo quanh người vần quanh, gần tại Đường Lân trước mặt. Linh lực biến thành phi kiếm, tại số lượng phía trên chiếm ưu thế cực lớn. Cũng liền tại Đường Lân dưới ánh mắt, một thanh phi kiếm thẳng tắp đâm vào bắp đùi của hắn bên trong, còn có một thanh phi kiếm hướng về ngực của hắn dưới bụng đâm tới. Ách a. Hai đạo lo lắng đau đớn hiện lên trong lòng, khiến Đường Hạo chờ không được đau kêu thành tiếng. Đường Lân bị choáng chết ngã trên mặt đất. Trên đùi truyền đến đau đớn, lệnh hắn không thể đứng thẳng. Trong bụng truyền đến đâm nhói cảm giác, cũng lệnh hắn cuộn tròn co lại đứng người lên. Ngươi bại. Đường Hạo ánh mắt thâm thẳm, nhìn phía ngã trên mặt đất Đường Lân. Lời của hắn không mang theo có bất kỳ tình cảm sát thái, lại là khiến Đường Lân sinh ra một cỗ cực lớn cảm giác nhục nhã. Nhìn lấy tình cảnh này, dưới đài một đám Đường gia tử đệ mở miệng xưng hảo, tiếng vỗ tay của bọn họ cũng như pháo kêu, không ngừng quanh quẩn tại Đường Lân trong hai. Kết cục quả nhiên là dạng này. Trúc cơ đỉnh phong Đường Hạo lấy một loại không có bất ngờ tư thái, chiến thắng chỉ có trúc cơ sơ kỳ Đường Lân. Ta, trên người kịch liệt đau nhức, khiến Đường Lân lời nói có chút đứt quãng. Nắm chặt nắm đấm đưa cho hắn một cỗ lực lượng kỳ lạ, khiến bụng cùng trên đùi đau đớn đều bị đè xuống mấy phần. Tại xung quanh người hắn, đang có lấy một cỗ màu đen khí tức đang lưu chuyển lấy. Ta còn không có ngã xuống. Một tiếng quát lớn, cái kia vốn đã kinh ngã xuống đất không thể tiếp tục chiến đấu Đường Lân, đống nhiên xông lên. Trong tay năm ngón tay thành chảo, thẳng tắp hướng về Đường Hạo chỗ cổ chụp tới. Khí thế cường đại ép thẳng tới Đường Hạo tâm thần. Bất thình lình biến động, cũng là dẫn tới dưới đài ăn dưa quần chúng một trận ngây người. Bọn hắn cũng đều chưa kịp phản ứng cái này là làm sao cái tình huống, chỉ thấy trước kia ngã xuống đất không dậy nổi Đường Lân, đột nhiên biến đến sinh long hỏa hổ. Có tại vạn chúng chú mục phía dưới, Đường Hạo đột nhiên kịp phản ứng. Một cái lùi lại bước tại liền trước người phóng thích lên một trận linh khí loạn lưu, muốn nương tựa theo lúc đầu phương án lần nữa thoát thân. Thế nhưng là không thể toàn nguyện, Đường Lân đối mặt hắn lùi lại tốc độ, một cái lắc mình chính là cùng tới. Lúc trước có thể hiệu quả linh khí loạn lưu, lần này lại là không có thể lần nữa đưa đến hiệu quả. Nhìn qua gần trong gang tấc móng vuốt, Đường Hạo nội tâm nổi lên từng cơn sóng gợn. Hắn tránh đi linh khí của mình loạn lưu. Đây chính là địa giai công pháp. Không đúng, tình huống của hắn không đúng. Đường Hạo phát hiện, Đường Lân lúc này trạng thái giống như có chút không quá bình thường. Cũng liền tại Đường Lân hai con mắt chỗ, không giống với người bình thường trong trắng mắt, mà là có một trận màu đen gợn sóng tại trong con mắt của hắn lưu chuyển. Đối phương đều là nhập ma rồi, vẫn là còn lại. Cảm thụ được trước người truyền đến ba động, Đường Hạo nội tâm biến dị thường bình tĩnh. Cái này tới gần biên giới tử vong, lại là lệnh hắn đi vào một cái kỳ lạ trạng thái. Trung quanh thời gian cùng không gian, giống như đều biến rất là chậm chạp. Hắn thậm chí có thể phát giác được, dưới đài khán giả những cái kia kinh ngạc thần sắc, thì liền Tế Văn đều là như vậy rõ ràng. Ta đây là phải chết sao? Đường Hạo cũng là đã nhận ra, chính mình phải đối mặt vận mệnh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại Đường Lân vậy được trảo thủ thế giới, mình không tồn tại còn sống khả năng. Cũng đúng vào lúc này, cái kia chậm rãi thời gian biến khác biệt, hắn giống như thấy được một bóng người đi tới trước mặt hắn. Cùng chung quanh người xem cái kia chậm rãi động tác khác biệt, thân ảnh của hắn tốc độ rất nhanh, nhanh đến hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Dạng này ba động, còn có dạng này thủ pháp. Cùng ta phỏng đoán một dạng, ngươi cùng vực ngoại thiên ma là quan hệ như thế nào? Một đạo ấm giọng truyền đến, lời nói bên trong lại là mang theo mấy cái lao lanh ý cũng liền tại đông đảo dưới ánh mắt, Diệp Trần chẳng biết lúc nào đi tới Đường Hạo trước người, đỡ được Đường Lân cái kia đủ lấy chí mệnh thế công. Cái này tràn đầy sinh cùng tử giới hạn một kích, cũng là bị như vậy hời hợt hóa giải. Người đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 33, Đường Lân trang bức thất bại giữa sân biến cố nảy sinh. Đây là ý gì? Diệp Trần cái này vài tiếng ngôn ngữ, làm chung quanh ăn dưa quần chúng cũng có chút mà bức, không hiểu Diệp Trần nói là vật gì. Đường Lân hắn cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ. Những ngày qua Trung Châu phát sinh đại sự, bọn họ cũng có chỗ chú ý, Đường ra làm Trung Châu nhất phương bá chủ, tin tức coi như linh thông. Cũng là bởi vì vực ngoại thiên ma nguyên nhân, mới đưa đến hai kiện bí cảnh sụp đổ. Bọn họ Đường gia đích nữ Đường Mịch Nhi cũng suýt nữa mất mạng, Trung Châu các đại thế lực cùng gia tộc đều xuất hiện tu sĩ đứt gãy. Làm người khởi sướng ảnh cắt, hiện tại liền môn cũng không dám ra ngoài, sợ tiết lộ vị trí tin tức thì dẫn tới đông đảo thế lực bao vây. Đường Lân cùng vực ngoại thiên ma lại có liên hệ gì? Phía dưới đông đảo ánh mắt ảo ảo biến đến không đúng lên, nhìn về phía Diệp Trần chờ đợi đến tiếp sau đáp án. Bị Diệp Trần ngăn lại Đường Lân cũng có chút mà bức. Bất quá thế công của mình bị ngăn lại, lại là lệnh hắn có chút nổi nóng. Kém một chút thì thành công. Một kích vặn chặt Đường Hạo vị trí hiểm yếu, sau đó bóp nát, triệt để đoạn tuyệt rơi hắn sinh cơ. Thả ta ra. Nhanh, buông ra, ngươi cái này ngụy quân tử. Đường Lân quát lạnh một tiếng, muốn đem tay của mình theo Diệp Trần cái kia quát ra. Nhưng mặc cho bằng hắn là như thế nào dãy rủa, Diệp Trần đều là không nhúc nhích tí nào, Đường Lân cổ tay vẫn là bị gắt gao hạn chế. Có lẽ hắn có thể nương tựa theo công pháp đặc thủ, tiến hành khiêu chiến bậc cấp. Chỉ là chút cơ sơ kỳ hắn, liền có thể bộc phát ra kim đan sơ kỳ tu vi. Nhưng hắn cùng Diệp Trần thực lực chênh lệch quá lớn. Trung gian cái kia bốn cái đại giai đoạn, giống như một cái khoảng cách cực lớn, đem hai người ngăn cách tới. Đáng giận a. Lúc này chẳng cảnh, khiến Đường Lân càng thêm nổi nóng. Hồi tưởng lại Đường Mịch Nhi cái kia hoan hỉ thần thái, hai con mắt bên trong lửa giận kềm nén không được nữa phun ra ngoài. Muốn không phải hắn xác định chính mình đánh không lại Diệp Trần, không miễn cho muốn tại chương này chán ghét mặt đẹp trai phía trên vạch ra mấy cái lỗ hổng đến. Ngươi xem ra, không phải rất muốn trả lời vấn đề của ta. Diệp Trần cũng không để ý Đường Lân cái kia tràn ngập giận ý ngữ, mà là tiếp tục kéo dài đề tài của chính mình. Trung quanh bản cũng bởi vì lúc trước cử động, hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Lúc này, càng ngày càng nhiều ăn dưa của chúng hướng về lôi đài chỗ phương vị mà đến. Công pháp của ngươi ta rất là quen thuộc. Giống nhau ba động, giống nhau khí tức, ta tại thượng giới gặp qua một tên vực ngoại thiên ma, nàng và ngươi chỗ hiện ra hình thái không khác. Ngươi cùng vực ngoại thiên ma là quan hệ ra sao? Bị đoạt xá, vẫn là tiếp nhận chỗ tốt của bọn họ. Diệp Trần ánh mắt đe ép, lời nói bên trong mang theo lạnh lẽo. Trong lòng đã là đoán được một số nội tình. Đối phương thuộc về đại khí vận người, không cần phải bị vực ngoại thiên ma đoạt xá, cũng sẽ không nói là thu được vực ngoại thiên ma chỗ tốt, sau đó trở thành vực ngoại thiên ma chó săn. Hoàn toàn không cần như thế. Cái kia đây hết thảy chỉ có một khả năng, thì là đối phương thu hoạch được vực ngoại thiên ma truyền thừa, hoặc là ngẫu nhiên đạt được một cái bí bảo, có thể biết được vực ngoại thiên ma công pháp truyền thừa. Phía dưới một loại tuy nhiên nói thật dễ nghe, nhưng cùng phía trên một loại cũng không bản chất khác biệt. Vực ngoại thiên ma đủ khả năng bạo loại tu vi, cũng không phải là không có đại giới. Nơi này đại giới chính là vô số cái hạ giới sinh linh huyết nhục cùng địa bảo tư nguyên. Hiện tại Đường Lân nhìn lấy coi như bình thường, có thể càng tu được, đến đằng sau hắn liền sẽ càng phát cực đoan. Làm thiên tài địa bảo đã không thể thỏa mãn hắn tu hành, cái kia bình thường nhất, đơn giản, lại dễ dàng thu hoạch chính là cường giả huyết nhục. Làm cường giả đánh không lại thời điểm, vậy liền lấy to lớn số lượng đắp lên. Đinh. Khí vận chi tử Đường Lân bởi vì chủ nhân một phen ngôn ngữ, trang bức thất bại thụ đến gia tộc nghi vấn, cắt giảm đại lượng khí vận. Thu hoạch được thiên mệnh giá trị 3000 điểm. Một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến, đứng Diệp Trần trước mặt Đường Lân, chính thụ lấy giữa sân ăn dưa quần chúng chỉ trỏ. Diệp Trần lời nói rõ ràng sáng tỏ, dù là Đường Lân lại là ngu muội, cũng là đã nhận ra là phương diện nào vấn đề. Là cái viên kia hạt châu nhỏ. Trong lúc nhất thời Đường Lân do dự, hắn rất muốn trực diện phản bác Diệp Trần lời nói, càng thậm chí hơn là đem cái viên kia hạt châu nhỏ cho lấy ra, trực tiếp tát tại Diệp Trần trương này chán ghét trên mặt. Lớn tiếng quát lớn, mình cùng cái kia cái gọi là bực ngoại thiên ma cũng không có cái gì dạng liên hệ. Có thể cứ như vậy bí mật của hắn cũng liền một quang, hạt châu nhỏ càng là sẽ bị lấy đi. Đường Lân lo lắng ra hỏa cũng không phải là Diệp Trần. Hắn không lo lắng hạt châu nhỏ sẽ bị Diệp Trần lấy đi, mà chính là lo lắng sẽ bị Đường gia gia chủ Đường Hoài Sơn. Cái này Đường gia gia chủ Đường Hoài Sơn, chính mình trên danh nghĩa phụ thân. Ngay cả mình thân nữ nhi đều dùng đến sử dụng, chỉ vì định nọt đến Diệp Trần, cái kia chớ đừng nói chi là bảo bối của mình đồ vật. Tại không thể lộ ra ngoài, huống chi loại này kinh thiên bí bảo. Sợ không phải mình phía trên một giây vừa mới nói ra, một giây sau đồ vật của mình liền bị đối phương lấy đi, sau đó lại mang theo các loại lý do, đem hắn đánh về đến phế vật hàng ngũ. Hồi tưởng lại đã từng như thế thời gian, Đường Lân sắc mặt biến đến bắt đầu bặm mẹo. Không thể, tuyệt đối không thể. Hắn đã thay đổi, trở nên càng mạnh mẽ hơn, biến càng có thực lực, cũng trở nên có thể trưởng khống vận mệnh của mình, làm sao có thể lại trở lại đã từng cái kia bị hô lên phế vật trong sinh hoạt đi. Giải thích thanh âm cũng không có truyền đến. Đường Lân sắc mặt băng hàn nhìn lấy Diệp Trần, thề phải đem mặt mũi của đối phương một mực khắc vào trong đầu của mình bên trong. Đợi đến lần sau gặp mặt, chắc chắn sẽ không lại là bây giờ tình huống. Ngươi rất tốt, lần này ta nhận thua. Bất quá hôm nay chỗ nhận hạ hết thảy, ngày sau chắc chắn ngàn vạn lần hoàn trả ngươi. Đường Lân nhìn qua gần ngay trước mắt Diệp Trần, cũng không thèm để ý đối phương còn khống chế lấy cổ tay của mình. Hắn tại hạt châu nhỏ bên trong, thế nhưng là học không ít công pháp bí tịch, trong đó có một cái chính là bỏ chạy bí pháp. Tiêu hao tự thân đại lượng khí huyết, liền có thể trốn xa ngoài ngàn vạn dặm, hơn nữa có thể ẩn nặc khí tức, không bị bất luận kẻ nào cho tìm tới. Chỉ là cái này như chuột giống như bỏ chạy, lệnh hắn rất là không phẫn. Có điều lúc này cũng chỉ có phương pháp như vậy. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, cuộc sống về sau còn rất dài, mình còn có báo thù cơ hội. Ừm. Diệp Trần hơi nghi hoặc một chút, nếu như vậy còn dám uy hiếp chính mình. Đây là còn có, cái gì có thể dựa vào thủ đoạn. Diệp Trần hướng về Đường Lân trên đầu nhìn lại, lúc này Đường Lân khí vận còn vì kim sắc, chỉ là cái kia kim sắc rất là ảm đạm, có chút lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể lui vì màu tím khí vận. Lại nhìn phía bên mình, trên đầu cái kia tím bên trong thấu kim khí vận đã nhanh muốn lộ sắc thành kim. Lúc này, còn chưa thể phía dưới lấy cái chết tay. Đường Lân cái này kim sắc khí vận thật đúng là cứng chắc, nếu như vậy còn có thể bảo trì tại đại khí vận hàng ngũ. Bất quá, lần tiếp theo gặp mặt liền có thể triệt để giải quyết hết đối phương. Hơi hơi bùng lòng, Diệp Trần nắm chặt Đường Lân cổ tay đều bùng lòng một chút. Ngược lại là muốn nhìn một chút Đường Lân là ra tại dạng gì tự tin, lại sẽ dùng dạng gì thủ đoạn có thể theo chính mình nơi này đào thoát. Diệp Trần có khả năng nghĩ tới chính là bí pháp loại hình thủ đoạn đặc thù. Nhưng thủ đoạn như vậy, chô muốn trả ra đại giới cực cao. Tại bạo loại phương diện này, vực ngoại thiên ma thế nhưng là cái đỉnh cái cao thủ, cũng không tốt tốt tu hành, lao nghĩ đến một có thể đợi tại 4. Tại một số vực ngoại thiên ma trong mắt, một đẳng tại 3 cũng đã không quá đủ. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 34, vực ngoại thiên ma cái mũ không thể xuống ngươi cái này ngụy quân tử. Đợi lần nữa nghe lại tên của ta, liền sẽ là ngươi cơn ác mộng bắt đầu. Lạnh hư một tiếng, Đường Lân cũng liền tại trước mắt bao người thôi động lên bí pháp. Cũng liền tại lời nói truyền ra nháy mắt, giữa sân xuất hiện một đoàn đỏ sẫm năng lượng. Dị động chói mắt. Rất nhanh Đường Lân bóng người, liền bị cái này đoàn huyết sắc quang mang bao vây lại. Cũng liền tại huyết quang triệt để bao khỏa toàn thân về sau, huyết sắc quang mang liền bắt đầu núp đích. A. Diệp Trần nghe Đường Lân trước kia này ngôn ngữ, sắc mặt trầm xuống. Vốn là đều dự định thả hắn đi, nhất định phải thừa dịp nhất thời nhanh miệng trào phúng một chút chính mình. Lúc này, lại là không thể tùy tiện như đối phương nguyện, đến lưu một cái vết sẹo, lần sau gặp mặt dễ nhớ đến thu liễm một chút. Nhìn trước mắt màu đỏ xương máu, Diệp Trần hiểu rõ ra, đối phương cũng là lấy tự thân khí huyết làm đại giá, cấu tạo ra một cái có thể chạy trốn cơ hội. Đã muốn chạy trốn, cái kia liền thành vào ngươi. Bất quá trước đó, ngươi cũng nên lưu lại thứ gì. Diệp Trần đôi mắt ép xuống, trên thân cái kia luyện hư sơ kỳ tu vi bắt đầu kéo lên, giang cầm lấy Đường Lân cổ tay càng thêm căng đầy. Tại Diệp Trần trên thân vờn quanh linh khí, hướng về tay phải dũng manh lao tới. Người khác không có phát giác được Diệp Trần động tác, nhưng tại vòng xoáy trung tâm Đường Lân lại là cảm thụ sâu sắc. Hắn phát giác được chính mình cái kia dùng khí huyết đổi lấy xương đỏ đang chậm rãi tiêu tán, cũng chính là mình cái kia nỗ lực khí huyết đã không đủ dẫn hắn thoát đi, cần phải bỏ ra càng nhiều khí huyết mới có thể duy trì ở xương đỏ hình thái. Là ngươi đang dở trò. Đường Lân ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn phía Diệp Trần, phát giác được tay mình cổ tay chỗ truyền đến lực lượng, Đường Lân chính là một trận tức giận. Không có thể ngay đầu tiên bỏ chạy, lúc này lại là phải bỏ ra giá cao hơn. Cái kia nguyên bản nỗ lực khí huyết liền cần hắn phí tổn so sánh thời gian dài mới có thể khôi phục. lúc này lại phải bỏ ra càng nhiều, cái này muốn hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu tới. Đáng giận. Lần nữa chửi nhỏ một tiếng, Đường Lân không còn dám dừng lại lâu, sợ chờ một lúc lại muốn hắn nỗ lực càng nhiều khí huyết. Nhanh chóng rút lui, mau mau rời đi đường ra mới là cách làm chính xác nhất. Khí huyết lần nữa hiện lên, Đường Lân một trận thịt đau đem khí huyết phát ra đến đỏ trong xương mù. Hô ti, hô ti. Xương đỏ nhúc nhích tốc độ nhanh hơn, cái kia nóng nảy ma sát hình thái, nhìn vây xem người đi đường có chút hiện buồn nôn. Gần đây gấp hai khí huyết phát ra, cũng khiến Đường Lân tinh thần có chút hề bại. Bất quá chỗ trả ra đại giới cùng hiệu dụng cũng thành có quan hệ trực tiếp, thân ảnh của hắn tại chuyển vận hết khí huyết trong nháy mắt liền biến mất ở Diệp Trần trước mặt. Trên trận lôi đài, độc lưu Diệp Trần cùng Đường Hạo hai người. Đến mức trước kia Đường Lân chỗ đứng, lúc này lại là không có vật gì. Cái này, một mực tại Diệp Trần sau lưng không có lên tiếng Đường Hạo, lúc này lại là lên tiếng kinh hô. Tại hắn thị giác ở giữa, thật sự trông thấy Đường Lân làm ra nhất cử nhất động. Tất cả đều là bởi vì Diệp Trần đứng trước người hắn, mới lệnh hắn không có quá nhiều khẩn trương, hoàn chỉnh xem hết hết thảy. Không phải là thật sao? Đường Lân tên kia thật cùng bực ngoại thiên ma có quan hệ sao? Ta cảm thấy rất có thể à, dù sao tên kia vài ngày trước vẫn là cái tuổi mục tới, làm sao lại ở gia tộc thi đấu phía trên thay đổi thái độ bình thường, càng là xông lên trúc cơ sơ kỳ tu vi. Không sai, trước đó cái kia cháy bỏng tình huống, ta còn tưởng rằng liền Đường Hạo đều không phải là đối thủ của hắn. Đường Hạo thế nhưng là trúc cơ đỉnh phong a. Đường Lân hắn mới vừa vận tấn thăng trúc cơ sơ kỳ, cái này dựa vào cái gì a? Đông đảo tiếng nghị luận tại dưới đài vang lên. Đường gia tử đệ cũng là đối Diệp Trần mà nói tin vào mười phần. Dù sao Đường Lân chỗ biểu hiện trạng thái thực sự quá không hợp thói thường. Đối phương tại gần nửa tháng trước vẫn chỉ là luyện khí ba đoạn phế vật, bị đánh thành trọng thương tu dưỡng. Cái này hơn một tháng thời gian, có thể đột phá đến trúc cơ kỳ tu vi. Trong này không có điểm ẩn tình bọn họ đều là không tin. Càng thậm chí hơn Đường Lân ẩn ẩn có đè qua Đường Hạo khí thế. Gần một đoạn lớn tu vi chênh lệch, trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ đỉnh phong, bình thường tu sĩ làm sao có thể làm đến tình huống như vậy? Có vấn đề. Ở trong đó đại có vấn đề. Diệp tiên bối. Ở phía sau Đường Mịch Nhi cũng là đi tới giữa sân, ánh mắt của nàng hơi có vẻ kỳ quái, tựa hồ mang có một vẻ thương tiếc. Tại Đường Mịch Nhi thị giác bên trong, nàng càng có khuynh hướng Đường Lân bị đoạt xá, tựa như tại lượng giới bí cảnh bên trong tên kia vực ngoại thiên ma một dạng. Đối phương biến thành trạng thái như vậy, có lẽ là cũng sớm đã gặp nạn. Lúc này càng là ở gia tộc thi đấu phía trên, giết một tên trong tộc thiên tiêu. Diệp Trần nghiêng đầu trông lại, còn chưa nói cái gì lời an ủi, lại là nhìn thấy Đường gia gia chủ Đường Hoài Sơn, mang theo một đám tộc lao đi tới giữa sân. Hình dạng của bọn hắn khí thế hung hăng, trên người tu vi càng là đã đạt đến đỉnh phong, giống như hồ đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Ở trước mặt bọn họ, chủ trì giữa sân trật tự cùng mở ra bảo hộ màn sáng Đường gia tộc lão, bất ngờ đứng ở vị trí đầu não. Đường Lân cái kia ra hòa đâu, người khác đi đâu? Cầm đầu tên kia tộc lão tức giận lên tiếng, trên thân cái kia nguyên anh trùng kỳ tu vi ba động đã là khuyết tán ra đến, ánh mắt không ngừng tìm kiếm lấy Đường Lân bóng người. Giữa sân, Đường Lân bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Diệp Trần, Đường Mịch Nhi còn có Đường Hạo đứng trên lôi đài. Diệp Trần ba người hiển nhiên không phải hắn muốn tìm mục tiêu. Phụ thân, các vị tộc lão. Đối mặt đông đảo ánh mắt, Đường Mịch Nhi dẫn đầu đứng dậy. Trầm âm thanh đem trong lòng mình biết suy nghĩ, cáo chi Đường Hoài Sơn cùng rất nhiều Đường gia tộc lão. Nghe Đường Mịch Nhi giải thích, Đường gia đông đảo cường giả cũng là cảm thấy có chút giống nhau. Dù sao tu vi như vậy tiến triển có chút quá mức dọa người, không giống như là bình thường tu sĩ có thể đạt tới mức độ. Lúc này Đường Lân càng là chạy án. Lúc trước đối mặt Diệp Trần hỏi thăm, hoàn toàn thì không có trả lời tại điểm bên trên. Càng là mở miệng uy hiếp, lần sau gặp mặt liền đem là cơn ác mộng bắt đầu. Nghe những nội dung này, Đường gia đông đảo tộc lão một trận kinh hãi, phía sau lưng càng là dịn ra không ít mồ hôi lạnh. Liền sợ Diệp Trần đem bọn hắn làm thành một đám, trách tội xuống. Trước mắt vị này đại lão, thế nhưng là liền bọn họ đều khó mà với tới tồn tại, tuổi còn trẻ, tu vi thì có thể sánh vai Đường gia lão tổ. Diệp công tử, Đường Lân mẫu thân đi sớm, những năm này gần tại hồ nháo, không ngờ ủ thành như thế tai họa. Ta cũng có sai. Làm Đường gia gia chủ, Đường Hoài Sơn kiên trì đi tới Diệp Trần trước mặt. Tuy nhiên Diệp Trần vẫn chưa có trách tội ý tứ, nhưng bọn hắn Đường gia vẫn là muốn phân rõ giới hạn. Đối với Đường Lân, Đường Hoài Sơn trong lòng của hắn đã là có quyết đoán. Bản cũng bởi vì tính cách không lấy vui, để chính hắn trước rời ra ngoài. Chính mình sách muốn ở tại tạm dịch khu để bọn hắn chủ mạch mất mặt, hắn cũng đều đồng ý tiền thắng càng là một phần không ít. Bây giờ lại là làm ra chuyện như vậy, muốn không phải xem ở hắn đã chết mẫu thân, hắn như thế nào lại cho phép Đường Lân dạng này hồ nháo. Lúc này mặc kệ là bị đoạt xá, vẫn là bị đón mua, bọn họ Đường gia đều muốn làm ra làm gương mẫu. Đem Đường Lân trực tiếp theo Đường gia gia phủ bên trong loại bỏ ra ngoài, càng là muốn đối bên ngoài phát ra lệnh truy nã. Đến mức Đường Lân, lúc này hắn cùng bực ngoại thiên ma có liên quan cái mũ, hiển nhiên là đã ngồi vững, không thể xuống. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 35, trốn. Cái kia thị nữ của ngươi nhưng là thuộc về ta nhiều ngày sau. Vài ngày trước Đường Lân trốn xa rời đi Đường gia, khoảng cách đến bây giờ đã qua thời gian nửa tháng. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, không ngừng có nội dung lên men mà ra. Trung Châu các đại gia tộc cường giả ào ào đến đây Đường gia hỏi thăm tình huống. Cũng không ít gia tộc mang theo hỏi tội thái độ đến đây, bọn họ đều muốn từ Đường gia nơi này cắt đứt xuống hai khối thịt để đền bù tổn thất của mình. Dù sao đây là liên quan tới vực ngoại thiên ma đại sự, lượng giới bí cảnh cũng là bởi vì vực ngoại thiên ma mới đưa đến sụp đổ, chết vô số thiên tiêu. Trung Châu tối cường đạo thống cũng là cùng nhau đã buông lời, có quan hệ vực ngoại thiên ma bất luận cái gì tương quan liên quan sự tình nhân viên, toàn diện đều muốn ngay đầu tiên tiêu diệt. Diệp công tử hắn ngay tại dược mạch sơn đâu, là thật không thể đã quấy rầy. Trần huynh đi thong thả a. Đường Hoài Sơn mang trên mặt nụ cười, đưa đi lại một vị muốn lừa đảo gia tộc. Bọn họ Đường ra bởi vì Đường Lân sự tình triệt để dẫm lên tức hố, mỗi ngày đều có thật nhiều gia tộc thế lực muốn đến đây muốn cái thuyết pháp. Cùng con rồi một dạng không dứt, số lượng còn rất nhiều. Tốt tại thượng giới Thánh Tông Thiên Kiêu còn tại chính mình Đường ra bên trong. Nương tựa theo Diệp Trần thân phận uy danh, lại thêm Đường ra gia chủ lão đạo kinh nghiệm, đưa đi một đợt lại một đợt. Thật sự là suối quẩy. Nhìn qua rời đi Trần gia cương giả, Đường Hoài Sơn sắc mặt chìm xuống dưới, nụ cười trên mặt thu liễm, thấp giọng mắng. Quay người trở về, hắn muốn là đối Đường Lân ấn tượng có chút không tốt, lúc này lại là sâu hơn. Tiên Tiên là nói nghiêm túc chạy, lưu lại một chỗ lông gà, từ bọn họ Đường ra đến tiếp nhận nồi đen. Muốn không phải Diệp Trần tại, nói không chừng Trung Châu tối cường đạo thống đều sẽ tới đến đường trước cửa nhà chất vấn. Ánh mắt nhìn Dược Mạch Sơn vị trí, Đường Hoài Sơn hướng về Đường ra đại sảnh mà đi. Tại phía xa Dược Mạch Sơn phía trên, Diệp Trần ngắm nhìn bầu trời phương xa, hiếm thấy một thân một mình ngóng nhìn tĩnh tư, bên cạnh không có Đường Mịch Nhi tồn tại. Là thời điểm đi nhìn một chút, Diệp Trần nhẹ giọng nỉ non. Vài ngày trước bởi vì Đường Lân nguyên nhân, dẫn đến Tần Uyển Nhi một mực tại trốn tránh chính mình. Lúc này Đường Lân trên lưng vực ngoại thiên ma đồng đảng nhãn hiệu, một thân một mình thoát đi. Muốn không phải Diệp Trần tại, Tần Uyển Nhi có lẽ sẽ bị đến đây chất vấn đông đảo thế lực khác cho làm thành dê thế tội mang đi. Chắc không được Tần Uyển Nhi trên đầu khí vận là mang theo màu đen. Nàng tựa như là một cái thế tội cứu non, không ngừng thay Đường Lân thừa nhận không biết mạo hiểm. Không đáng, không đáng giá. Dựa theo thiên mệnh chỉ dẫn, Tần Uyển Nhi đem về kinh lịch tầng tầng gặp chắc trở, đối mặt rất nhiều tàn khốc hung ác. Cuối cùng bị giam tại nào đó một chỗ, chờ đợi lấy Đường Lân cứu vãn. Đường Đường một vị thần thể sở hữu giả, lại là bị như thế đông đảo bất công đối đãi. Toàn bộ đều bởi vì Đường Lân mà lên, sau đó còn muốn làm công cho hắn. Muốn là thạt tại thượng giới, Tần Uyển Nhi dạng này phụ trợ, tuyệt đối sẽ bị nâng trong lòng bàn tay, sợ một chút một cái không chú ý thì hòa tan. Lúc đó giống thiên mệnh an bài dạng này. Hơi cảm khái, Diệp Trần dưới chân khẽ động, hướng về Tần Uyển Nhi chỗ tạp dịch khu mà đi. Tại tạp dịch khu bên ngoài, thời gian tới gần giữa trưa, trung quanh Đường ra tạp dịch nhân viên còn đang không ngừng bận rộn lấy chính mình sự tình. Mà Tần Uyển Nhi lại không có việc gì ngồi tại môn xuôi theo chỗ. Hai tay của nàng nâng cầm lên, ánh mắt ngóng nhìn bầu trời, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì sự tình. Con gái rượu bộ dáng, trên mặt mang theo vẻ mờ mịt. Nàng cũng đối Đường Lân rời đi cảm thấy ưu sầu, có thể nghe chuyển đến rất nhiều chuyện ôn, lại là làm nàng cũng có mấy phần nghi ngờ. Tại phu nhân còn tại thời điểm, Đường Lân cũng không phải là hiện tại bộ dáng như vậy. Cũng liền tại phu nhân rời đi về sau, Đường Lân tính tình bắt đầu phát sinh biến đổi lớn, từ từ chuyển biến trở thành bây giờ trạng thái, không nhận chào đón, một thân một mình. Nghe đồn nói là thiếu gia nhà mình, tựa như là bị vực ngoại thiên ma sở đoạt bỏ. Nội tâm của nàng cũng không phải rất rõ ràng, đây hết thể đến cùng phải hay không thật. Suy nghĩ cái gì đâu? Mỗi ngày cứ như vậy lặng lặng ngồi tại cửa xuôi heo, ngẩn ngơ cả ngày. Một đạo nhu hòa tiếng hỏi truyền đến, Diệp Trần đứng Tần Uyển Nhi bên cạnh thân, cúi đầu cười nhìn qua nàng. Tần Uyển Nhi nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Trần bóng người, trên mặt từ mờ mịt chuyển thành mừng rỡ, bất quá lại rất nhanh chuyển thành luống cuống. Nàng còn nhớ đến Đường Lân nói với nàng qua những lời kia, nhưng bây giờ Đường Lân lại là mang theo một đám bí ẩn, rời đi Đường ra. Trong lúc nhất thời, Tần Uyển Nhi không biết là cần phải tiếp tục nghe Đường Lân lời nói rời xa Diệp Trần, vẫn là không thèm đếm xỉa đến những cái kia đã từng cảnh cáo. Nàng do dự, cái kia có thể đầy đủ mong đợi ngày mai, là một chỗ không thể ngưỡng vọng ngập cảnh. Nàng muốn trở lại cuộc sống như vậy bên trong, có thể phu nhân đối nàng ân điện, như thế nào làm trâu làm ngựa cả đời có thể hoàn lại rõ ràng. Hiện nay Đường Lân trên người bí ẩn còn chưa giải khai, nếu là thật bị đoạt xá, cái kia nàng những năm này hành động lại đáng là gì? Đem một tên giết thiếu gia hung thủ giết người, làm thành thiếu gia nhà mình sao? Nếu như bây giờ Đường Lân thật là bị hung thủ giết người đoạt xá, cái kia nàng tiến vào cửu lũ thời điểm lại đem như thế nào đối mặt phu nhân? Công tử, ngươi biết được vực ngoại thiên ma còn có đoạt xá sao? Tần Uyển Nhi trong lòng suy nghĩ muôn vàn, buồn rầu, xấu mượn, phiền nhiễu, các dạng tâm tình tại lòng của nàng nhọn lưu chuyển. Nhất thời, nàng hướng về Diệp Trần xin giúp đỡ giống như dò hỏi, tựa như là lúc trước hỏi thăm có quan hệ dược thảo chi thức một dạng. Tiếng nói mở miệng, nàng liền không có hối hận chỗ trống, có chút thấp thỏm nhìn qua Diệp Trần. Ừm, ta biết được vực ngoại thiên ma cùng đoạt xá nội dung. Ngươi là muốn hỏi Đường Lân có phải hay không bị đoạt xá sao? Nghe bên tai truyền đến tiếng hỏi, Diệp Trần hơi hơi chần chờ một chút, sau đó mở miệng nói: "Cụ thể ta cũng không hiểu biết, nhưng là ta có thể xác định là hắn sử dụng chiêu thức thật cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ. Vực ngoại thiên ma chiêu thức, một chiêu một thức toàn bộ đều cần dùng to lớn tinh hoa mới có thể điều động, ngươi hiểu được ý tứ này sao? Cũng chính là đối phương về sau sẽ cần đại lượng giết hại mới có thể duy trì được tất cả mọi thứ ở hiện tại. Khắp thiên hạ sinh linh đều muốn là hắn đi săn mục tiêu, hắn liền sẽ đem ngươi cùng ta làm thành bên đường phẩm cấp cao linh thảo một dạng." Đối với Tần Uyển Nhi cái kia tiếp cận ánh mắt cầu khẩn, Diệp Trần vẫn là che giấu một số nội dung, nhưng cùng vực ngoại tiên ma có liên quan phụ diện nội dung, lại là một năm một mười toàn bộ đều nói ra. Thậm chí vì ra thêm ấn tượng, Diệp Trần còn lặp lại hai lần. Không trách Diệp Trần thói quen sâu, mà chính là Diệp Trần thật vì đối phương cảm thấy không đáng. Đường Lân không xứng nắm giữ dạng này thị nữ, cũng không xứng nắm giữ mạnh như vậy lực phụ trợ. Đạt được Diệp Trần cái kia một trời một vực đáp án, giống nhau đáp án rõ ràng đã trong lòng của nàng cắm dễ, lại không cách nào mình xác đối mặt. Tần Uyển Nhi trong đôi mắt, hy vọng thiếu thốn xuống dưới. Cũng không phải là nàng đối với Đường Lân có cảm tình bao sâu, mà chính là phu nhân duy nhất lo lắng chính mình không có chiếu cố tốt. Cùng ta trở về tiếp tục học tập sao? Về sau muốn là gặp lại lần nữa, ngươi cũng có thể có được đối mặt thực lực của hắn, có hay không thật bị đoạt xá, cũng có thể ngay mặt hỏi thăm rõ ràng. Ta biết ngươi là vì cái gì mới lưu tại bên cạnh hắn. Muốn đến đường phu nhân cũng hy vọng ngươi có thể tìm được chân chính đáp án, không nên bị cái này khúc mắc trói buộc chặt thân tâm của chính mình. Nhìn lấy Tần Uyển Nhi cái kia có chút xa xút tâm tình, Diệp Trần rèn sắc khi còn nóng nói, phía dưới cũng là đào chân tường thời cơ tốt, muốn đem cái này hoàn mỹ phụ trợ cho nảy ra về nhà mới được. Nghe Diệp Trần truyền tới ngữ, Tần Uyển Nhi ngẩng đầu trông lại, nhìn thấy chính là Diệp Trần cái kia ánh mắt chân thành. Trong nội tâm nàng tưởng niệm, chiếm được thượng phong. Diệp Trần cũng không nóng nảy, yên tĩnh cùng đợi đối phương hồi phục. Ừm. Lại qua trong một giây lát, một đạo thật nhỏ như mỗi thanh âm truyền đến. Tần Uyển Nhi ánh mắt biến đến trong suốt, dùng lực nhẹ gật đầu. Nội tâm của nàng đã hiểu rõ, trực diện tương lai đem mộng ban đầu cảnh diễn biến thành sự thật, cầu được đạt tới cao hơn duy trì. Tốt. Đã dạng này, vậy chúng ta đi. Thành công nảy ra đến góc tường, Diệp Trần cười khẽ gật đầu, nghiêng người hướng về ngoài phòng mà đi. Đã đi vào vực ngoại tiên ma con đường, thì không cách nào quay đầu lại nữa. Cho dù là chính mình chí ái người thân bạn bè, tại nguy cấp thời điểm cũng sẽ biến thành cần thiết tài liệu. Cũng chỉ có chấp niệm mới có thể đè xuống cái kia càng ngày càng nghiêm trọng tính cách. Diệp Trần thế nhưng là làm đủ điều tra nghiên cứu, Tân Uyển Nhi đối với Đường Lân mà nói, chỉ là một cái nho nhỏ nha hoàn, không được bất kỳ coi trọng. Lúc này, ngược lại là hy vọng Đường Lân có thể sớm đi trở về, để cho Tân Uyển Nhi thấy một lần cuối, triệt triệt để gây mất tưởng niệm. Sau mấy tháng, dựa mạch sơn, Diệp Trần đầu ngồi dưới tảng cây đài trên đá, quanh người có vô số nhỏ bé linh xà tại du chuyển. Khoảng cách giới môn mở ra thời gian còn có một năm, còn cần lặng lặng chờ đợi. Cũng không biết tại cái này thời gian một năm bên trong, có thể hay không đem Tần Uyển Nhi bồi dưỡng đến luyện chế chậm thần đan trình độ. Ngưng tu hành tiến độ, Diệp Trần nhìn phía sau trong tiểu viện, lúc này Tần Uyển Nhi chính đối với trước mặt đan lô một trận nói rông dài. Nhìn qua đối phương tiến độ, Diệp Trần thu hồi ánh mắt. Hẳn là không có vấn đề gì. Đây chỉ là mấy tháng thời gian, Tần Uyển Nhi đã trở thành có thể tùy ý luyện chế tam giai đan dược luyện đan sư, chậm thần đan bất quá chỉ là viên ngũ giai đan dược. Bản thân độ khó luyện chế cũng không tính khó. Chỉ là chậm thần đan cần một linh khí hơi thở rất là hà khắc. Tần Uyển Nhi là một linh thân thể, cao hơn một cái cấp độ. Lớn nhất hà khắc một điểm đã bị đánh hạ, còn lại chỉ cần thời gian đầy đủ liền có thể đạt thành. Suy nghĩ tới một bên bức thư, đó là Đường Mịch Nhi là lưu cho mình, nói là muốn vào hôm nay mới có thể mở ra. Thân thân bí bí, là cái thứ gì? Nhìn trong tay phong thư, Diệp Trần lấy ra trong phong thư bức thư. Vậy mà không biết Đường Mịch Nhi lưu lại thứ gì, như vậy thần bí, còn cần đợi đến đặc biệt thời gian mới có thể mở ra. Đem bức thư mở ra, hiện ra nội dung bên trong. Diệp tiên bối, ta tốt tiên bối. Qua vài ngày cũng là Trung Châu tỷ thí. Sư phụ hắn cho ta kỳ hạn muốn ta trở về chuẩn bị Trung Châu thi đấu, lúc này thời gian nhanh đến, ta phải đi về. Người ta biết ngươi không thích nhìn những vật này, có thể một ngày không thấy thì rất là tưởng niệm, ban ngày, ban đêm, ta mỗi một cây bút đều biết tên của ngươi. Trước tiên nói cho ngươi khẳng định sẽ bị cự tuyệt, bất quá ta người không tại hiện trường, ngươi có thể không có cách nào cự tuyệt ta nha. Gia hỏa này, ngược lại là học theo. Diệp Trần nhìn lấy phong thư phía trên nội dung, có chút dở khóc dở cười. Đường Hoài Sơn đây là cùng mình học được tinh túy, tình thoại, thư tình hạ bút thành văn. Không lưu ý trong sự phản ứng, liền bị đối phương chưa hấp dẫn đến. Được thôi, Trung Châu thi đấu, ta thì đi xem một chút. Đem bức thư một lần nữa thu vào, Diệp Trần đưa nó bỏ vào trong nhận chứa đồ. Ánh mắt nhìn lại, dự định đi xem xét một chút Tần Uyển Nhi hôm nay tiến độ là như thế nào. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 36, ảnh lão chuột hiện thân nam vực. Một chỗ không muốn người biết trong núi sâu, nơi này ẩn giấu đi ảnh các tổng bộ. Lưỡng giới bí cảnh đến tiếp sau phát triển, là thật đem bọn hắn cho lửa thẳng rồi. Gần thời gian nửa năm, đều không có bất kỳ cái gì nghiệp vụ tới lui, chỉ có thể ăn hư không hướng, miễn cưỡng duy trì lấy tiếp xuống sinh hoạt. Theo lý mà nói không cần phải biến thành dạng này. Bọn họ thành thế, nương theo lấy vực ngoại thiên ma tin tức mà mở rộng. Vốn hẳn nên sẽ có nhiều người hơn nương tựa theo danh tiếng tới tìm hắn nhóm, xử lý không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình mới đúng. Có thể bên trong châu tối cường đạo thống Thanh Tuyền Thánh Địa, lại là liên hợp đông đảo thế lực cùng nhau phát ra thanh minh. Còn có vị kia thượng giới thánh tông đệ tử. Lúc này bọn họ giống như chuột chạy qua đường một dạng, người người kêu đánh, chớ đừng nói chi là sẽ có người cho bọn hắn hoạt hiện. Mọi thứ cũng có cái ưu tiên cấp. Lấy ảnh các hiện tại tình huống, phàm là đứng hơi cao một chút vị trí đều sợ nhiễm lên một chút xíu có liên quan nội dung, sinh bị làm thành ra mặt cái kia liệt chim cho đánh xuống. Có lẽ bản thân phải xử lý tạm sự tình, không đủ làm bọn hắn bị qua nhiều trừng phạt. Nhưng muốn là cùng ảnh các nhiễm đến nhân quả, liền muốn đối mặt rất nhiều thế lực vây công, đến lúc đó thật là thì lên phải thuyền giặc dưới đều sợ mặt. Trần Hộ Pháp, một đạo thanh âm trầm thấp tại trong đại sảnh băng lên. Không thấy có ánh sáng u ám trong đại sảnh, tạo nên từng trận hàn phong. Hàn phong băng lãnh, xuyên vào cốt tủy. Cũng liền tại lời nói truyền ra trong nháy mắt, một tên hắc bảo nam tử đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh trung ương. Bóng người quỳ một chân trên đất, cúi đầu điên lặng nghe lấy phía trên truyền tới ngữ. Có thể nghe mấy tháng trước truyền tin tức, Trung Châu Đường ra một tên con thứ cùng bực ngoại thiên ma nhiễm phải quan hệ. Thanh âm trầm thấp lần nữa truyền đến. Nghe nói, Trần Hộ Pháp trả lời. Ừm. Bây giờ Trung Châu thi đấu lửa xém lông mày, là thời điểm lần nữa rời núi. Cái này con thứ chính là chúng ta thẻ đánh bạc, nhưng muốn lợi dụng được. Bực ngoại thiên ma, thanh âm trầm thấp chần chờ một lát. Muốn là hắn thật cùng bực ngoại thiên ma có quan hệ, vậy thì mời hắn đến chúng ta cái này cung kính mở tiệc chiêu đãi. Muốn là không quan hệ, đem hắn bắt lại đưa đến Thanh Tuyển Thánh Địa đi, đem thân phận của hắn cho định chết. Không có lợi ích nổi đen, không cần đi quãng. Muốn để thế người biết được, chúng ta ảnh các cùng cái kia vực ngoại thiên ma cũng không liên quan. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại trong đại sảnh, chỉ có cái này một thanh âm đang không ngừng tiếng vọng. Phía dưới Trần Hộ Pháp nghe được rõ ràng, nương theo lấy hàn phong truyền đến, trong hành lang có vẻ hơi âm u đáng sợ.
Vâng.
Trần Hộ Pháp gật đầu lên tiếng, lập tức bóng người lóe lên biến mất tại trong đại điện. Hắn cũng không có cứ vậy rời đi, mà là tại đại sảnh bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Muốn là trong vòng 5 phút đồng hồ ảnh các chủ không lại có bất kỳ lời nói truyền đến, hắn mới có thể biến mất, trước đi xử lý phái hạ nhiệm vụ. Trong đại sảnh trở về đến yên tĩnh. Cũng liền tại Trần Hộ Pháp nhìn không thấy trong hắc ám, thanh âm trầm thấp kia chủ nhân đang mục quang sâu kín nhìn qua hắn rời đi phương vị. Nhìn kỹ lại, trầm thấp thanh âm chủ nhân lại là mang theo một trương ngây ngô mặt. Thoáng phân biệt liền có thể phát giác đối phương cốt linh, bất quá chỉ là 17, 16. Bộ dáng tuy nhiên phổ thông, có thể trên thân tu vi ba động, lại là thật sự đạt đến hóa thần đỉnh phong. Có thể tại tuổi như vậy, đạt tới tu vi như vậy, cho dù là tại thượng giới cũng là một phương đại tộc thiên tiêu. Thuộc về thế tử, truyền thừa cực khiêng đỉnh nhân vật. Lão già kia, không nghĩ tới ngươi thế mà cắm. Ta còn cố ý cho ngươi đưa ra một cái coi như không tệ thân thể, lại là như vậy không chân quý. Thôi được, cái này thượng giới thiên kiêu thân thể ta thì nhận, liền xem như thay ngươi báo thủ. Thiếu niên thanh âm thâm thẳm, theo trong miệng hắn truyền ra lời nói, nhưng vẫn là như vậy trầm thấp khàn khàn, thì hoàn toàn không giống như là hắn cái tuổi này sẽ đầy đủ phát ra thanh âm. Cũng liền tại hai con mắt của hắn bên trong, có một đạo sâu không thấy đáy màu đen quang mang đang lưu chuyển. Đạo này hắc ám cùng đường lần trên thân biến mất màu đen khí tức vô cùng giống. Bất quá tại thiếu niên bên này, sẽ càng thêm tinh thuần một số. Sau nửa tháng, ở vào Trung Châu Vạn Tượng Thành, vạn tượng năm ánh sáng, hàng tụ khắp nơi. Hai hàng đúng chữ đứng ở Vạn Tượng Thành phủ thành chủ bên cạnh cửa. Nơi này chính là toàn bộ Trung Châu trung tâm nhất dính liền chỗ, nắm giữ lớn nhất nhanh gọn giao thông đầu mối then chốt, chính là Trung Châu phát đạt nhất thương mậu trung tâm. Mà Trung Châu thi đấu, lâu dài là từ Vạn Tượng Thành chủ trì, lần này Trung Châu bên kia cũng không ngoại lệ. Đông đảo thiên kiêu tề tụ một đường, chuẩn bị nên đón tiếp xuống khảo nghiệm. Quán, á, quý quân trận đấu phần thưởng là đông đảo thế lực cùng một chỗ tập hợp mà ra. Thi đấu yêu cầu chỉ có 3 điểm. Cốt linh không cao hơn 25, tu vi không thua kém kim đan sơ kỳ, không thể làm cho dùng bất luận cái gì phụ gia đạo cụ. Trong sân hết thảy quyết đấu, toàn bằng thực lực bản thân. Vương Minh, một đạo tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, bị hô làm Vương Hổ Dịch một người tu sĩ quay đầu nhìn lại. Lại là gặp được một đạo bóng người quen thuộc, chính hướng về hắn ngoắc. Tại trí nhớ của mình chỗ sâu, như có một đạo tới tướng xứng đôi bóng người, ngắn ngủi phân biệt sau đó, Vương Hổ Dịch nhớ tới đối phương. Dư Minh, một tiếng thử lời nói truyền ra. Vương Hổ Dịch chính đối diện đạo nhân ảnh kia, liên tục gật đầu hướng về hắn chỗ phương vị mà đến. Hắn rất mau tới đến phụ cận, Vương Hổ Dịch bên cạnh còn theo 3 năm vị đi cùng đồng bọn. Vương Minh thật là ngươi a, đã lâu không gặp. Trước đó vài ngày nhưng có nghe nói, ngươi tìm được cái kia đường ra con thứ tung tích, nhưng có đổi được hắn tiền thưởng. Tiếng cười truyền đến. Cái này nghe giống như lơ đãng nội dung, lại là dẫn tới Vương Hổ Dịch trong nháy mắt trở thành giữa sân tiêu điểm. Vương Hổ Dịch bên cạnh mấy vị đồng bạn cũng là hướng về chỗ hắn ở nhìn tới. Đường ra chỗ hạ đạt truy nã, Thanh Tuyển Thánh Địa cũng hạ đạt truy nã. Còn có to to nhỏ nhỏ các dạng đến đây tham gia náo nhiệt gia tộc, nhiều phe thế lực đều có chỗ tốt. Trừ lên bên trên hai cái đầu to, phía dưới con muỗi chân thêm tại một khối cũng có thể tạo thành một bàn thức ăn ngon. Đều là bị hắn lấy được. Cái này không được thật tốt gõ một tay, để mời khách ăn cơm, tùy tiên các mời liền. Nào có, bị tiểu tử kia chạy. Vương Hổ Dịch lắc đầu, trực tiếp phủ nhận nói. Hai tay của hắn đông đưa, đầu cũng dao động cùng chống lúc lắc một dạng. Có điều hắn cái này theo như lời nói bên cạnh người thật giống như cũng không quá tin tưởng dáng vẻ, ào ào căng tới hổ nghi ánh mắt. Không đúng sao Vương Minh? Tu vi của ngươi thế nhưng là nguyên anh đỉnh phong, tiểu tử kia bất quá kim đan sơ kỳ, có thể theo trong tay của ngươi đào thoát. Vương Hổ Dịch thanh âm vừa mới truyền ra, liền bị bên cạnh hắn đồng bạn cắt đứt. Một tên nguyên anh đỉnh phong cường giả cùng một tên kim đan sơ kỳ tuổi trẻ tiểu bối. Song phương tu vi chênh lệch lớn như vậy, làm sao có thể sẽ thất thủ? Trong mắt bọn họ càng có khuynh hướng Vương Hổ Dịch không muốn để cho bọn họ biết mình thu được bao nhiêu bà bối, từ đó đem sự tình cho che giấu. Hoặc là nói là, hắn không muốn mời khách, thật không có bắt đến. Nhằm vào giữa sân đông đảo ánh mắt hoài nghi, Vương Hổ Dịch hai tay trọng vỗ một cái, vội vàng giải thích. Nhìn lấy ánh mắt xung quanh, hắn đều suýt nữa cảm thấy mình thật có. Muốn đem chính mình túi chứa vật cho lấy ra nhìn xem, những cái kia đồ tốt bị chính mình để chỗ nào. Cho tiểu tử kia chạy thoát rồi, thủ đoạn rất nhiều, không có thể ngay đầu tiên cầm xuống đối phương. Cũng liền tại ta sắp đắc thủ thời điểm, tại bên cạnh thoát ra một tên người áo đen, đem hắn cho cứu đi. Đúng rồi, cứu đi tiểu tử kia người áo đen, giống như cũng là ảnh cấp cường giả. Vương Hổ Dịch một phen, triệt để đem giữa sân tâm tư người cho mang đến hắn phương hướng của hắn. Ảnh ca, cái này con chuột cái gì thời điểm lại đi ra hoạt động? Còn mang đi hiện tại tràn ngập lời nói nhân viên tương quan. Tại trong lòng của bọn hắn càng thêm vững tin, cái này ảnh các là cùng lượng giới bí cảnh đổ sụp có tất nhiên liên quan. Chứng cứ vô cùng xác thực, hết thảy đều là bởi vì bọn họ mà lên, mới đưa đến Trung Châu rất nhiều gia tộc tiên tiêu chết tại lượng giới bí cảnh bên trong. Cũng đều là như vậy tuổi trẻ, thì qua loa kết thúc sinh mệnh, Nam vực tương lai cũng xuất hiện đứt gãy. Có lẽ về sau Trung Châu phía dưới mạnh nhất Nam vực, cái danh xưng này phải sửa lại một chút. A, giữa sân mấy người còn tại mỗi người trong đầu nghĩ đến sự tình, lại là phát hiện cái bóng của mình đang bị một vệt bóng đen to lớn cho bao vây lại. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, mọi người gặp được trên đường chân trời to lớn phi thuyền. Mau nhìn đâu, là một chiếc phi chu a. Một tiếng kinh hô, dẫn giữa sân ánh mắt ảo ảo hướng về một chỗ nhìn lại. Cái kia có thể đầy đủ che trời hắc ảnh, đem trên bầu trời nguồn sáng đều cho ngăn che lại. Cái này vạn tượng thành bên trong làm sao lại cho phép có phi chu tiến vào? Liền xem như tối cường đạo thống Thanh Tuyền Thánh Địa, cũng không có như vậy đặc quyền a. Một trận ngắn ngủi trần chờ sau đó, bọn họ trông thấy phi chu phía trên khắc chữ. Đường. Tại trong đầu của bọn hắn bên trong, thống nhất nổi lên một chuỗi xưng hô: Thượng giới thiên tiêu, Thánh tông đệ tử, Tuyệt thế vô song Cẩm Y công tử, Diệp Trần. Diệp công tử đã đến. Tại Diệp Trần sau lưng mới, Đường gia gia chủ Đường Hoài Sơn lên tiếng nói: Trước kia hắn đi vào Vạn Tượng Thành, cũng không có đãi ngộ như vậy. Có thể mở ra một chiếc phi chu đến đây, trở thành giữa sân tiêu điểm, tất cả đều là dựa vào Diệp Trần ánh sáng. Bất quá đối phương làm thượng giới thiên tiêu, Đường Hoài Sơn cũng sợ chính mình chiêu đãi không chủ đáo, đành phải dùng ra như thế quy cách phương thức. Ừm. Nghe bên tai truyền đến thanh âm, Diệp Trần quay đầu nhìn lại, nhìn thấy sau lưng Đường Hoài Sơn. Diệp Trần đối với còn tại đọc qua sách cổ Tần Uyển Nhi nhẹ giọng ngôn ngữ hai câu, liền xoay người lại đến Đường Hoài Sơn trước mặt. Đường bá, làm phiền. Nghe Mịch Nhi nói cái này Trung Châu thi đấu sắp bắt đầu, chúng ta cũng phải cần tiến đến bái hỏi một chút. Diệp Trần trên mặt nụ cười. Cái này đi vào người khác lãnh địa, ngược lại là cần trước dâng lên bái tiếp. Diệp Trần bởi vì thân phận của mình, tình lực rơi mất rất đa lễ tiết. Có lẽ người khác đều không có như vậy nghĩ tới, có thể chính mình vẫn là cần để điểm một miệng. Là có. Đường Hoài Sơn nhẹ gật đầu. Diệp công tử có thể đi đó đương nhiên là tốt nhất, Thanh Tuyển Thánh Địa lao tổ thế nhưng là đến đây hỏi thăm mấy lần, bất quá đều bị ta từ chối đi. Muốn đến các đại thế lực cường giả đều tại Bích Xuân ở giữa, nhưng muốn hiện trước khi đến. Ừ, hiện trước khi đến đi. Diệp Trần gật đầu lên tiếng, theo chính mình chữ vật giới bên trong lấy ra một phong khảm nạm viền vàng đặc thú bức thư. Đi vào người khác địa giới, Diệp Trần vốn là khách, lại làm đến cùng chủ nhân một dạng. Lấy ra chính mình bài thiếp. Cái này phong bài thiếp trải qua đặc thù xử lý, mở ra quan sát về sau liền sẽ tiêu hủy, sẽ không bị người khác lấy trộm. Đường Hoài Sơn nhìn lấy Diệp Trần chỗ đưa tới bái thiếp hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại. Trước mắt vị này tuyệt thế công tử coi là thật như biểu tượng giống nhau, ôn tồn lễ độ, luôn hành cử chỉ ở giữa cũng để cho người chọn không ra bất kỳ tật xấu gì tới. Quả thật là thượng giới trong đại tộc đi ra thiên tiêu, đông đảo phụ diện câu chữ đều không có thể hiện ở trên người hắn. Mời đọc chuyện hài hước. Này. Chương 37, mặt mũi quả thực phát động, cho ta một bộ mặt. Công tử ta thì không đi được, lưu tại phi chu phía trên nhìn nhiều hai bản sách thuốc liền tốt. Diệp Trần đi tới Tần Uyển Nhi bên cạnh. Có thể còn không có đợi Diệp Trần nói cái gì, Tần Uyển Nhi liền trước tiên mở miệng. Trên mặt của nàng mang theo cười, trong tay bưng lấy một bản cổ tịch, xem ra cũng không có chỗ nào không đúng. Ừm, tốt a. Thi đấu đem về tiến hành 7 ngày, đến lúc đó lại về đi khảo sát sự tiến bộ của ngươi. Diệp Trần cười khẽ gật đầu, lập tức liền đi theo Đường Hoài Sơn đi xuống phi chu. Phi chu chỗ đỗ vị trí chính là Vạn Tượng Thành trong phủ thành chủ, Đường Hoài Sơn hẳn là đã chào hỏi, dọc theo con đường này cũng không có gặp phải trở ngại gì. Hai người nhẹ nhàng đi ra ngoài cũng không mang theo người hầu, hướng về Bích Xuân Trô ở phương vị mà đi. Bất quá thời gian một nén nhang, Diệp Trần liền đi theo Đường Hoài Sơn đi tới cái gọi là Bích Xuân Cư, là một chỗ đường nhã trong núi tiểu cư. Hiện ở đại thế, nhưng cũng cách tại đại thế. Trung quanh đều là chút tràn đầy sinh hoạt khí tức kiến trúc cửa hàng, mà cái này Bích Xuân Cư lại là tốt núi tốt thủy tọa lạc ở rất nhiều phồn hoa phố xá sầm uất bên trong. Rõ ràng thì xây dựng ở phố xá sầm uất bên trong, nhưng nhìn lấy Bích Xuân Cư trang hoàng, lại cảm thấy trở về đến trong núi tiểu viện. Giả bộ như vậy phiếu rất là đáng chú ý, trong muôn hoa như vậy một vẻ khác biệt, khiến người ta liếc một chút liền có thể phát giác được. Diệp Trần cùng Đường gia gia chủ đi tới phụ cận, dọc theo con đường này Vạn Tượng Thành phồn hoa cũng là thu hết vào mắt. Trong thành phố thông bình dân có không ít, cũng không toàn bộ là tu sĩ. Có thể nhìn thấy tu sĩ phần lớn tu vi cũng tại trúc cơ phía trên, ít có nhìn thấy chỉ là luyện khí tu sĩ. Diệp công tử, phía trước chính là Bích Xuân Cư. Cũng liền tại Đường Hoài Sơn dưới chỉ thị, Diệp Trần nhìn phía Bích Xuân Trô ở phương vị. Ánh mắt quét tới, lại là phát giác tại cái kia hoa mỹ ngoài cửa, đang có lấy một đạo bóng người quen thuộc. Cẩn thận phân biệt, một thân nhạt quần áo màu đỏ, tóc dài như mây rối tung ở phía sau. Thon dài tư thái, dù là áo bào lại là phổ thông, cũng ngăn không được nàng cái kia ngạo nhân đường cong. Chính đưa lưng về phía mình, không có thể nhìn đến bộ dáng của đối phương, nhưng Diệp Trần não hải đã có một bóng người hiện lên. Dạng này ngực mông tỷ lệ, thấy người không nhiều. Hiên Viên Hoàng Thành mới lên cấp nữ đế Triệu Lãnh Lăng, liền là một cái trong số đó. Cô nương mời trở về đi, Viên lão hắn đã liên tục cường điệu không muốn gặp ngươi, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Như lời ngươi nói yêu cầu cùng nhu cầu, ta cũng đã giúp ngươi để cập qua, tha thứ ta nói thẳng, Triệu cô nương ngươi ý nghĩ có chút quá mức ngây thơ. Viên lão lại là cái gì dạng cương giả? Tuy nhiên ngươi tại Đông Ngực có không ít quyền nói chuyện, nhưng tại Trung Châu vẫn là kém một chút. Tại Triệu Lãnh Lăng trước mặt, Bích Xuân Cư một tên người hầu mở miệng nói. Trong lời nói của nàng mang theo một cố ý ngạo nghễ, đây là Trung Châu thế lực đối những nơi khác khinh thường. Dù sao Trung Châu địa rộng nhân kiệt, còn lại vực bên trong cũng là mạnh nhất. Chỉ là một cái nho nhỏ Đông Ngực, mạnh nhất tu vi bất quá hợp thể sơ kỳ, cái này thả tại Trung Châu, cũng liền phổ thông gia tộc tổ lão tu vi. Tại Trung Châu nắm giữ dạng này thực lực gia tộc nhiều lắm, thì luận bọn họ Bích Xuân Cư, Viên lão cũng là một tên luyện hư chi cảnh cường giả. Vậy hạ, vậy chúng ta bây giờ là trở về sao? Tại Triệu Lãnh Lăng bên cạnh Trần Cô Phong chậm rãi nói, chuyến này mục đích giống như phải dẹp. Giống như đối phương nói như vậy, Triệu Lãnh Lăng chỗ muốn gặp Viên lão thực lực cao cường, tu vi càng là đã đạt đến luyện hư chi cảnh, chính là một phương đạo thống trưởng lão, cũng là cái này Bích Xuân Cư khách tọa một trong. Bọn họ bất quá nho nhỏ đông ngực một cái hoàng triều, lại có dạng gì thẻ đánh bạc có thể cảm động được đối phương? Trần Cô Phong cũng không biết chính mình vị này bệ hạ lại là từ nơi đó lấy được tin tức. Thế mà ngàn dặm xa xôi đi vào Trung Châu, còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp Viên thất công. Bệ hạ trên người bí mật nhiều lắm, thì liền hắn cũng là nhìn không thấu Triệu Lãnh Lăng trên thân còn giấu có bao nhiêu bí mật. Bất quá làm thân tử, nghe lệnh là được. Ừm. Triệu Lanh Lăng nhìn lấy trước mắt người hầu này cái kia cao ngạo thần sắc, trong lòng suy nghĩ cũng không tại trên người của nàng. Lúc này cũng là bị ngăn ở bước đầu tiên, không có cách nào lại tiếp tục. Muốn thu hoạch được viên thất công trong tay đồ vật, ngược lại là khó hơn mấy phần. Nàng là thông qua thủ đoạn đặc thủ, thu hoạch hai cái tin tức trọng yếu. Một cái tốt tin tức, một cái xấu tin tức. Tin tức tốt. Một chỗ Hồng Trần Tiên Lăng mộ vị trí cùng tin tức bị nàng biết được. Nhưng là mở ra cửa mộ chìa khóa, cũng không tại trong tay nàng. Cần tên kia Hồng Trần Tiên lưu lại tức giận hơi thở bảo vật, mới có thể mở ra. Mà lúc này Trô muốn gặp viên thất công liền có một kiện. Tin tức xấu, liền là có liên quan vực ngoại thiên ma. Nàng đã biết được cái thế giới này, tồn tại có vực ngoại thiên ma. Làm đã từng một phương cường giả, nàng cũng là biết được vực ngoại thiên ma đáng sợ. Lúc này đã biết cũng là vực ngoại thiên ma đã đi tới này phương địa giới, cũng không biết là hai ba con vẫn là kết bè kết đội. Rất có thể hai ba con, khát vọng có thể độc chiếm hết thảy. Muốn là kết bè kết đội, cái này phương địa giới đã sớm không còn tồn tại. Những nội dung này cũng cho Triệu Lánh Lăng rất sâu cảm giác nguy cơ, nàng bây giờ vẫn là quá mức nhỏ yếu. Chúng ta đi thôi. Triệu Lánh Lăng nghiêng người đối với bên cạnh Trần Cô Phong nói ra. Đã lúc này rõ ràng lấy là không làm được, cái kia liền cần đổi một cái phương pháp. Cũng là viên thất công thực lực là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tu vi của đối phương đã đạt đến luyện hư chi cảnh, muốn nàng tiến đến chính diện cứng rắn hiển nhiên là không đạt được. Nhưng bây giờ lại có dạng gì phương pháp, có thể riêng lấy mưu trí thì theo trong tay đối phương, cầm tới món kia mở ra cửa mộ chìa khóa đâu. Còn chưa chờ Triệu Lánh Lăng làm những gì, xoay người một cái lại là suýt nữa muốn đụng vào một bóng người trong ngực. Nhìn lấy gần trong gang tấc bạch bảo, Triệu Lánh Lăng đầu tiên là sửng sở, theo mặc dù có một cỗ buồn bực ý dâng lên. Nàng hai con mắt bên trong lóe qua một vệt nộ khí, người nào dám tại trước mặt của nàng như vậy làm cản. Rất lâu không thấy, Triệu cô nương gần đây được chứ? Diệp Trần cái kia ôn nhã thanh âm truyền đến, quanh người tạo nên linh khí đem muốn lui lại nửa bước Triệu Lánh Lăng cho kéo lên. Triệu Lánh Lăng cũng không có bảo trì lại khoảng cách an toàn, ngược lại là bởi vì Diệp Trần cái này một cái mượn lực, làm đến khoảng cách giữa hai người càng gần. Nhìn lấy trước mắt cái này khuôn mặt quen thuộc, Triệu Lánh Lăng trên mặt tức giận nhất thời biến mất, nhưng là buồn bực ý lại là lần nữa dâng lên. Không chờ trong miệng nói ra tức giận ngữ, Triệu Lánh Lăng ánh mắt nhất chuyển, bắt đầu ở Diệp Trần trên thân không ngừng đánh giá. Tuy nhiên nàng rất muốn nói gì, nhưng trong lòng bên trong tiểu ngạo mềm mại, không cho phép nàng đối với sư đệ của mình nói ra như thế khẩn cầu lời nói. Hết thể cũng không có lên tiếng, nhưng lại như nàng chố nghĩ như vậy. Lúc trước tên kia ngạo nghễ người hầu, tại gặp được Diệp Trần cùng bên cạnh hắn Đường Hoài Sơn về sau, trên mặt thần sắc trong nháy mắt chuyển biến làm cung kính, đối với hai người thi lễ một cái. Người hầu cũng không nhận ra Diệp Trần, nhưng lại có thể nhận ra Đường Hoài Sơn. Cái này Đường gia gia chủ, lại là đi theo một người thanh niên sau lưng. Là một tên Bích Xuân cư người hầu, nhãn lực của nàng tận vẫn phải có, liên một chút liền có thể phát giác được, Đường gia gia chủ là lấy cái này công tử trẻ tuổi cầm đầu. Đường gia lão tổ thế nhưng là cũng vì luyện hư chi cảnh, có thể làm cho như vậy đại nhân vật làm dẫn đường, hiển nhiên cái này công tử trẻ tuổi thân phận không phải bình thường. Thì tại ánh mắt của mọi người dưới, Đường Hoài Sơn đem Diệp Trần bái thiếp lấy ra, hướng về người hầu đưa đi qua. Người hầu đem trương bái thiếp đó lấy, nhìn một chút liền hiểu rõ ra. Hai vị chờ một lát, ta cái này đi xin ý kiến một chút các chủ. Đem bái thiếp lấy đi, cái này người hầu hướng về Bích Xuân ở giữa đi đến. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng, không có chậm trễ chút nào chi ý cái này làm cho như thế chính thức, còn bái thiếp, hiển nhiên là đại nhân vật ở giữa lần đầu gặp mặt. Làm Bích Xuân cư người hầu, nàng cũng không thể rơi vào mảy may kém cảm quan. Diệp công tử. Tại Triệu Lánh Lăng bên cạnh, Trần Cô Phong cũng hơi hơi ôn quyền con người. Đã đồng hành, đến lúc đó một khối đi vào đi, Diệp Trần cười khẽ gật đầu, xem như đáp lại Trần Cô Phong ân cần thăm hỏi. Cũng không có vạch Trần Triệu Lánh Lăng cái kia nho nhỏ tâm tư. Đối phương giống như đối với mình có một loại kỳ quái quan tưởng. Cái kia đôi mắt chỗ sâu tâm tình rất là kỳ quái, Diệp Trần cũng không hiểu mình tại trong lòng đối phương là một cái dạng gì tồn tại. Dù sao hai người lẫn nhau ở giữa thấy số lần bất quá mấy lần, tạo mối quan hệ mục đích cũng chỉ là tại có thể trói chặt lúc không bị kháng cự. Đối phương sẽ không cũng là tại thèm thân thể của mình a. Lại qua mấy phút đồng hồ, tên điều Bích Xuân cư người hầu vẫn chưa có đi ra, ngược lại là có mấy tên lão giả cười lớn tại Bích Xuân ở giữa đi ra. Ha 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 ha, tại hạ viên thất công. Nghe qua không bằng thấy một lần, Diệp công tử làm thành tuyệt thế phong hoa, chỉ là nhìn về nơi xa đều có thể cảm giác được chắc tuyệt chi phong. Hàng xá đơn sơ, nếu là có cái gì chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn mời nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Diệp công tử mời vào bên trong. Một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, viên thất công liền dẫn Diệp Trần đi vào. Diệp Trần nhìn phía bên cạnh Triệu Lánh Lăng hai người. Hai người đồng thời hiểu ý, cũng liền đi theo Diệp Trần sau lưng cùng nhau tiến vào Bích Xuân ở giữa. Xuyên qua hẹp dài hành lang, mọi người đi tới Bích Xuân cư nội bộ. Tốt núi tốt thủy, trong ao cũng có được rất nhiều sinh cơ. Cùng đối mặt Triệu Lánh Lăng trực tiếp đánh ra khác biệt, viên thất công tại đối mặt Diệp Trần lúc này không ngừng nói rông dài lấy. Đều không cần Diệp Trần cố ý đi đón, cái này đến cái khác chủ đề liền chuyển tới. Tại viên thất công bên cạnh còn có những lao giả khác đánh lấy điểm hộ, cái này ngay từ đầu nói chuyện thiếm, liền không có ý muốn dừng lại. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Triệu Lánh Lăng nghe đều nhanh không kiên nhẫn được nữa. Ừm, có cơ hội ta sẽ đi Quý Tông một chuyến, tiếp nhận một lao giả chuyển đến nội dung, Diệp Trần mỉm cười gật đầu. Vị này là Triệu cô nương, cùng ta cùng nhau đến đây, bất quá lúc trước bị ngăn ở ngoài cửa, tựa như là có sự tình gì cần tìm kiếm giúp đỡ. Cảm giác không sai biệt lắm, Diệp Trần cố ý giật ra đề tài, đem nội dung kéo đến Triệu Lánh Lăng trên thân. Đều nhanh phải ngủ lấy Triệu Lánh Lăng nghe được Diệp Trần nói ra ngữ, cái kia mệt mỏi tinh thần trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Nhìn về phía Diệp Trần trước mặt, cái kia đẹp mắt hai con mắt lóe bóng lúc đích, giống như có đang nói cái gì. Nhưng trong miệng của nàng vẫn chưa lên tiếng, không ai có thể phát giác trong lòng của nàng suy nghĩ cái gì. Ồ, đứng ở giữa Tiêu Điểm Viên thất công, nhẹ kêu lên tiếng. Hắn là biết được Triệu Lãnh Lăng chuyến này mục đích, bản đều không muốn cho để ý tới. Nho nhỏ Đông Vực Hoàng Triều, lại muốn trên người hắn bảo bối. Nàng cho là mình có thể xuất ra dạng gì thẻ đánh bạc đến đổi. Có điều lúc này Diệp Trần đều đã mở miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Nhớ tới người hầu nói tới nội dung, Viên Thất Công trong lòng cũng đã có quyết đoán, nhìn ở tên này Diệp công tử trên mặt mũi, cũng không phải không được. Bất quá một kiện mang theo tiên duyên linh giai pháp bảo mà thôi. Cái này đều đã qua vô số cái năm tháng cũng không có chính xác, muốn là nếu có thể, hắn cũng nguyện ý đổi được một cái nhân tình tại. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 38, Triệu Lãnh Lăng, ngươi đây là tại đùa lửa. Ừm. Viên Thất Công khẽ ừ một tiếng, ánh mắt cũng là theo Diệp Trần lời nói đi tới Triệu Lãnh Lăng trên thân. Đông đảo ánh mắt trông lại, đem Triệu Lãnh Lăng kéo vì toàn trường tiêu điểm. Đối mặt đông đảo ánh mắt, Triệu Lãnh Lăng cũng không có chút nào luống cuống, trực tiếp đối với Viên Thất Công mở miệng nói: "Viên tiền bối, tại hạ vì Đông Vực Hoàng Triều quân vương, muốn tại Viên tiền bối nơi này mượn dùng một kiện đồ vật. Ta có thể dùng một đạo tin tức cùng tiền bối thay đổi. Thanh Vũ Trượng tuy là linh giai nhất phẩm pháp bảo, muốn đến ta tin tức này là có thể cảm động ngài." Triệu Lãnh Lăng giọng nói còn cùng thường ngày giống nhau, lấy một cái không tiêu ngạo không tự ti tư thái cùng Viên Thất Công đối với lời nói. Diệp Trần không cảm thấy cái này có thứ gì, có thể trong sân những người khác nhưng đều là hơi hơi áp lông mày, tựa như có thứ gì lời nói muốn nói ra tới. Bất quá bọn hắn đều rất an tĩnh phẩm dám lấy trước mặt mình nước trà, cũng không có muốn ý lên tiếng. Chờ một chút. Gặp Triệu Lãnh Lăng đem lời nói xong, Viên Thất Công khỏe miệng không khỏi khẽ động hai lần. Cái này tiểu nữ hoa là thấy không rõ trong sân tình thế sao? Giống như cảm thấy nương tựa theo cái kia Đông Vực quân vương thân phận, liền có thể ngồi ở chỗ này cùng bọn hắn một khối sướng trò chuyện. Tuy nhiên không biết nàng theo ở đâu ra lòng tin, có thể thuyết phục chính mình. Bất quá tại Viên Thất Công thị giác bên trong, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa còn tiểu nữ hoa vẫn là danh nữ đế, Đông Vực là không người nào sao? Ngươi nói ngươi có thể dùng một kiện tin tức đến đổi ta Thanh Vũ Trượng, có thể ta đối tin tức của ngươi cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên Thanh Vũ Trượng chỉ là linh giai nhất phẩm pháp bảo, có thể thần binh phía trên còn mang theo một vị Hồng Trần Tiên khí tức, ta nghĩ ngươi hẳn là biết được. Thanh Vũ Trượng chân quý trình độ, không so phổ thông địa giai pháp bảo thấp bao nhiêu. Viên Thất Công trực tiếp đem lời nói làm rõ, không có chút nào cho Triệu Lãnh Lăng lợi dụng sơ hở cơ hội. Ngược lại là cố ý nói chúc ra một câu cuối cùng. Phàm, nhân, linh, hoàng, địa, thiên. Linh giai đi lên hoàng giai lại hướng lên mới là địa giai. Giữa sân còn lại mấy cái vị lão giả nghe được Viên Thất Công, cũng là ào ào dị động. Không nghĩ tới đối phương muốn trang bị thế mà lại là Thanh Vũ Trượng. Cái này tiểu nữ hoa là đạt được một chút, có quan hệ Hồng Trần Tiên người tin tức. Đông đảo ánh mắt trông lại, không khí trong sân biến đến có chút vi diệu. Viên Thất Công trực tiếp cự tuyệt rơi mất Triệu Lãnh Lăng để ra điều kiện, nhưng là không có triệt để phủ quyết. Lời nói bên trong chỗ để lộ ra ý tứ, là còn có một chút nghiên thương khả năng, chỉ là Triệu Lãnh Lăng chỗ cho ra điều kiện không đủ. Bọn họ ánh mắt hy vọng hướng vị trí, chính là ở một bên yên lặng ăn dưa Diệp Trần. Phát giác lây trong sân tình huống, Triệu Lãnh Lăng ánh mắt nhẹ nhàng ép xuống. Là một phương nữ đế, đã từng là hiện nay cũng thế, như thế nào phát giác không được trong lời nói giấu giếm huyền cơ. Viên Thất Công chỗ biểu lộ ý tứ hết sức rõ ràng, muốn nàng đi cầu Diệp Trần. Chỉ cần Diệp Trần mở miệng, vậy chuyện này liền giải quyết dễ dàng. Đều không cần nàng giao ra cái gì đại giới, đây hết thảy chỉ cần Diệp Trần một câu. Ánh mắt hướng bên cạnh, Triệu Lãnh Lăng gặp được Diệp Trần cái kia tuyệt thế trước mặt. Nhìn lấy gương mặt này, Triệu Lãnh Lăng trong lòng liền có suy nghĩ dâng lên. Giống nhau tên, giống nhau khuôn mặt, chỉ là hắn khí thế trên người biến khác biệt, không lại đối ngoại triển lộ băng hàn, mà chính là ấm áp. Khẽ cắn môi dưới, Triệu Lãnh Lăng nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Mình rốt cuộc là mở miệng, vẫn là không mở miệng. Trong mắt của nàng, luôn luôn có thể đem Diệp Trần cùng trong trí nhớ đạo nhân ảnh kia trùng hợp. Triệu Lãnh Lăng minh đạo đối phương không phải, có thể coi là như vậy, nàng vẫn là không bỏ xuống được làm là sư tỷ cao ngạo. Lấy nàng biết được tin tức, cái này Hồng Trần Tiên trong mộ có thứ mà nàng cần, rất là trọng yếu. Lúc này, chìa khóa gần ngay trước mắt. Đây hết thảy giống như đều chỉ muốn một câu nói của nàng, liền có thể đạt thủ. Hắn không phải, sư đệ, coi như là hy sinh một chút nhan sắc, đạt thành mục đích của chính mình. Không sao hắn không phải. Tại một trận xoắn xuýt sau đó, Triệu Lãnh Lăng tay phải đặt ở Diệp Trần trên đùi. Ánh mắt đang nổi lên về sau, mang theo nhẹ nhẹ nhu hòa hướng về Diệp Trần trông lại. Giữa sân những người khác cũng không có phát giác được Triệu Lãnh Lăng tiểu động tác, mà Diệp Trần lại là mang theo nghi ngờ hướng về bên cạnh bóng người nhìn tới. Gia hỏa này mò ta bắt đùi làm gì? Trong tay đem muốn nhấp nhẹ chén trà dừng lại, Diệp Trần nhìn phía Triệu Lãnh Lăng hai con mắt. Nhìn đối phương cái kia mang theo sầu ý ánh mắt, dọa đến Diệp Trần cánh tay đều đi theo dốc hết ra bỗng lúc đích. Quả thật như chính mình chỗ nghĩ như vậy, cô nàng này cũng tại thèm thân thể của mình. Hồi tưởng lại còn có chút dây dưa không rõ hai nữ, Diệp Trần lắc đầu liên tục thu hồi suy nghĩ của mình. Tô An Lam cùng Đường Mịch Nhi cái kia đều còn không có làm rõ ràng đâu, mình bây giờ tâm tư còn tại Tần Uyển Nhi trên thân. Cái này lại thêm một cái. Khu khu, chư vị tiền bối thời gian cũng không sớm, ngày mai chính là Trung Châu thi đấu. Lần này đến đây có nhiều nói không ngừng, chớ trách. Tại hạ còn có một số việc, liền xin được cáo lui trước, ngày mai gặp lại. Trong miệng khách sáo hai câu, Diệp Trần liền đứng lên chuẩn bị chuẩn đi. Cái này vừa đứng lên, cũng khiến Triệu Lãnh Lăng tay phải trở xuống, không lại đặt ở Diệp Trần trên đùi. Tuy nhiên nàng đã cực lực thuyết phục chính mình, có thể Triệu Lãnh Lăng vẫn là không có dũng khí đem đây hết thể hiện ra ở ngoại nhân trong mắt. Gặp Diệp Trần đứng dậy, Triệu Lãnh Lăng ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ tức giận. Đây là ý gì? Ghét bỏ nàng sao? Rõ ràng chính mình cũng để xuống thể diện, như thế hình thức, lấy được lại là như vậy đáp lại. Ngươi đây là tại đùa lửa. Đáng giận. Mạnh, Triệu Lãnh Lăng đem tay phải của mình cho thu hồi lại. Hai tay giấu tại trước bụng, cái kia chạm đến Diệp Trần bắp đùi tay phải cũng là bị tay trái của mình cho bắt lấy. Liên phản phất dạng này chính là tại bóp Diệp Trần một dạng. Diệp công tử đi thong thả. Diệp công tử, thi đấu kết thúc có thể cùng ta cùng nhau đi tới tông môn thăm một chút ta. Diệp công tử, ngày mai thi đấu có thể tới trước cùng chúng ta tạm thời tụ. Diệp công tử. Giữa sân bởi vì Diệp Trần một câu, có chút tịch mịch hoàn cảnh, lần nữa biến đến sinh động. Đông đảo tu vi mạnh mẽ cường giả đều mang ấm áp nụ cười. Triệu Lãnh Lăng ngồi vào trong đó, nhìn như cho tại trong vòng, kỳ thực trong vòng hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Chờ Diệp Trần thân ảnh biến mất, giữa sân lại khôi phục được ban đầu bộ dáng. Triệu Lãnh Lăng thấp đôi mắt, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Triệu Quân Vương, ngươi nói đề nghị kia ta cũng không thể đủ tiếp thụ. Thanh Vũ Trượng có càng sâu hàng nghĩa, nó cùng Hồng Trần Tiên móc nối, ngươi cùng ta đều hiểu nó chân quý trình độ. Viên Thất Công đối với Triệu Lãnh Lăng nói ra, là một cái niên lão thành tinh, sống vô số cái thế kỷ lão gia hỏa, hắn có thể loáng thoáng phân biệt ra, hai người là tồn tại một tầng vi diệu quan hệ. Thì luận Triệu Lãnh Lăng trạng thái, hai người xem ra rất như là náo một chút tiểu tâm tình, có thể nàng lại không bỏ xuống được tư thái lên tiếng cầu hòa. Tình cảnh này nhìn trong mắt bọn họ, thì rất là buồn cười. Diệp Trần là người thế nào, thượng giới chính tông tiên kiêu, thực lực siêu phàm, tương lai càng là bất khả hạn lượng. Có thể trở thành cường giả như vậy hậu cung giai lệ, đây không thể nghi ngờ là một loại vinh hạnh đặc biệt. Bất quá gặp vị này Diệp công tử, giống như cũng không là như thế đồ háo sắc. Bằng không, gia tộc mình mấy vị kia tiểu bối, ngược lại là cũng có thể mang tới xem một chút. Triệu Lãnh Lăng cao ngạo làm sai địa phương. Bất quá ta xem ở Diệp công tử mặt mũi, có thể mở một cái tiền lệ đi ra. Còn chưa chờ Triệu Lãnh Lăng nói tiếp, Viên Thất Công liền tiếp tục nói. Bảo vật này tuy nhiên chân quý trình độ cực cao, bất quá cũng không phải là không có thương thảo chỗ trống. Ta dự định đưa nó để đặt tại lần này Trung Châu thi đấu phía trên, làm ta tông đối Trung Châu thi đấu hạng một khen thưởng. Có bản lãnh hay không mang đi, chỉ bằng thực lực của chính ngươi. Bất quá lấy Triệu Quân Vương thiên phú cùng tu vi, hẳn là có thể nhẹ nhõm lấy được đệ nhất. Tại phía xa Vạn Tượng Thành trong phụ thành chủ, Tân Uyển Nhi chính đọc thuộc lòng tự thư, nội tâm đã hoàn toàn đắm chìm đến sách cổ thế giới bên trong, hết thảy chung quanh dường như đều không có quan hệ gì với nàng. Tại phủ thành chủ một chỗ nơi hẻo lánh bên trong, đang có lấy hai bóng người lén lén lút lút nhìn một phía, thân hình của bọn hắn hoàn toàn giấu ở hắc bảo phía dưới, vừa nhìn liền biết không phải hạng người lương thiện gì. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Vạn Tượng Thành phủ thành chủ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như bị phát hiện, người ta đều muốn chơi xong. Một tiếng nghiêm khắc tiếng quát khẽ truyền đến, một tên người áo đen trịnh trọng lên tiếng. Nhìn kỹ lại, tại cái này dưới hắc bảo bóng người, ngay tại ảnh cắt trong đại sảnh đối với Trần Hộ Pháp phái xuống chỉ lệnh ảnh cắt các chủ, mà trước mặt hắn, cùng nhau tại hắc bảo phía dưới bóng người chính là Đường Lân. Vài ngày trước, hắn bị ảnh cắt Trần Hộ Pháp cứu về sau, liền cùng nhau gia nhập ảnh cắt, trở thành một tên ẩn tàng trong bóng đêm thợ săn. Lúc này, bọn họ còn có nhiệm vụ tại thân. Lăng Minh, chờ một chút. Đường Lân đưa tay, ngăn lại còn muốn nói cái gì Lăng Thiên. Ta cảm nhận được một cái khí tức quen thuộc. Ngươi trước chờ ta ở đây một chút, ta đi qua nhìn hai mắt rất nhanh liền trở về. Trong miệng lẩm bẩm lời nói, Đường Lân cũng không có sẽ cùng Lâm Thiên nói cái gì. Thân hình lóe lên, liền hướng về chính mình muốn đi quá khứ địa phương mà đi. Giữa sân độc lưu Lăng Thiên một người. Nhìn qua đã đi xa Đường Lân, Lăng Thiên ánh mắt lóe lên, sâu trong đôi mắt lóe qua một vẻ hàn ý đối phương thế mà thật trước đi xử lý chính mình sự tình, không để ý chút nào cùng trên người mình còn lưng có nhiệm vụ. Thằng ngu này, được rồi. Lăng Thiên đôi mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ ánh sáng màu đen. Hắn cũng không có đi theo Đường Lân, tiến đến tìm kiếm cái gọi là khí tức quen thuộc, còn có chuyện trọng yếu hơn, cần hắn tiến đến bố cục. Ngày mai chính là Trung Châu thi đấu, lúc này còn cần bố trí tốt hết thảy chờ đợi thi đấu tiến đến. Chỉ hy vọng cái này ngu xuẩn có thể thay ta chỉ hoãn đầy đủ thời gian. Một tiếng nỉ non, tại Lăng Tiên trên thân quyển kia chỉ là chút cơ đỉnh phong tu vi, cũng tại lúc này bắt đầu kéo lên. Chậm rãi, tu vi của hắn kéo lên đến hóa thần chi cảnh. Nhìn qua Đường Lân chỗ rời đi phương hướng, Lăng Tiên một cái lắc mình, bóng người cũng biến mất tại cái này tối tăm nơi hẻo lánh. Công tử nói tới cần phải chính là cái này. Chỉ cần lại lấp phía trên 3 phần hàn thuộc tính dược thảo, viên đan dược này liền có thể thành hình. Hướng phía sau lại thêm, cái này mấy phần cũng là. Tân Uyển Nhi trong miệng nói một mình, ánh mắt chuyên chú nhìn lên trước mặt sách cổ. Chỉ là tại nàng không có phát giác sau lưng, lại là có một bóng người xuất hiện. Tại Tân Uyển Nhi sau lưng, đạo nhân ảnh kia chính nhìn chòng chọc vào phía sau lưng nàng, trong đôi mắt tức giận tràn ngập thần kinh. Trúc cơ trung kỳ tu vi khuyết tán khắp bốn phía, tựa như lúc nào cũng có bạo tẩu khả năng. Tân Uyển Nhi, ngươi vậy mà không có nghe theo mệnh lệnh của ta, còn dám cùng cái kia Diệp Trần lui tới. Một đạo tiếng quát theo Tân Uyển Nhi sau lưng truyền đến. Đường Lân trong tay nắm chặt song quyền, xương sụn ở giữa bởi vì nắm chặt lực đạo mà phát ra kèn kẹt tiếng vang. Nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, Tân Uyển Nhi hơi nghi hoặc một chút quay đầu, lại là trông thấy một đạo bóng người quen thuộc. Đường thiếu gia, mời đọc chuyện hài hước. Này chương 39, Lăng Thiên, ngươi con mẹ nó nghe không được lời nói của ta đúng không? Tân Uyển Nhi hai con mắt đột nhiên bên trong co lại, nội tâm kịch liệt nhảy lên. Nhìn lấy trước người bóng người, nội tâm của nàng không nói ra được bối rối. Rõ ràng đã ở trong lòng dự nghĩ qua rất nhiều loại gặp mặt phương thức, trong đó cũng bao quát hiện nay như vậy. Thế nhưng là thật đến trước mặt Đường Lân, nàng lại là không biết mở miệng nói cái gì cho phải, khẩn trương suy nghĩ đã tràn ngập đầy thần kinh của nàng. Thiếu gia, trong mắt ngươi còn có ta cái thiếu gia này sao? Đường Lân nghe Tần Uyển Nhi cái kia hốt hoảng thanh âm, khóe miệng lộ cười châm chọc nói, một cái nho nhỏ thị nữ, thế mà cũng dám như vậy. Đường Lân nghĩ lại tới, chính mình từng tại tạp dịch viện bên trong sinh hoạt, hồi tưởng lại chung quanh những cái kia tạp dịch, phách lối miệt thị ánh mắt. Nhất thời, tại hai con mắt của hắn bên trong có một vệt ánh sáng màu đen kịch liệt quyết tán, giống như đều muốn đem hắn toàn bộ đồng tử đều cho lấp đầy. Đường Lân chỉ cảm thấy lửa giận, đã nhanh muốn đem suy nghĩ của hắn bổ sung. Lúc này chỉ có phá đi hết thảy, mới có thể lắng lại rơi trong nội tâm lửa giận. Hô, Đường Lân quanh người nhấc lên một trận kinh phong. Gió này không giống như là tự nhiên hình thành, càng giống là bị một cỗ lực lượng dẫn động. Ở trên người hắn cái kia trúc cơ trung kỳ linh áp quyết tán, chính chính hướng về Tần Uyển Nhi trên thân áp đi. Tần Uyển Nhi hiện nay vừa mới bắt đầu tu hành, bất quá mấy tháng thời gian, tu vi chỉ là luyện khí một đoạn. Song phương tu vi có chênh lệch cực lớn, Tần Uyển Nhi ngay tại cỗ này áp lực phía dưới, bị ép tới ngã nhào trên đất. Hai mắt của nàng kinh ngạc nhìn qua Đường Lân vị trí, ở ngực khó chịu có chút không thở nổi. "Ngươi, ngươi không là thiếu gia?" Tần Uyển Nhi nhìn qua hai mắt thấu hắc Đường Lân, thừa nhận linh áp mang tới áp lực chật vật mở miệng. Nàng tại Đường Lân trên thân cảm nhận được một cỗ sát ý trong lòng của nàng không tin Đường Lân biết cái này giống như ra tay. Hai người ở chung gần thời gian mấy chục năm, lẫn nhau ở giữa cũng coi như quen thuộc. Tự theo phu nhân sau khi đi, Đường Lân tính tình đại biến, nhưng mỗi tháng tiền tháng đều sẽ giao cho trong tay của mình. Nhiều năm như thế cũng chưa từng hỏi đến, đây cũng là một loại tín nhiệm biểu tượng. Lúc này cái này ở chung được mấy chục năm thiếu gia, lại muốn giết nàng. Cảm thụ được Đường Lân thân bên trên truyền đến ba động, Tần Uyển Nhi đột nhiên phát hiện tại Đường Lân quanh người, giống như có một cốt như ẩn như hiện hắc ám khí tức. Cái này đạo khí tức xoay quanh tại Đường Lân quanh người, giống như là bị cái gì lực lượng cho dẫn động đi ra. "Ta đúng không?" Nghe Tần Uyển Nhi truyền đến thanh âm, Đường Lân đầu tiên là sửng sở, lập tức nở nụ cười lạnh. Đối phương lại nói lên như vậy ngôn ngữ, hiển nhiên là đã tìm được sau nhà. Đáng thương chính mình mẹ đẻ, thế mà còn đem đối phương làm thành một vị thân nữ nhi đến dưỡng, thậm chí đem tổ tiên truyền xuống mặt dây truyền đều đưa cho nàng. "Đúng, tại ngươi nơi này ta đã không phải thiếu gia của ngươi, hiện tại thế nhưng là Diệp Trần cái kia rối trá ra hỏa. Có phải hay không đã cùng hắn thông đồng tốt, đã chuẩn bị muốn rời khỏi đường ra cao chạy xa bay." Đường Lân lần nữa hướng về phía trước hai bộ, trong tay nắm đấm bung lỏng về sau lại lần nữa nắm chặt. Hắn xem như thấy rõ ràng Tần Uyển Nhi chân diện mục. Đối phương thì cùng những cái kia tạp dịch một dạng, kỳ thật tại đánh trong đáy lòng thì xem thường chính mình, cảm thấy mình là cái phế vật. Bản liên có thể dùng miệt thị ánh mắt, lại nhất định phải giả đến mức điềm đạm đáng yêu. Thật đúng là làm cho người buồn nôn. "Ta đã cho ngươi hy vọng sống sót, là chính ngươi còn muốn dựng nên cái kia buồn nôn người thiết lập. Ngươi không xứng, đeo mẫu thân của ta đồ vật." Đường Lân hướng về phía trước cao giơ lên tay phải của mình. Tới cùng nhau, tại Tần Uyển Nhi trước người có một trường toàn bộ màu đen tay theo dưới nền đất chui ra, thẳng tắp bóp lấy Tần Uyển Nhi vị trí hiểm yếu. Một kích này nhanh như sét đánh. Tần Uyển Nhi chỉ là luyện khí một đoạn tu vi, căn bản không có kịp phản ứng, liền bị trường này hắc ám bàn tay lớn cho bóp lấy vị trí hiểm yếu. Một kích thành công, Đường Lân cũng không có như vậy lĩnh đoạn Tần Uyển Nhi cái cổ, mà chính là ánh mắt nhìn phía Tần Uyển Nhi chỗ cổ. Tại Tần Uyển Nhi chỗ cổ đang có lấy một cái dây nhỏ cuối cùng giấu ở dưới cổ áo mới. Hô, lại một trường đen nhánh bàn tay lớn đột nhiên theo dưới nền đất rũ ra, một thanh liền đem Tần Uyển Nhi ở ngực cái kia dây nhỏ cho kéo đứt. Giấu ở dưới cổ áo trắng ngọc, bị trường này bàn tay lớn cho túm đi ra. Hai đầu cắt ra dây nhỏ, tại bàn tay lớn màu đen biên giới chỗ tụ lực đung đưa. Hừ. Đường Lân nhìn lấy tại bàn tay lớn màu đen bên trong trắng ngọc, lạnh hừ một tiếng. Cũng liền tại bàn tay lớn kia chậm rãi khép kín dưới, trắng ngọc biến thành bột mịn theo bàn tay lớn màu đen đầu ngón tay khe hở bên trong chảy ra. Không có chút nào ngừng ngắt cảm giác, phu nhân cho Tần Uyển Nhi sau cùng lưu luyến cũng là bị Đường Lân như vậy phá hủy. Đông. Cũng liền tại trạm ngọc tổn hại trong nháy mắt, một đạo rồi rào nổi trống tiếng vang lên. Tung tung. Lại là hai tiếng nổi trống, nương theo lấy tiếng trống, một đạo xanh biếc quang mang ở trong sân bắn ra ra. Đạo tia sáng này cũng khiến Đường Lân phong thích mà ra bàn tay lớn màu đen, trong nháy mắt tiêu tán ở thế gian. Tần Uyển Nhi không có bàn tay lớn màu đen lôi kéo, cả người ngã trên mặt đất, có thể đơn giản thở dốc. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta ám thủ bị phá hư rồi, không có chút nào ba động. Cái này sao có thể? Đường Lân không hiểu nhìn lấy trong sân tình huống, không biết là xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Chỉ thấy cái kia đạo lục quang, tại phá hủy rơi hắn chỗ biến hóa ra bàn tay lớn màu đen về sau, liền từ chỗ ngực chui vào, trực tiếp tan vào Tần Uyển Nhi trong thân thể. Cũng liền tại Tần Uyển Nhi bên này, cảm thụ chỗ ngực truyền đến ấm áp, một cô giống như truyền thừa trí nhớ, tại nàng trong đầu hiện lên. Vô số chi thức lượng cùng nội dung, bắt đầu ở nàng não hải chống chất. Rất nhanh, Tần Uyển Nhi cũng cảm giác được trong đầu có chút căng đau, đau nàng cơ hồ ngất. May ra những thứ này đến đi bội vàng. Cái kia căng đau cảm giác rất nhanh liền có thể tiêu tán, Tần Uyển Nhi cảm thụ được trong đầu thêm ra vô số nội dung. Có quan hệ truyền thừa nội dung, có quan hệ thần thể nội dung, thậm chí là có gia tộc trí nhớ nội dung. Nàng họ Tần, một cái nắm giữ hoàn chỉnh thần thể truyền thừa người Tần gia, nàng nguyên bản gia tộc đến từ thượng giới, mà Đường Lân mẹ đẻ bất quá chỉ là Tần gia tộc một cái thị nữ. Gia tộc sống còn, Tần gia gia chủ để vẫn là trẻ sơ sinh chính mình từ mẫu thân thiếp thân thị nữ mang đi hạ giới, mà Tần gia gia chủ chính là Tần Uyển Nhi mãi mãi. Tần Uyển Nhi chân thực cốt linh cũng đã tiếp cận 25, chỉ là bởi vì tại bí pháp hạn chế giới gần thời gian 10 năm bên trong cũng không có đạt được sinh trưởng. Nàng còn có chút mờ mịt không hiểu, trong đầu có quá nhiều suy nghĩ cùng nội dung cần nàng chậm rãi tiêu hóa. Tần Uyển Nhi nội tâm không có oán niệm, cũng không có hận. Dù sao phu nhân đối nàng ân điển, cũng không phải là thân phận chuyển biến sau liền có thể quên được. Tại không được đến dương quang phổ chiếu trong hắc ám, chỉ là một điểm sáng, liền có thể khiến người ta mừng rỡ và phần. Chỉ là tại trên người của nàng giống như nhiều hơn một cái trách nhiệm, một cái đối với gia tộc báo thù trách nhiệm. Ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Đi mau, vị yêu thượng giới thiên kiêu Diệp Trần về đến rồi. Một tiếng gầm thét tại Đường Lân bên tai vang lên, Lang Thiên có chút tức giận đối với Đường Lân hô. Hắn muốn là muốn trước đi xử lý chính mình sự tình, lại là gặp được Diệp Trần bị này thượng giới thiên kiêu cũng đi tới phụ thành chủ. Nhìn lấy Diệp Trần muốn đi hướng phương hướng, giống như chính là muốn đi hướng Đường Lân cái kia ngu xuẩn phương hướng sắp đi. Hai người đi hướng phương hướng giống nhau, cũng chính là rất có thể sẽ đụng tới. Nếu là thật như suy nghĩ như vậy, bị Đường Lân thằng ngu này hỏng chuyện tốt của mình. Cái kia Đường Lân chết đến nghìn lần cũng đều không đủ lắng lại. Lăng huynh chờ ta một chút, ta chưa xử lý một chút việc tư. Nghe bên tai truyền đến thanh âm, Đường Lân hướng về âm thanh nguyên phát ra vị trí nhìn lại. Tại một bên tối tăm nơi hẻo lánh, đang có một đạo ẩn tàng tại chỗ tối bóng người. Cũng không lo được nói cái gì, Đường Lân liền đem ánh mắt của mình vòng vo trở về. Mình còn có sự tình không có xử lý. Cái này phản bội mình ra hỏa, cần muốn lấy được tương ứng trừng phạt, mà tính mạng của nàng cũng là cái này tốt nhất phương thức xử lý. Tay phải lần nữa nâng lên, Đường Lân liền muốn cho Tần Uyển Nhi một kích cuối cùng. Ngươi tầm mở, nói chuyện với ngươi, phải cứ cùng ta giả bộ một chút đúng không? Có thể còn không có đợi hắn làm những gì, lại là dị biến nảy sinh. Tại góc tối bên trong Lăng Thiên nhìn không được. Thằng ngu này, coi là thật lặp đi lặp lại nhiều lần, khiêu chiến chính mình nhẫn mại cực hạn. Quả nhiên là không biết mình bao nhiêu cân lượng, vẫn là quên đi thân phận của mình địa vị. Lại dám như vậy không nhìn hắn ngôn ngữ, coi là thật đáng giận. Nhảy. Lăng Thiên thân hình lóe lên, chân cái kế tiếp dậm, vọt thẳng đến Đường Lân bên cạnh. Trong tay cự lực hất lên, một cái trọng kích đập vào Đường Lân trên nót. Hóa thần chi cảnh, tuy nhiên áp chế tu vi, cái kia cũng không phải Đường Lân có thể kịp phản ứng. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Đường Lân bị một kích này đánh có chút choáng váng. Không biết Lăng Thiên gia hỏa này là ăn lộn thuốc gì, lại muốn đến đánh lén mình. Sẽ còn chờ hắn nói cái gì, Lăng Thiên bóng người lần nữa di động, kéo lấy Đường Lân liền biến mất ở nơi hẻo lánh chỗ. Cũng không thể đầy đủ để tiểu tử này hỏng chuyện tốt của mình. Ngu xuẩn như vậy, thế mà không biết nằm nhẹ. Thật sợ lại để cho hắn ngây ngốc một hồi, thì làm ra chuyện gì xấu tới. Tân Uyển Nhi nhìn qua rời đi hai bóng người, cũng không lên tiếng ngăn cản hai người, mà là tiếp tục yên lặng ngốc nhìn qua, Đường Lân rời đi trước phương bị. Nương theo lấy trong đầu ký ức truyền thừa, nàng cũng minh bạch vực ngoại thiên ma ý tứ. Lại thêm lúc trước theo Đường Lân trên thân nhìn đến cái kia cố ba động, Tân Uyển Nhi hiểu rõ ra. Đường Lân giống như Diệp Trần nói như vậy, nắm giữ cùng vực ngoại thiên ma tương quan đồ vật. Đối phương đã không lại xem như phu nhân hài tử. Hô! Trong miệng khẽ nhếch, Tân Uyển Nhi phun ra một miệng nhiệt khí đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía giữa sân, không lưng nghiêng người đem rơi xuống một bên sách cổ cho một lần nữa nhặt lên. Phi Chu vẫn chưa có bao nhiêu lộn xộn, thì là trên người mình bởi vì dãy rủa dẫn đến y phục của mình có chút lộn xộn. Một lần nữa đem quần áo chỉnh lý tốt, Tân Uyển Nhi trông thấy nơi xa chậm rãi đi tới Bạch Bảo bóng người. Nhìn lấy chậm rãi mà đến Diệp Trần, Tân Uyển Nhi ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ nghiếc khác. Chính mình tính toán là đối phương đồ đệ đâu? Vẫn là tính toán là đối phương thị nữ đâu? Không cần quá vội vàng, thành công con đường khó tránh khỏi gian khổ, cái này luyện đan cũng giống như nhau. Ta đủ khả năng dạy kiến thức của ngươi không nhiều, nhưng nhân sinh triết lý vẫn là hiểu được không ít. Diệp Trần đi tới Tần Uyển Nhi bên cạnh, phát hiện đối phương ngay tại, cẩn thận nghiên cứu lấy sách cổ ở trong tay. Giữa sân có một vệt cổ quái khí tức bị Diệp Trần phát ra đến. Cố khí tức này cùng được ngoại thiên ma khí tức rất là giống, nhưng là phi chu tình huống lại là cùng lúc trước cũng không hề có sự khác biệt. Yên lặng ở trong lòng đi lại, Diệp Trần cũng không có biểu hiện tại bên ngoài. Ngày thứ hai, Trung Châu thi đấu chính thức bắt đầu. Đông đảo tông môn thiên tiêu đi theo chính mình trưởng lão song song đứng thẳng ở giữa sân. Rộng lớn quảng trường là đủ dung nạp mấy chục vạn người sân bãi. Ở ngoại vi khu vực đã bày lên đường phố cùng khán đài. Tuy nhiên khoảng cách xa, phổ thông phàm nhân nhìn không rõ lắm, có thể cảm thụ được bên trong truyền đến ba động thì rất là thân thiết. Cái này cũng dẫn rất nhiều con buôn đến chỗ này bày lên hàng địa hè. Diệp Trần ở vào ngọn núi cao nhất đỉnh tháp, nơi này có thể xem đến phía dưới hết thảy tình huống. Tại Diệp Trần bên cạnh, Viên Thất Công bọn người ngay tại vui cười phàn đàm, thỉnh thoảng sẽ còn cùng Diệp Trần nhàn phiếm vài câu. Cùng hôm qua khác biệt, hôm nay lại tăng thêm mấy tên chưa từng thấy qua tông môn cường giả. Giữa sân đều là luyện hư chi cảnh, sợ là toàn bộ hạ giới sức chiến đấu cao nhất, có một nửa đều tại trước mặt. Viên lão khách khí. Diệp Trần mỉm cười gật đầu, cự tuyệt Viên Thất Công hảo ý ánh mắt trên dưới, nhìn hướng phía dưới giữa sân. Tại đội ngũ khổng lồ bên trong, Diệp Trần tìm được Đường Mịch Nhi cùng Triệu Lánh Lăng bóng người. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 40, Đường Lân, trước cho ta kể một ít lời dạo đầu còn thật đi. Diệp Trần nhìn lấy tại giữa đám người Triệu Lánh Lăng, hơi sững sờ. Viên Thất Công lúc trước có cùng Diệp Trần nâng lên, Triệu Lánh Lăng hướng hắn đòi hỏi thanh vũ trượng, bị hắn an bài thành hạng một khen thưởng. Trung Châu thi đấu đệ nhất khen thưởng vốn là phong phú, lúc này lại nhiều một kiện. Diệp Trần lúc trước còn có chút xem thường. Dù sao tại cái này mấy lần tiếp xúc xuống tới, Triệu Lánh Lăng tâm tính vô cùng cao ngạo, liền phảng phất thế gian cái kia có thể khiến nàng túi đầu người còn không có xuất sinh. Diệp Trần cũng không cảm thấy nàng sẽ vì này không lưng. Có thể bây giờ đối phương lại là đứng ở đợi thi đấu vị trí bên trên. Đông đảo tông môn trưởng lão đi theo phía sau mười mấy trên trăm tông môn đệ tử, chỉ có Triệu Lánh Lăng vị trí rất là trống trải. Tình cảnh này cũng đưa tới chung quanh đông đảo ánh mắt, đặc biệt là giữa sân, đa số đệ tử tu vi tại trúc cơ sơ kỳ đến kim đan trung kỳ không giống nhau. chỉ có số ít nắm giữ kim đan hậu kỳ tu vi. Mà Triệu Lãnh Lăng nhan trị cùng thực lực dị thường đáng chú ý một tên chưa từng thấy qua mỹ nhân, có được nghiền ép giữa sân đa số người cường đại tu vi. Còn có chỗ khác biệt, một tên hóa thần chi cảnh cường giả lại là đứng ở một cái chỉ là kim đan định phong tiểu bối sau lưng. Lớn như thế thưởng thức tương phản, để Triệu Lãnh Lăng hút đủ nhãn cầu. Ngược lại là có chút mới lạ. Diệp Trần tới hào hứng, chậm rãi tới gần bên cửa sổ. Một tay chắp sau lưng ở phía sau, ánh mắt nhìn tại phía dưới hai nữ trên thân. Thời khắc này ý ánh mắt cũng là bị Hạ Mới Đường Mịch Nhi cùng Triệu Lãnh Lăng phát giác. Nhìn qua đỉnh tháp phía trên Diệp Trần, Đường Mịch Nhi đối với phía trên cảm mến cười một tiếng. Tình cảnh này truyền tại cái khác kiếm tông đệ tử trong mắt, ào ào sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy không dám tin đi theo Đường Mịch Nhi ánh mắt, hướng về phía trên nhìn qua. Mà Triệu Lãnh Lăng lại là ánh mắt ép xuống, đối với Diệp Trần trông lại ánh mắt ác hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Ừm, cô nàng này uống lộ thuốc. Hôm qua tại Bích Xuân cư thời điểm có thể không phải như thế phản ứng. Nhìn lấy Triệu Lãnh Lăng cái kia hung tàn ánh mắt, Diệp Trần một mặt một bước. Giữa sân cũng không có bao nhiêu thời gian cho bọn họ quá nhiều đối mặt. Biết rõ quy tắc, các đại tông môn trưởng lão hào hào hướng về phía trước hai bộ, đem chính mình đệ tử hàng hiệu cho đưa ra ngoài. Đến tiên Triệu Lãnh Lăng bên này lúc, lại giống như là phạm vào khó. Chính nàng đi lên giống như không quá hợp lý, mà sau lưng nàng Trần Cô Phong cũng không có dám dẫn đầu lên tiếng. Trần tướng quân đi thôi. Thu hồi cùng Diệp Trần cái kia đối với xem ánh mắt, Triệu Lãnh Lăng theo chính mình trong túi chữ vật lấy ra một kiện phổ thông trúc tiết. Ánh mắt ngưng tụ, trúc tiết chém làm mấy khối lớn nhỏ giống nhau mấy cái trúc mảnh. Cùng những tông môn khác đặc thù định chế khác biệt, Triệu Lãnh Lăng chỗ lấy ra thì rất là đơn sơ. Đầu ngón tay hoạt động, tại trước người trôi nổi trúc bài phía trên nhiều hơn một hàng xinh đẹp tiểu chữ. Triệu Lãnh Lăng. Vâng. Ở sau lưng giữ im lặng Trần Cô Phong hướng về phía trước hai bộ, đem trúc bài đưa đến hội trường trung ương. Phía trên tu nạp một bài người chủ trì cũng chỉ là nhìn hắn một cái, không có nói gì nhiều. Viên Thất Công đã chào hỏi. Trung Châu thi đấu chỉ có tam trọng hạn chế, cái này cũng không tính không phù hợp quy củ. Một cái đội ngũ tiến lên, rất nhanh gần bạn mai một bài con gót, trôi lơ lửng ở trên không. Mà Triệu Lãnh Lăng cái kia trúc bài, ở trong đó là như vậy dễ thấy. Rất theo gần bạn mai một bài phân loại hoàn toàn, phân đến mấy chục cái bàn gối. Một khu trận đầu. Kiếm tông đệ tử Lương Ưu đối chiến, Triệu Lãnh Lăng. Một đạo tiếng quát truyền đến. Nương theo lấy chủ trì thanh âm của người, kiếm tông đệ tử dậm chân hướng về phía trước đi tới trên đài. Triệu Lãnh Lăng ánh mắt cũng cùng nhau trông lại. Nhìn lấy đã đứng trên trận kiếm tông đệ tử, Triệu Lãnh Lăng nhẹ nhàng nhảy lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Tiên nữ giống như mở màn phương thức, trên thân cái kia kim đan đỉnh phong tu vi cũng là khuyết tán ra tới. Cái này gần như siêu mẫu tu vi ba động, dẫn giữa sân mọi người hào hào dị động. Thật là bá đạo linh áp. Cảm thụ được trước mắt ba động, kiếm tông đệ tử rút lui nửa bước. Triệu Lãnh Lăng cho áp lực của hắn, khiến trán của hắn chảy ra mồ hôi lạnh, rất có loại không chiến trước quất tư thế. Không trách phản ứng của hắn như thế quá kích, mà là tại kim đan đỉnh phong tu vi, còn không phải hắn trúc cơ sơ kỳ có thể ngăn cản. Trận đấu tiếp tục tiến hành. Tại phía xa một chỗ tối tăm trong góc, đang có hai bóng người quỷ quỷ tí tí nhìn cách đó không xa hết thảy. Thân ảnh của bọn hắn ẩn nấp tại hắc ám, giống như sâu dưới lòng đất chuột chán ghét ánh sáng mặt trời bao phủ. Ta nói những cái kia ngươi đều đã nghe rõ chưa? Nhiệm vụ lần này không cho phép có bất luận cái gì sơ suất, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Lăng Thiên trịnh trọng đối với bên cạnh Đường Lân nói ra, lời của hắn tràn đầy nghiêm túc cùng không cho cự tuyệt nhất lực. Mà Lăng Thiên cái này tràn ngập mệnh lệnh ngữ, cũng là để Đường Lân hơi hơi nhíu mày. Hắn ghét nhất loại này mệnh lệnh ngữ khí. Ta đã biết, ngươi cứ yên tâm đi làm chính mình sự tình đi. Có chút không kiên nhẫn nhẹ gật đầu, Đường Lân qua loa mở miệng. Trong mắt hắn, đối phương bất quá chỉ là so với hắn tiên tiến ảnh các một đoạn thời gian mà thôi. Lúc trước chính mình sự tình bị đối phương phá hoại, đều còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu, lúc này còn dám dùng đến mệnh lệnh ngữ nói chuyện với mình. Hai người bất quá chỉ là phối hợp lẫn nhau đồng đội. Thật sự cho rằng chính hắn là ai? Giọng nói chuyện thì cùng ảnh các chủ một dạng, như vậy là vào. Nhìn lên trước mặt hơi không kiên nhẫn Đường Lân, Lăng Thiên đôi mắt chỗ sâu lóe qua một vệt hàn quang, bất quá lại rất nhanh bị hắn ép xuống. Lúc này cũng là không sao. Đường Lân chỉ cần làm ra bước đầu tiên, liền có thể đạt tới hắn muốn nhu cầu. Đến mức đến tiếp sau, đó đã không phải là Đường Lân có thể chi phối, mà hắn cũng đem có thể mượn lấy Đường Lân sở khiên động ánh mắt, trước đi xử lý chính mình chỗ tưởng niệm đồ vật. Lăng Thiên đôi mắt hơi động một chút. Cái này thượng giới tiên kiêu thân thể, hắn thì thu nhận, cũng sẽ không tiếp tục cùng Đường Lân nói cái gì. Lăng Thiên dưới chân khẽ động liền biến mất ở cái này tối tăm nơi hẻo lánh. Thật đúng là đáng ghét, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Bất quá chỉ là ảnh cắt cho thôi, ngươi nghĩ đến đám các ngươi ảnh cắt thật liền có thể dung hạ được ta tôn này đại Phật sao? Nhìn qua đã rời đi Lăng Thiên, Đường Lân nhẹ gắt một cái. Đối Lăng Thiên bất mãn, cũng đã đến trong lòng giới hạn điểm. Muốn không phải lúc này nhiệm vụ quan trọng, hắn thật nghĩ cho ra hỏa này một bàn tay, bất quá trúc cơ đỉnh phong tu vi, thật sự cho rằng hắn đánh thắng được chính mình đâu. Đường Lân đối thực lực của mình có cực cao tự tin. Đây đều là hạt châu nhỏ bên trong công pháp mang đến cho hắn. Thì liên Đường Hạo như thế đường ra thiên tiêu, đều không phải là đối thủ của mình. Muốn không phải cái kia chó tệ Diệp Trần, chính mình thậm chí có thể đem đối phương chém xuống, lại muốn chi cái này một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng bọn chuột nhắt. Ánh mắt di động, Đường Lân nhìn phía chính giữa võ đài nào đó một chỗ. Thi đấu khoảng cách bắt đầu đã qua gần trăm vòng. Hiện tại cơ số còn là rất lớn, gặp gỡ không xứng đôi đối thủ tình huống so sánh hơn nhiều. Giữa sân đối cục thời gian cũng không dài, đều tại 1 phút đồng hồ đến 5 phút đồng hồ bồi hồi. Lúc lên lúc xuống, mắt xuống không qua hai cái canh giờ, liền đào thải gần 1/4 tông môn tiên tiêu. Chỉ cần lại đào thải 1/4, thừa có một nửa tông môn tiên tiêu liền có thể chờ ngày mai tiếp tục so lôi. Lưu lại cho Đường Lân thời gian, cũng liền cái này một hơn hai canh giờ. Ừ, các ngươi cũng liền thực lực như vậy. Đường Lân nhìn lấy trong sân trận đấu lại có một người bi thảm đào thải, nội tâm khinh thường cười lạnh. Rõ ràng là có được trúc cơ đỉnh phong thực lực, nhưng tại Đường Lân trong mắt cùng trúc cơ sơ kỳ cũng đều cùng. Muốn làm mình phía trên tuyệt đối có thể lấy được một cái rất tốt thành tích. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác. Tại cái kia lôi đài phía dưới đang có một cái ảnh các chủ, đưa cho bọn họ bạo phá trang bị, Địa Nguyên. Địa Nguyên tại hôm qua đã bị Đường Lân giấu kín tại lôi đài phía dưới, chỉ chờ hắn đổi một thân trang phục, Quang Minh chính đại đi vào phía trên võ đài dung hợp khu động. Nhiệm vụ này vốn là từ Lăng Tiên đến chủ đạo, nhưng bị Đường Lân xung phong nhận việc đó lấy. Hắn hiện tại chính bị truy nã. Cái này Quang Minh chính đại đi vào trước mặt của bọn hắn, lại chế tạo ra một trận nổ lớn, bỏ trốn mất dạng, lại sẽ dẫn xuất dạng gì hành động. Vừa nghĩ tới những cái kia đứng tại chỗ cao ra hỏa, có thể sẽ có nổi giận thần sắc, Đường Lân nội tâm chính là một trận sảng khoái. Cái này sẽ là một cái hoàn mỹ phản kích. Nói cho thế nhân, hắn Đường Lân cũng không phải một quả hờ mềm. Ha ha, thật đúng là chờ mong đâu. Đường Lân nhìn hướng tay phải của mình. Tại cái kia trên tay phải, đang có lấy một đạo đỏ sẫm sợi tơ tại bánh tủ tì ở giữa lưu chuyển. Hắn có được chạy trốn xa bí pháp, lần này hoàn thành nhiệm vụ đưa cho khen thưởng, cũng đầy đủ hắn khôi phục như lúc ban đầu. Cũng chính là dẫn bạo địa nguyên về sau, liền có thể đem phương viên trăm dặm hết thảy đều cho phai mở. Đã hoàn thành nhiệm vụ, với hung ác đánh những cái kia cao vị người mặt. Trong lòng tưởng niệm bỗng nhiên ngừng, Đường Lân bỏ đi chính mình cái kia che giấu bóng người hắc bảo, đem đồ vật thu vào trong túi chứa đồ, mặt của hắn cũng một lần nữa hiện lộ tại dưới ánh mặt trời. Mắt phía dưới trên lôi đài đã chuẩn bị mở ra mới đối cục, là thời điểm cái kia chính mình đăng tràng. Đến đón lấy tử, kiếm tông Mạc Vô Song giao đấu thanh tuyển thánh địa Liêu Thiên Vũ. Giữa sân, chủ trì thanh âm của người truyền đến. Hai tên dự thi tông môn tiên kiêu hào hướng về phía trước dậm chân, đi tới trên lôi đài. Song phương tu vi bày ra, đây cũng là một trận không có bất ngờ đối cục. Mạc Vô Song tu vi chỉ là trúc cơ đỉnh phong, mà đối thủ của hắn thanh tuyển thánh địa Liêu Thiên Vũ lại là đã đạt đến kim đan trung kỳ. Thuộc về giữa sân số lượng không nhiều cao tu vi người. Mạc huynh mời. Hai người đứng trên lôi đài, Liêu Thiên Vũ dẫn đầu bày ra một cái dấu tay xin mời. Song lại tu vi của mình cao hơn đối phương quá nhiều, song phương tông môn cũng không có quá sâu không mắc, không tiện đem đây hết thảy làm quá mức khó coi. Làm cho xong, thắng được trận đấu này là được. Tại Liêu Thiên Vũ chính đối diện, Mạc Vô Song tấm lấy khuôn mặt, nghe Liêu Thiên Vũ chuyển tới ngữ nhẹ gật đầu. Tới đi. Khẽ quát một tiếng, Mạc Vô Song ôm tại trước ngực trường kiếm ra khỏi vỏ. Chân cái kế tiếp dậm, liền thẳng tắp hướng về Liêu Thiên Vũ vị trí phóng đi. Thân hình của hắn không dừng lại chút nào, cũng không dám có bất kỳ lười biếng chi ý, song phương thực lực tu vi chênh lệch quá lớn, để hắn trước ra một kích. Nhưng một kích này chưa có thể đắc thủ, chờ đợi hắn ra sẽ chỉ là xuống tràng. Bạch. Nương theo lấy một đạo lưu quang cắt tới, Mạc Vô Song quanh người mang theo một đạo mãnh liệt kinh phong. Trường kiếm mũi nhọn cũng có được một cỗ thấu triệt tâm hồn kiên quyết. Thân ảnh của hắn nhanh như lôi quang, thẳng tắp hướng về Liêu Thiên Vũ trước mặt mà tới. Ừm. Khí thế rất đủ, cũng xem là không tệ. Liêu Thiên Vũ nhìn qua chạy nhanh đến Mạc Vô Song, còn đang duy trì ban đầu tư thái. Chờ Mạc Vô Song công kích tới đến phụ cận, hắn mới chậm rãi đem tay phải nâng lên. Tại Liêu Thiên Vũ trên thân, cái kia kim đan trùng kỳ tu vi đột nhiên bộc phát ra. Tại trước người hắn tạo nên một trận, từ linh khí chỗ hội tụ mà thành dao động. Cũng liền tại Mạc Vô Song xông vào dao động trong nháy mắt, cái kia vô số linh khí dây nhỏ liền cuốn chặt lấy thân hình của hắn, lệnh hắn chỗ tiến công tốc độ đều có chút ngừng ngắt. Này làm sao? Mạc Vô Song cảm thụ được chính mình quanh người ba động, hắn đòn đánh mạnh nhất cũng là bị đối phương nhẹ nhõm tiêu trừ. Cũng liền tại hắn còn hãm tại thất thần bên trong lúc, Liêu Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái mang theo ánh sáng màu vàng long ngón tay xuất hiện ở Mạc Vô Song trước chán nửa milimet vị trí. Ta thua. Cảm thụ được trước người cái kia cực kỳ uy hiếp lực lượng, Mạc Vô Song yên lặng tháo xuống trên người mình ba động. Hai người đối cục, bất quá mới tiến hành nửa phút, liền đã kết thúc. Quả thật như mọi người chỗ dự nghĩ như vậy, vẻ gãy nghiền nát, tại to lớn cơ số phía dưới cao thấp còn có chênh lệch rất lớn. Chính thức đặc sắc đối cục, còn cần chờ đợi sau mấy ngày mới có thể hiện ra. Đa tạ. Nghe được đối phương mở miệng nhận thua, Liêu Thiên Vũ ôm quyền không người. Tại đầu ngón tay hắn đạo kim quang kia cũng theo đó ảm đạm xuống, trên thân cái kia kim đan trùng kỳ tu vi cũng là giống như là thủy triều lùi bước, biến mất. Liêu Thiên Vũ lần nữa khôi phục được lúc trước bộ dáng. Cũng liền tại hai người chuẩn bị xuống tràng thời điểm, bên trên người chủ trì tuyên niệm lên người thắng tên. Một vòng này từ thanh tuyển thánh địa Liêu Thiên Vũ. Chờ một chút. Lời của người chủ trì âm còn chưa nói xong, lại là nhìn thấy có một bóng người nhảy lên lôi đài. Đạo nhân ảnh kia khẽ môi nết lên cười, đứng hai người chính đối diện. Sự xuất hiện của hắn cũng là dẫn tới ngoại vi người xem ảo ảo sức sở, không biết được cái này đột nhiên đi lên giá hỏa là phải làm những gì. Ta cảm thấy, có thể trước cho ta kể một ít lời dạo đầu. Giữa sân Đường Lân âm thanh vang lên, ánh mắt của hắn nhìn qua giữa sân, đối với trên lôi đài hai người lộ ra có thâm ý khác đủ cười. Đang chuẩn bị rời sân Liêu Thiên Vũ cũng hơi hơi nhíu mày, không biết giá hỏa này là từ đâu tới. Giữa sân Mạc Vô Song càng là có chút tức giận, ánh mắt gắt gao nhìn qua Đường Lân. Đường Lân những thứ này hành động, tựa như là tại trên vết thương của hắn sắt muối một dạng. Hắn đều đã thua, lại là còn phải thừa nhận dạng này nhục nhã. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 41, Đường Lân quần lót đều bị nhìn xuyên, ngươi là người phương nào? Ngươi là? Giữa sân, lôi đài người chủ trì dẫn đầu lên tiếng quát nói. Có thể hắn vừa ra miệng, người chủ trì lại là ngơ ngác một chút, hắn giống như loáng thoáng có thể phân biệt ra được bộ dáng của đối phương. Đường Lân cũng không có làm bất kỳ che lấp, mà chính là thẳng tắp đem mặt mũi của mình bại lộ tại trong mắt của tất cả mọi người. Nương theo lấy thời gian trôi qua, người chủ trì phản ứng lại, thân ảnh của đối phương hắn tại một cái tự họa tượng phía trên gặp qua, rất là giống nhau, rất là quen thuộc. Người là Đường Lân, là cái kia cùng bực ngoại thiên ma có liên quan Đường Lân. Người chủ trì lên tiếng kinh hô. Nương theo lấy thanh âm hắn chuyển đến, Mạc Vô Song cùng Liêu Thiên Vũ hào hào hướng về Đường Lân trên mặt nhìn qua. Cùng trong trí nhớ bóng người đối lên, đối phương chính là cái kia truy nã người. Cảm thụ được Đường Lân trên người tu vi ba động, chỉ là trúc cơ trùng kỳ tu vi, ở trong sân cũng không mắt sáng. Trong lúc nhất thời Mạc Vô Song cùng Liêu Thiên Vũ đều có chút ngây người. Đối phương đây là thế nào? Nghĩ còn sao? Thế mà lại đến tự chui đầu vào lưới, còn nên ngang xuất hiện trên lôi đài. Liêu Thiên Vũ làm Thanh Tuyển Thánh Địa đệ tử, hắn nhưng là biết được tông môn sở hạ phát truy nã khen thưởng, rất là phong phú. Khen thưởng đồ vật bên trong, liền cực phẩm linh thạch đều có 3 cái nhiều. Trong lúc nhất thời, Liêu Thiên Vũ ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ ý động. Hắn có chút tâm động, thì nương tựa theo Đường Lân chỗ hiện ra tu vi ba động, hắn chỉ cần 3 hơi thời gian, liền có thể đem Đường Lân cầm xuống. Dùng nhiều 2 hơi vẫn là đối với hắn thực lực tôn trọng, thật muốn động thủ, đến trước mặt chỉ cần 1 hơi. Tông môn sở hạ phái khen thưởng, hắn không có đơn giản như vậy. Chần chờ một lát, Liêu Thiên Vũ vẫn là đè xuống trong lòng ý động. Hắn cũng không cảm thấy Đường Lân sẽ thật sự là như mặt ngoài chỗ đã thấy dạng này. Nếu thật là, cái kia Đường Lân liền sẽ không đáng giá như thế phong phú treo giải thưởng, lại thêm đối phương là cùng bực ngoại thiên ma có quan hệ. Muốn đến, đây hết thảy sẽ không cùng mặt ngoài chỗ đã thấy như thế. Đúng, ta là bị các ngươi truy nã lý do cũng là cái kia cái gọi là bực ngoại thiên ma. Trong miệng kể rõ, Đường Lân ánh mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ u ám. Trong mắt hắn, đây chính là một loại có lẽ có tội danh. Hắn không cảm thấy mình cùng kia cái gì bực ngoại thiên ma có quan hệ, hắn thậm chí không hiểu rõ bực ngoại thiên ma là dạng gì giống loài. Bất quá không có việc gì, ta hôm nay đi tới nơi này, muốn nói cũng không phải những nội dung này. Các ngươi hai cái cũng coi như thất thời, cũng không có giống những cái kia bẩn thỉu con rể một dạng, vừa nghe đến tục danh của ta thì xông lên muốn đem ta chế phục. Ta rất là vui mừng. Đường Lân lời nói xoay chuyển, chỉ hướng trong sân Mạc Vô Song cùng Liêu Thiên Vũ hai người. Lúc này ánh mắt hai người đều tại Đường Lân trên thân. Giống nhau, bọn họ đều không cảm thấy Đường Lân sẽ đơn giản như vậy, thì cùng chỗ hiện ra như thế phổ thông. Trong này khẳng định còn có cái gì ẩn nấp đồ vật, là bọn họ chô không biết được. Người xuất hiện ở đây, chính là vì nói những lời này sao? Tại Mạc Vô Song bên cạnh Liêu Thiên Vũ mở miệng lên tiếng nói. Ta muốn không phải đi. Đôi mắt của hắn bên trong có một vạch kim quang xẹt qua. Lúc trước Đường Lân đưa ra miệng thời điểm, Liêu Thiên Vũ bắt được tại Đường Lân ánh mắt chỗ sâu, đó là một loại có thể thôn vệ chiếu sáng hắc. Lại thêm chính mình sư phụ nói qua nội dung, hắn đoán được một số ẩn tình. Dĩ nhiên không phải, cái kia ngụy quân tử Diệp Trần có ở đây không? Ta muốn ở ngay trước mặt hắn, nói ra suy nghĩ trong lòng. Đường Lân ánh mắt giết lạnh, không ngừng hướng về biên giới ngắm nhìn. Hắn ánh mắt lưu chuyển mà qua, trên lôi đài hai người là không có động thủ, thế nhưng là dưới lôi đài đông đảo người xem cùng tông môn tử đệ lại là xuống lại. Thân ảnh của bọn hắn rối ren, tại tụ lại về sau càng đem Đường Lân chỉ có đường lui đều chặn lại. Lúc này, tại tất cả mọi người trong mắt, Đường Lân đã không có bất kỳ đường lui. Liên chờ thằng hề biểu diễn kết thúc, lại dẫn hắn đối nên đi địa phương. Mà bọn họ những thứ này nhiệt tâm con chúng, đương nhiên là người gặp có phần, cùng nhau phân chia hết Đường Lân số tiền thưởng. A, nhìn qua càng tụ càng nhiều người nhóm, Đường Lân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tham lam, xấu xí, dơ bẩn. Rất nhanh các ngươi thì sẽ vì hành vi của các ngươi mà cảm thấy sám hối. Không lại đi để ý tới bọn họ, Đường Lân tiếp tục tìm kiếm lấy Diệp Trần bóng người. Ta biết ngươi ngay ở chỗ này, Diệp Trần. Ta biết ngươi thì đang nhìn ta có thể phát giác được ngươi cái kia buồn nôn ánh mắt. Bốn phía tìm nhìn, Đường Lân cũng không có ở trong sân, tìm được Diệp Trần bóng người. Bất quá mặc kệ Diệp Trần đến cùng có ở đó hay không có nghe đến mấy lời nói này, hắn vẫn là muốn đem những này cho hạ giận nội dung toàn bộ nói ra. Không phải vậy nín ở trong lòng quá mức khó chịu. Những lời này hắn đã ở trong lòng diễn luyện vô số lần, lúc này cũng là tự do phát huy thời khắc. Chỉ là hắn không biết là, tại tháp cao tầng cao nhất phía trên, Diệp Trần chính nhìn lấy hắn tận tình biểu diễn. Lấy Diệp Trần thực lực, Đường Lân mỗi một câu đều có thể nghe tiếng tích. Ta nhớ được ta có nói qua, tại ngươi lần sau nghe được tên của ta lúc, chính là ngươi cơn ác mộng bắt đầu. Lúc này đây là trận đầu, cũng là ta đối với ngươi mở vang lên đệ nhất phát phá mừng. Lần nữa tìm nhìn một vòng, Đường Lân là thật không có trông thấy Diệp Trần bóng người. Bất quá không gặp liền không có gặp, tiếp xuống nội dung vẫn là muốn tiếp tục, muốn đến hắn những lời này cuối cùng vẫn có thể truyền vào Diệp Trần trong tai. Thì là không thể tận mắt nhìn đến Diệp Trần cái kia bạo tẩu thân sắc, có chút đáng tiếc. Hừ, nhẹ hừ một tiếng, Đường Lân tại chính mình trong túi chữ vật, lấy ra một cái màu vàng nhạt lưu quang màu mảnh. Cũng liền tại thứ này xuất hiện trong nháy mắt, bên trong thiên địa chuyển đến từng trận dao động. Cũng liền tại Đường Lân dưới thân, hiện lên một đạo sông thẳng tới chân trời của sáng. Cái này đạo quang trụ hẹp dài, Đường Lân bóng người cũng liền tại cái này quang trụ mà vào, hiện lên một vẻ không bình thường hắc quang. Cảm thụ trên thân truyền đến dị động, cái lại sừng còn mang theo cười Đường Lân, lại là mãnh liệt mà tròn váng. Hắn có chút không hiểu hướng về chính mình lòng bàn tay nhìn qua. Bản trong tay hắn vị trí, cái kia toái phiến biến mất không thấy. Đã hoàn toàn bị trên tay hắn cái kia đạo, đỏ tươi đường vân nuốt chửng lấy. Đường Lân chỉ cảm thấy thể nội có một cỗ lực lượng, đang không ngừng trùng kích thân thể của hắn. Giống như muốn phá cửa sổ mà ra, triệt để tránh thoát trói buộc. Thân thể của hắn cũng là cái kia bao vây lấy tầm cái tầm, là trói buộc hồ điệp ngạo bay lồng giam. Cái này, đây là chuyện gì? Đường Lân sắc mặt kinh hãi, rốt cuộc duy trì không ở kia ngông cuồng nụ cười. Hắn có chút không biết làm sao, xem nhìn qua thân thể của mình. vặn mèo thân thể, lại là không có thể phát giác được trên người mình là nơi nào chuyển đến cỗ ba động này. Thì ở dưới ánh mắt của hắn, xung quanh người hắn màu đen khí tức càng ngày càng nặng. Lần này cũng không phải là hắn sử dụng công pháp mà truyền mang, mà chính là bọn họ tự mình lưu truyền. Hô, chân trời cũng tại cái này màu đen khí tức dẫn đạo, phía dưới xuất hiện dị thường, bao vây lấy Đường Lân thân thể cái kia đạo ngút trời chủ sáng, cũng bởi vì Đường Lân quanh người dị động mà bắt đầu cải biến. Quyền kia phát ra sáng ngời thấu hà bạch quang, cũng tại màu đen khí tức tẩy và nhuộm phía dưới chậm rãi chuyển biến làm vô tận hắc. Một cỗ ba động khủng bố ở trong sân hiện lên. Ta đây là. Trong lòng lần nữa truyền đến dị động, dù là Đường Lân lại là ngu dốt, cũng là đã nhận ra là những thứ đó có vấn đề. Đây hết thảy toàn bởi vì ảnh cắt cho chính mình cái kia địa nguyên cùng bái phiến. Địa nguyên cùng bái phiến đều có vấn đề. Căn bản cũng không phải là cùng bọn hắn nói như vậy dùng để nổ tung, trong vòng nghìn dặm bên trong càng sẽ không có một mảng cỏ. Hắn bị lừa. Hắn tựa như là một cái kẻ ngu một dạng, căn bản không có phát giác chính mình là lúc nào bước vào cái này cái hố. Còn tràn đầy tự tin định cho những người bề trên kia một cái đẹp mắt, đánh ra một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Lúc này, hồi tưởng lại chính mình lúc trước làm hết thảy, Đường Lân chính là cảm thấy rất là buồn cười. Ảnh cát, Lăng Tiên, các ngươi thế mà dám can đảm hãm hại tại ta, ta Đường Lân cùng các ngươi không đội trời chung. Một tiếng gầm thét truyền đến, Đường Lân chỉ có thể yên lặng cảm thụ được thân bên trên truyền đến ba động, lại là không có cách nào ngăn cản lúc này phát sinh hết thảy. Trên cánh tay cái kia màu đỏ đường vân thôn vệ màu mạnh, triệt để khiên động trên người hắn công pháp, dẫn đến tất cả mọi thứ ở hiện tại không hề bị hắn khống chế. Hiện tại Đường Lân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới vậy cái kia đều không phải là của mình, tốt giống mình mới là ngoại nhân một dạng. Có vô số thiêu thần muốn theo trên người hắn bỏ chạy mà ra. Tại đỉnh tháp trên cùng, Diệp Trần cùng Viên Thất Công chờ đông đảo cường giả cũng là hướng về phía dưới trông lại. Bọn họ cũng bị trong sân tình cảnh này cho làm cho có chút cảm thán. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mới có thể có lấy nhiều như vậy đảo ngược? Nhất hoàn lại nhất hoàn, làm bọn họ cũng sẽ không. Cũng liền tại tất cả mọi người chưa từng phát giác trong góc đang có lấy một đạo đen nhanh cái bóng chậm rãi tìm được tháp cao phía trên. Động tác của nó biên độ không lớn, dù là cẩn thận quan sát cũng là phát giác không ra có bất kỳ dị thường. Tựa như là một kiện vật phẩm trang sức cái bóng, khiến người ta phát giác không được có vấn đề gì. Rất tốt, xem ra Đường Lân cái kia gia hỏa đã động thủ. Một tiếng nỉ non, hắc ảnh chủ nhân chính là Lăng Tiên. Hắn đã đi tới cái này tháp cao đỉnh đầu, hiện tại chỉ còn chờ một cái đặc thù thời cơ xuất thủ, đoạt được Diệp Trần thân thể. Ánh mắt hướng về trong tràng tiêu điểm nhìn lại. Lăng Tiên nhìn qua Diệp Trần bóng lưng, trong lòng càng xem càng là hài lòng. Hoàn mỹ như vậy thân thể, chẳng mấy chốc sẽ là của hắn rồi. Tin tưởng nương tựa theo thân thể này thiên phú cùng tư nguyên, nó lại có thể tinh tiến mấy phần. Nhanh chóng đột phá hóa thần chi cảnh, sau đó liên tục nhảy đoạn. Thậm chí nói nhảy qua hợp thể chi cảnh, trực tiếp đạt tới luyện hư sơ kỳ. Đây đều là có khả năng. Diệp công tử, chúng ta muốn không cùng nhau phía dưới đi xem một cái đi. Cái này trong sân ba động, giống như thật cùng cái kia vực ngoại thiên ma có quan hệ. Cái này gọi là Đường Lân đường ra tử đệ, cần phải không sai được, hắn cũng là vực ngoại thiên ma bản tôn. Tại Diệp Trần bên cạnh, Viên Thất Công mở miệng đề nghị. Hắn cũng đã nhận được những tông môn khác trưởng lão đồng ý, đông đảo luyện hư cường giả hào hào gật đầu lên tiếng. Dạng này ba động, cùng trong cổ tịch miêu tả vô cùng giống, thậm chí có thể nói là giống như lúc. Cũng không biết tiểu tử này là ăn lộn thuốc gì, thế mà lại nghĩ đến đi vào Trung Châu thi đấu phía trên tùy ý làm vậy. Thật sự cho rằng Trung Châu thì không ai có thể trị hắn sao? Người đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 42, cái gì chuột đen lớn trước chờ một chút, trên người hắn giống như xuất hiện một số kỳ quái cải biến. Loại này lực lượng còn không có đạt tới đỉnh phong, đoán chừng còn sẽ có dị biến xuất hiện. Giữa sân, Diệp Trần lên tiếng ngăn lại, đang định đi xuống Viên Thất Công bọn người. Ánh mắt của bọn hắn đều tại Đường Lân trên thân dừng lại. Diệp Trần có thể cảm giác được, thân thể của đối phương là đang phát sinh lấy đặc thù nào đó biến hóa. Tựa như là có một cỗ lực lượng kỳ lạ, tại Đường Lân trong thân thể không ngừng bành trướng để ép, cũng nhanh muốn đem Đường Lân tâm thần đều cho nó bạo. Vậy chúng ta đợi thêm một chút đi. Viên Thất Công gật đầu lên tiếng. Giữa sân đông đảo tông môn trưởng lão đều ngầm thừa nhận đồng ý Diệp Trần ngôn ngữ. Nhìn qua còn đang phát sinh chưa biết thay đổi Đường Lân, ánh mắt của bọn hắn đều không có biến hóa quá lớn. Nếu là có một chút xíu thần sắc biến hóa, đều là đối người chung quanh mà thị. Nay phương địa giới một nửa cường giả đều ở nơi này, một cái chỉ là trúc cơ trung kỳ tiểu bối còn có thể lật trời hay sao? Khiến người khác lui lại một số đi, không nên bị cái này ba động cho đã ngộ thương. Hắn linh khí rất hỗn loạn, tựa hồ là lấy khí huyết thôi động. Có thể cái này lại không giống như là hắn chủ động dẫn dắt, càng giống là bị động. Chờ một lát muốn là tự bạo, có lẽ có thể sánh ngang nguyên anh cường giả toàn lực nhất kích. Diệp Trần lần nữa lên tiếng nói. Một bên Viên Thất Công nhẹ gật đầu, đối với bên cạnh thân một tên người hầu vẫy vẫy tay. Rất nhanh tên kia người hầu liền hướng về dưới tháp bước đi. Tại người hầu trải qua vị trí, có một đạo màu đen cổ quái bóng mờ lắc lư hai lần, lại có thể nhìn ra được. Có thể có dạng này ánh mắt kinh nghiệm, cũng xem là tốt. Cùng một bên tối tăm nơi hẻo lánh Lăng Tiên, nghe Diệp Trần truyền ra thanh âm, rất là tán thưởng nhẹ gật đầu. Đây hết thể liền đang như Diệp Trần nói như thế. Đường Lân cũng không phải là chủ động phóng ra, mà chính là từ hắn truyền lại đưa một đạo tinh thần lực dẫn động. Làm thuần chính vực ngoại thiên ma, Lăng Tiên tại lần thứ nhất nhìn thấy Đường Lân thời điểm, liền phát giác được đối phương bất quá chỉ là một cái thấp mô phỏng đồ giả mạo. Địa nguyên cũng không phải nổ tung đồ vật. Cái kia màu mảnh càng không phải là cái gì dẫn động trang bị, hết thảy tất cả cũng chỉ là hắn làm ra biểu tượng. Địa nguyên bên trong ẩn chứa thế nhưng là huyết hồng tinh hoa. Huyết hồng tinh hoa là từ đông đảo hải cốt huyết đục tụ tập mà thành, mà cái kia màu mảnh thì là hắn một đạo khí tức, dùng để dẫn động Đường Lân thể nội ác. làm vừa mới thu hoạch được truyền thừa, còn không có mất phương hướng tự mình người bình thường. Đột nhiên thôn phệ nhiều như vậy bổ vật, hắn sẽ chỉ càng nuốt vượt lên đầu. Muốn là còn lại đại bổ chi vật còn tốt, đa số vì tăng tiến tu vi, nhưng hắn cho đường lần cũng không phải phổ thông đồ vật, mà chính là huyết hồng tinh hoa. Loại này từ huyết nhục hồn phách bệnh thành mà thành tinh hoa, làm sao có thể sẽ không có tác dụng phụ? Đơn giản nhất trực quan, đường lân tinh thần sẽ thay đổi rất kém cỏi. Còn chưa tiêu hóa xong toàn lúc, không lại có tự ý thức của ta, mà chính là tràn đầy khát máu cùng thích giết chóc. Đến lúc đó tại đường lân trong mắt, chỉ muốn phá hư hết thể trước mắt. Người trên cánh tay huyết hồng, thế nhưng là ngay cả ta cũng có chút động tâm nha. Tại trong đầu nhìn lại lấy chính mình bố trí xuống hết thảy, Lăng Tiên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, mang theo say mê lẩm bẩm. Vừa ngoại tiên ma cũng có được phân chia cao thấp, mà Đường Lân đạt được truyền thừa, chính là ở trên hắn mạnh hơn loại kia. Tại Lăng Tiên trong lòng, đã đem hết thảy bản tính đều cho đánh tốt, liền chờ Đường Lân triệt để mất khống chế, hấp dẫn giữa sân ánh mắt mọi người. Mà hắn lại mượn cơ hội độc thủ, đoạt được cái này thượng giới thiên kiêu thân thể. Lại sau này, nương tựa theo cái này thượng giới thiên kiêu thân phận lấy được Đường Lân hải cốt. Cuối cùng của cuối cùng, tại Đường Lân trên thân thu hoạch được cái kia cao cấp vực ngoại thiên ma truyền thừa. Đây hết thể tưởng niệm bệnh thành hoàn thành, tại Lăng Thiên trong mắt là như vậy không chê vào đâu được. Hiện tại liền đợi đến trò vui diễn ra. Tại trên lôi đài, Đường Lân dưới thân cái kia đạo ngút trời trùng sáng, tại từ trắng biến thành đen sau đó chậm rãi ảm đạm xuống. Giữa sân đông đảo ăn dưa của chúng, kinh nghi nhìn lấy hết thể trước mắt. Nhưng bộ pháp của bọn hắn thống nhất, đều cũng không lui lại, mà chính là đều đang đợi lấy Đường Lân biểu diễn sau khi kết thúc cùng nhau tiến lên. Đem hắn như vậy cầm xuống, tiến đến đổi lấy phong phú treo giải thưởng. Cũng là vào lúc này, Viên Thất Công chỗ phái hạ người hầu đi tới giữa sân. Hắn đối với lôi đài người chủ trì giảng thuật một số nội dung, lôi đài người chủ trì cũng là liên tục gật đầu. Đang chờ đợi bên cạnh người hầu kể xong hết thể về sau, người chủ trì trên thân cái kia nguyên anh trùng kỳ tu vi khuyết tán ra tới. Toàn bộ lui về phía sau, gia hỏa này có chút không đúng. Đừng nghĩ trước lấy trên người hắn tiền thưởng, cẩn thận hắn sẽ tự bạo. Chủ trì thanh âm của người truyền xuống, từ linh khí dẫn tới trong thai mỗi một người. Hắn câu nói đầu tiên, đối với tất cả mọi người là tượng trưng coi nhẹ, mà phần sau câu tự bạo, lại là dẫn đông đảo ăn dưa quần chúng nào hơi nhúc nhích một chút tâm thần. Tự bạo? Sẽ không a? Đông đảo nghi hoặc âm thanh truyền đến. Tuy nhiên ăn dưa quần chúng trong miệng nói không tin, thế nhưng là thân thể vẫn là rất thành thật lui về sau mấy bước. Bọn họ cùng Đường Lân bảo trì tại một cái tự nhận là khoảng cách an toàn. Có thể xem chừng đến đối phương, tại xác định an toàn lúc trước tiên xông đi lên. Cũng có thể tại gặp nguy hiểm truyền đến trong nháy mắt, lùi lại trốn đến một cái an toàn vị trí. Một đạo to khỏe thở dốc truyền đến. Chịu đựng hết thể Đường Lân, lại là bỗng nhiên mở ra hai con mắt. Tại đôi mắt của hắn bên trong, đã không có tinh khí thần, chỉ có vô tận hắc. Cái kia không biết thế nào hắc ám che giấu con người của hắn, trên người hắn cái kia chỉ là trúc cơ trùng kỳ tu vi cũng bắt đầu kéo lên. Tốc độ quá nhanh làm cho người liễu lưới. Cũng liền tại đông đảo ánh mắt liếc nhìn dưới, Đường Lân tu vi ba động, theo trúc cơ trùng kỳ tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc, trên người hắn tu vi ba động còn đang không ngừng kéo lên lấy. Rất nhanh trúc cơ hậu kỳ công xiềng, liền không còn có ngăn cản hắn kéo lên tốc độ, Đường Lân tu vi đi tới trúc cơ đỉnh phong. Kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ. Đường Lân trên người tu vi không ngừng biến hóa. Mà mãnh liệt như vậy biến động, cũng khiến sắc mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo biến hình, thần sắc thống khổ cực độ. Lấy trúc cơ kỳ thân thể tố chất, vốn là không chịu nổi mãnh liệt như vậy biến hóa. Trong cơ thể hắn kéo lên lực lượng giống như muốn xông ra thân thể của hắn, tùy ý chạy hướng ngoại giới. Ê! A! Đường Lân sắc mặt nhăn nhó, nhăn co lại. Cái này không chỉ có là trên thân thể truyền đến thống khổ, còn cố ý thần, hai tướng điệp ra lệnh hắn đau kêu thành tiếng. Mà thân thể của hắn cũng bắt đầu ở lực lượng này phía dưới bành trướng, tựa như là bị gợi lên khí cầu. Bắp thịt bắt đầu hiện lên, đem Đường Lân áo bào đều cho nứt vỡ ra. Trên người quần áo từng khúc vỡ nát, biến thành vô số vải nhỏ khối, không có để lại cho hắn chút nào tấm màn che. Có điều hắn hiện tại dị biến trên người, cũng không có người sẽ đi chú ý cái kia không cho nhìn thẳng địa phương. Tại tháp cao phía trên, Diệp Trần cùng Viên Thất Công rất nhiều tông môn trưởng lão cũng là ào ào trông lại. Cảm thụ được trong sân ba động, còn có Đường Lân trên thân cái kia vực ngoại thiên ma khí tức, đã định không thể nghi ngờ. Không cần lại làm bất kỳ giải thích gì, Đường Lân triệt để bại lộ tại ánh mắt mọi người phía dưới. Đinh, khí vận chi tử Đường Lân thân phận bị triệt để bại lộ tại thế nhân trong mắt, hết thể nắp hòm kết luận, cắt giảm lượng lớn khí vận, thu hoạch được thiên mệnh giá trị 10.000 điểm. Ừm. Nghe hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở, Diệp Trần hơi sững sờ. Một vạn điểm. Diệp Trần ánh mắt hướng về Đường Lân trên đầu nhìn lại. Tại Đường Lân trên đầu, cái kia vốn là kim sắc khí vận, rốt cuộc duy trì không ngừng kim sắc lộ sắc thành màu tím. Chỉ bất quá cái này màu tím cũng không có tồn tại bao lâu, lần nữa nhạt biến thành màu xanh lam. Mà tại cái này màu xanh lam khí vận bên trong, lại là vây quanh rất nhiều hắc. Đường Lân đây là muốn bị tai họa ngập đầu, mà hắn khí vận vì hắn triệt tiêu hơn phân nửa, có thể vẫn không thể nào tránh né cái này đủ để nguy hiểm cho sinh mệnh tai nạn. Ngay tại lúc này, động thủ. Tại tháp cao phía trên bóng mờ trong đó, Lăng Thiên cảm thụ phía dưới chuyển đến ba động, ở trong lòng quát lên một tiếng lớn. Cái kia ẩn tàng che giấu trong bóng đêm thân hình, đột nhiên thoát ra. Cái kia từ hắc ám khí tức bao khỏa toàn thân, không có bị bất luận kẻ nào phát giác được. Bất quá thoáng chốc, Lăng Thiên liền đi tới Diệp Trần sau lưng. Giữa sân rất nhiều tông môn trưởng lão, luyện hư chi cảnh cường giả, tất cả mọi người không có phát giác được sau lưng chuẩn bị làm khó dễ Lăng Thiên, mà Diệp Trần đã tại công kích của hắn phạm vi bên trong. Xong rồi, Lăng Thiên nhìn lấy cái này sắp đắc thủ hết thảy, khóe miệng không tự chủ khơi gợi lên một vẻ thâm trầm nụ cười. Giống như hắn kế hoạch bên trong như thế, không có chút nào chết đi. Đoạt được vị này thượng giới thiên tiêu thân thể, lần nữa kéo lên tu vi, đạt tới một cái cảnh giới mới. Thân thể của ngươi ta thì thu nhận, ta sẽ thật tốt đối lại nó. Ta Lăng Thiên, thì không cần nhớ kỹ ta tục danh. Cười lạnh một tiếng, Lăng Thiên bóng người đã tới gần đến Diệp Trần chính phía sau. Chỉ là tại hắn sắp đắc thủ trước một khắc, tại Diệp Trần bên hông lại là có một đạo đỏ thâm quang mang tạo nên. Trực tiếp đem phóng tới đến đây Lăng Thiên bước cho lui mấy bước. Ly. Đỏ thâm hào quang ngút trời, một tiếng cùng loại chim hót vang thanh âm, vang vọng giữa thiên địa. Tại tháp cao phía trên, cũng có được một đạo không kém gì đường lân mang theo lên cổ sáng sáng lên. Cái này, cảm thụ được trước mặt cái kia không có gì sánh kịp ba động, Lăng Thiên ánh mắt lắc lư, tâm thần lớn rung động. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Trần bên hông. Ở vị trí này bên trên có một khối tú ngọc, chính tản ra đỏ thâm quang mang. Chính là vật kia che lại Diệp Trần, càng đem hắn bước lui. Đây là cái gì phẩm giai pháp bảo? Lăng Thiên sắc mặt giật mình. Trong lòng sợ hãi đồng thời, thân ảnh của hắn cũng là không dừng lại chút nào, liền chuẩn bị hướng về bên ngoài bỏ chạy. Chính mình cái này tràn đầy tự tin một kích, thế mà bị đối phương tránh thoát. Lăng Thiên cũng không có chuẩn bị tiếp tục động thủ dự định. Một kích chưa có thể đắc thủ, cái này muốn là còn muốn lại tiếp tục, loại kia đợi hắn cũng là trong sân Đông Đảo tông môn trưởng lao vây công. Trốn. Rời đi nơi này. Tuy nhiên hắn vì vực ngoại thiên ma, bạo loại cường sát loại này kỹ năng đọc thuộc lòng tại tâm, nhưng hắn chỉ là hóa thần đỉnh phong. Giữa sân Đông Đảo cường giả toàn bộ vì luyện hư chi cảnh, mặc dù là luyện hư sơ kỳ, có thể cái kia cũng là có đại đoạn chênh lệch. Bị bọn họ vây quanh, chờ đợi hắn cũng sẽ chỉ là diệt vong. Thứ gì? Diệp Trần ngoái nhìn nhìn lại, lúc trước chú ý lực cũng đều tại đường lân trên thân, lại là cảm nhận được thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc ba động. Ngoái nhìn nhìn lại, lại là nhìn tới một cái hắc ảnh đang chuẩn bị trốn xa. Đối phương tựa như vẹn vẹn là một đạo thần hồn, không có nhục thân, phiêu đãng tại giữa không trung. Diệp công tử. Diệp Trần một tiếng này nỉ non, cũng khiến Viên Thất Công trở vô số cường giả kịp phản ứng. Ánh mắt của bọn hắn đi theo Diệp Trần cùng nhau nhìn phía sau, cũng liền tại ánh mắt mọi người phía dưới. Còn không có đợi đến cái bóng đen kia làm những gì, tại Diệp Trần bên hông thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc lại là lần nữa phát động. Bạch. Đốt đỏ chói mắt, hỏa diễm tạo thành một cái chạy như bay phượng hoàng. Nóng dực khí diễm hướng về Lăng Thiên vị trí, cọ rửa mà đi. Thôn vệ tiêu tán, vô thanh vô tức. Lăng Thiên tại thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc bị động phòng ngự dưới, triệt để phai mở tại thế gian này. Tựa như là có đồ vật gì tới. Diệp Trần khẽ bước hướng bên hông mình, khiến thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc cái kia chớp động ánh sáng nhạt xuống dưới. Bọn họ đều không có nhìn lầm, lúc trước ở phía sau vị trí là có một đạo thần hồn tới. Bất quá thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc động thủ tốc độ quá nhanh, còn không có đợi bọn họ làm những gì, cái kia đạo thần hồn cũng đã phai mở. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 43, Đường Lân, Tốt Diệp, Diệp công tử. Viên Thất Công nhìn lấy trước mắt tiêu tán hỏa diễm, trong lúc nhất thời, trong miệng giọng điệu nói chuyện đều có chút ngừng ngắt. Bọn họ nhiều như vậy cường giả, đều không có phát hiện sau lưng chuyển đến dị động. Muốn là đối phương mục tiêu thứ nhất cũng không phải là Diệp Trần, mà chính là bọn họ trong đó bất kỳ người nào, có lẽ thật sự bị hắn đắc thủ. Nhìn qua cái kia đã phai mở vị trí, vô thanh vô tức, cái kia đạo thần hồn lại là liền sau cùng tiêu thảm đều không có hô lên, thì bị ngọn lửa thôn vệ, biến mất tại trên cái thế giới này. Trong lòng cung của bọn họ có chút chưa giải, cuối cùng là cái gì phẩm giai pháp bảo mới có thể đạt tới dạng này uy năng, có thể để bọn hắn đông đảo luyện hư chi cảnh cường giả mặc cảm. Muốn đến cũng chỉ có thượng giới gia tộc thiên tiêu mới có thể cầm được ra bảo bối như vậy. Liên tưởng tới Diệp Trần có thực lực, bọn họ lại là một trận giật mình. Ừm. Nghe bên tai truyền đến thanh âm, Diệp Trần cũng không có trước tiên đi trả lời Viên Thất Công lời nói. Hai con mắt ngưng tụ, Diệp Trần cảm giác giữa sân cái kia còn thừa lại một tia yếu ớt khí tức. Cái này đạo khí tức rất là quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua một dạng. Cẩn thận tại trong đầu tìm kiếm, rất nhanh Diệp Trần hồi tưởng lại. Ngay tại hôm qua phi thuyền trên, tại Tân Uyển Nhi bên cạnh Diệp Trần cảm giác qua tới giống nhau khí tức. Vượt ngoại thiên ma. Cùng trong trí nhớ nội dung so với phía trên, Diệp Trần ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ tấm giận. Đoạt xá đoạt đến trên người mình tới. Thật đúng là đáng giận. Diệp Trần ánh mắt thấu lạnh. Muốn đến giữa sân cái kia đường lần, chỉ là hấp dẫn ánh mắt của hắn đạo cùng người. Nếu không phải mình chú ý lực bị hạ mới hấp dẫn, làm sao có thể đi tới gần còn không biết được. Ta phía dưới đi xem một cái. Diệp Trần ánh mắt nhìn phía dưới, lúc này đường lân trên người khí vận bẹn bẹn là màu lam, mà Diệp Trần chính mình khí vận cũng đã lột xác thành kim sắc, trở thành đại khí vận người. Mình bây giờ đem đường lân một trường gỗ chết, cũng sẽ không có vấn đề gì. Dưới chân đạp nhẹ, Diệp Trần trực tiếp theo trên cửa sổ nhảy xuống. Viên Thất Công chờ đông đảo cường giả nhìn lấy trên mặt xương lạnh Diệp Trần, cũng là hiểu rõ ra. Người đánh lén này cùng phía dưới đường lân hẳn là cùng một bọn. Vượt ngoại thiên ma quen thuộc nhất làm sự tình chính là đoạt xá, nói đúng là lúc trước có một cái vượt ngoại thiên ma muốn đoạt xá Diệp Trần thân thể. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Viên Thất Công đám người cái chán cũng là chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. May ra làm thượng giới thiên kiêu Diệp Trần, trong tay pháp bảo đến đỡ được vượt ngoại thiên ma thế công, còn thuận tay đem hắn chém giết tại chỗ. Cái này muốn là đối phương đào tẩu, đoán chừng cuộc sống về sau bọn họ liền muốn mất ngủ, liền sợ sơ ý một chút bị vượt ngoại thiên ma cho để mắt tới. Phía dưới trên lôi đài, Đường Lân đã triệt để biến thành một cái dị dạng quái vật. Thân thể của hắn bị đỏ thấm đường cong cho vẽ đầy, thân hình to lớn, gần nhanh 3 mét thân cao là không biết là như thế biến dị mà ra. Tại xung quanh người hắn đang không ngừng có màu đen khí tức quyết tán khắp bốn phía, liên phảng phất phải hóa thành từng trận vũ khí, trôi hướng rộng lớn hơn vị trí. Hiện trường đông đảo ăn dưa con chúng. Đường Lân hai mắt nhiếp lấy hắc quang, dẫn đầu để mắt tới trên lôi đài Mạc Vô Song cùng Liêu Thiên Vũ hai người. Đông đông đông, dẫm đạp mặt bàn dậm tiếng vang lên. Đường Lân thân hình thẳng tắp hướng về Mạc Vô Song cùng Liêu Thiên Vũ chỗ phương vị bỏ tới. Tuy nhiên thân hình của hắn to lớn, tốc độ chậm chạp, nhưng là mỗi bước ra một bước đều là khoảng cách mấy chục mét. Song phương giống không hơn 100 mét, Đường Lân 2-3 bước cũng đã bước qua một nửa. Giữa sân, Mạc Vô Song cùng Liêu Thiên Vũ nhìn qua vội sông mà đến Đường Lân, khẩn trương trong lòng cũng là đi tới chỗ cao. Nghiêng người bày lên chiến đấu tư thái. Lúc trước bọn họ có được khinh thường Đường Lân tư bản, lúc này Đường Lân kim đan kia hậu kỳ tu vi lại là xa cao hơn hai người bọn họ. Thực lực không lại cho phép bọn họ cùng lúc trước một dạng. Đúng. Một tiếng quát nhẹ, Mạc Vô Song trong ngực trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Tại xung quanh người hắn tạo nên từng trận chỉ gió, gợi lên lấy hắn tay háo hoa hoa tác hưởng. Tại Mạc Vô Song bên cạnh Liêu Thiên Vũ, cũng là không có chậm trễ chút nào. Trên thân sáng lên một tầng kim quang, cái kia kim đan trùng kỳ tu vi ở trong sân bộc phát ra. Bất quá hai người bọn hắn tán phát khí thế, tại Đường Lân cái kia thân thể cao lớn phía dưới lộ ra phá lệ nhỏ bé, thậm chí là cảm giác không chịu nổi một kích. Nhìn lấy bay thẳng mà đến Đường Lân, trong lòng cũng của bọn họ là không chắc. Có điều lúc này, cũng không có lùi bước chỗ trống. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, chỉ có tại chống đỡ một chiêu này sau mới có thể có thoát thân cơ hội. Đi chết, đi chết. Đều cho lão tử đi chết. Nhìn trước mắt còn dám can đảm không chiêu hai người, Đường Lân thanh âm thô kệch truyền đến. Thanh âm của hắn không lại giống như là lúc trước bộ dáng, mà chính là biến đến càng thêm hẹp dài, thanh âm tựa như là bị đập qua một dạng. Mà xung quanh người hắn, cái kia vô số hắc khí hào hào hướng về hưu quyền của hắn trô dũng mãnh lao tới. Thân thể cao lớn đã che cản chiếu sáng, bóng đen to lớn bao phủ giữa sân, khiến trung tâm Mạc Vô Song cùng Liêu Thiên Vũ cảm thấy áp lực lớn. Ầm. Một đạo trọng truy dẫn đầu đánh vào, muốn ngăn cản Mạc Vô Song trên thân. Lực lượng khổng lồ, để Mạc Vô Song làm sặc ra mấy đạo tiếng hồng. Cự lực trọng kích tại nơi ngực của hắn. Thân thể của hắn thì giống như một đạo như diều đứt dây hướng về sau lưng mới đổ tới, liền không có thể ngăn cản phút chốc. Tại Mạc Vô Song bên cạnh Liêu Thiên Vũ, gặp tình hình này cũng là sắc mặt kinh hãi. Trên người kim quang đột nhiên bộc phát ra. Tu vi kéo lên đến tối cao, công pháp cũng là toàn lực thôi động, liền chuẩn bị ngăn cản một chút Đường Lân hạ một đạo trọng truy. Chẳng qua đáng tiếc, hắn so Mạc Vô Song cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nương theo lấy lại một đường trầm đục truyền đến, Liêu Thiên Vũ tại đã nhận lấy Đường Lân một kích trọng truy phía dưới, cả người hướng phía sau bay rất ra ngoài. Cái kia bay ngược bóng người nương theo lấy trước kia ngăn cản lực đạo, thậm chí là đánh ra một cái âm bạo tiếng vang. Hai người tại Đường Lân cái này đều không có chống nổi nửa giây, chỉ là một kích liền không còn năng lực chiến đấu. Liêu Thiên Vũ muốn so Mạc Vô Song tốt hơn một số, sau khi ngã xuống đất còn có thể che ngực ngồi dậy, mà dẫn đầu nằm xuống Mạc Vô Song lại là nằm sấp tại mặt đất, không rõ sống chết. Hưng hục, hưng hục. Đường Lân cái kia to khỏe thở dốc lần nữa truyền đến. Muốn là lý trí còn tại thời điểm, hắn có lẽ sẽ còn hô to hai tiếng còn có ai. Có điều lúc này, hai mắt của hắn bên trong đều là huyết hồng, không dù có được có thể suy nghĩ lý trí. Hắn hiện tại chỉ muốn phá hư, phá đi hết thảy trước mắt, đem hết thảy tất cả đều xé nát, nện nát, rốt cuộc bệnh thành không ra một cái hoàn chỉnh hình dáng đi ra. T. Khủng bố như vậy, đây cũng quá dọa người đi, đông 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 vang. Cách đó không xa, đông đảo ăn dưa quần chúng gặp tình hình này cũng là ào ào lui về sau mấy bước. Bọn họ vốn là duy trì một cái tương đối khoảng cách an toàn, lúc này càng là thối lui đến đủ để xoay người bỏ chạy tình trạng. Ăn dưa quần chúng bên trong, đa số thực lực đều cùng Mạc Vô Song giống nhau, mà Liêu Thiên Vũ càng là trong bọn họ người nổi bật. Lúc này Đường Lân một quyền một cái tiểu bằng hữu, đem lòng tin của bọn hắn cũng cho truy đến đáy cốc, không thì ra tin muốn đi lên chế phục Đường Lân. Trong đầu hồi tưởng lại tông môn phái xuống lệnh treo giải thưởng. Cái này treo giải thưởng số tiền tuy nhiên phong phú, có thể đồ vật giống như không phải dễ cầm như vậy à. Hưng hục, hưng hục. Giữa sân đã mất người lại đứng trước mặt hắn, Đường Lân ánh mắt nhìn phía phía sau. Đừng nhìn bên trong ngoại vi những người kia, đã chạy ra đi tới một cái tương đối khoảng cách an toàn. Nhưng tại Đường Lân trong mắt, những cái kia những thứ này làm người ta ghét ra hỏa còn tại hắn phạm vi săn thú bên trong. Ánh mắt lần lượt lướt qua, nhìn lấy cái kia từng dây bóng người, Đường Lân sắc mặt lần nữa bóp méo lên. Trong đầu của hắn bên trong, còn nhớ đến bọn hắn cái kia ánh mắt tham lam, đám người kia còn nghĩ đến đem chính mình đổi đi treo giải thưởng tới. Chỉ là Đường Lân trong đầu đã không có những thứ này suy nghĩ. Hắn chỉ biết là, bọn gia hỏa này đều là kẻ thù của hắn. Lúc này cần đem bọn hắn toàn bộ đều cho nện nát, xé nát, đánh giết sạch sành sanh. Các ngươi, cũng muốn đi chết đi. Gần như dã thú tiếng giống giận dữ, theo Đường Lân trong miệng truyền ra. Cái kia to lớn thân ảnh, phối hợp thêm cái này biểu tình dữ tợn, vô cùng có chấn nhiếp lực. Bên ngoài còn tại ngắm nhìn ăn dưa của chúng, lại là lui về sau mấy bước, đã có không ít người chuẩn bị chuồn đi. Bất quá bọn hắn ngoại vi bên ngoài, còn có một nhóm nhỏ người chính hướng lấy bọn hắn vị trí chạy đến. Chính là lúc trước chỉ huy tông môn cấp cho một bài lĩnh đội cường giả. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc đều sẽ tự mình tán đi. Lại thêm lúc này mới ngày đầu tiên, cơ sở bên trong cơ sở cũng không có được quá nhiều chú ý, lại là không nghĩ tới phát sinh dạng này gì động. Đông đảo lĩnh đội tu vi đều tại hóa thần chi cảnh. Đối với Đường Lân cái này kim đan hậu kỳ biến dị hình thái, còn có thể có thống trị cấp áp chế lực. Đông đảo lĩnh đội cường giả còn chưa đổi tới, lại là có một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người hướng về Đường Lân vị trí đi tới. Giữa sân dốc huyết, lại là đột nhiên nhiều hơn một đạo sinh mệnh thể. Đường Lân nhìn lấy đạo này tiến lên bóng người, cái tia thấu đỏ hai con mắt, đột nhiên trừng lớn, khí thế trên người bỗng nhiên khuyết tán ra đến. Hắn giống như đối với đạo nhân ảnh này có sâu đậm đoán nghiệm. Trong miệng còn chưa phun ra nửa câu ngôn ngữ, Đường Lân bóng người chính là một cái dậm, hướng về đạo thân ảnh kia vị trí bay thẳng mà đi. Tại cái kia từ màu đỏ đường vân bao khoảng chỗ, chính vây quanh vô số màu đen khí tức. Mặt đối trước mắt đạo nhân ảnh này, Đường Lân chỗ bày ra lực lượng ba động, so đả kích Mạc Vô Song cùng Liêu Thiên Vũ cũng mạnh hơn mấy lần có thừa. Sâu đậm đoán nghiệm quanh quẩn, Đường Lân liền đem cho nhất kích chí mệnh, triệt để đem đối phương đánh giết nơi này. Người đáng chết ta. Tần Uyển Nhi gần như xé rách gào thét, Đường Lân sắc mặt lần nữa biến đến vặn vẹo vặn phần. Tất cả mọi thứ ở hiện tại vốn là giã tính bản năng đang điều khiển lấy hắn. Đối mặt với nội tâm tràn ngập vô tận sát ý đối tượng, hắn hận không thể đem đối phương nhất kích tất sát, nghiền xương thành tro. Tại Đường Lân chính đối diện, Tần Uyển Nhi đối mặt bay thẳng mà đến bóng người to lớn, trên mặt không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi, mà chính là bình tĩnh xem chừng lấy đối phương. Nàng cũng không có bởi vì Đường Lân cái kia thân thể khổng lồ mà cảm thấy có chút nào e ngại. Trong tay chậm chạp hoạt động, đem ngực mình một cái tiểu một hộp bày tại trước người. Nhìn lấy sắp đói phụ cận bóng người to lớn, Tần Uyển Nhi hơi hơi đưa tay, đem trong tay một hộp vung vãi mà ra. Giống như mảnh gỗ vụn đuổi phiêu tán ở giữa không trung, hướng về Đường Lân trên thân khuyết tán mà đi. Thật nhỏ đuổi theo gió bay xa. Đối mặt bay thẳng mà đến Đường Lân, càng giống là Đường Lân chính mình đụng vào những thứ này bụi bên trong. Cũng liền tại đuổi hoàn toàn bao trùm về sau, Đường Lân cái kia giữ tận đáng sợ khuôn mặt lại là cứng đờ. Cái kia vặn vẹo thần sắc cũng đều là đến để hóa giải. Tiến công tốc độ ngừng ngắt mấy phần, cái kia sắp truy hạ nằm đấm, càng là kịp thời ngăn lại xuống tới. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, Tần Uyển Nhi lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt, tựa hồ đối với chính mình làm ra sự tình không có cũng có chút ngoài ý muốn. Đông. Là nương theo lấy Tần Uyển Nhi tay phải vung lên, Đường Lân cái kia thân thể cao lớn lại là lên tiếng ngã xuống. Cũng liền tại thân hình ngã xuống trong nháy mắt, Đường Lân trên thân cái kia đỏ tươi đường vân bắt đầu rút đi. Thân hình thu nhỏ, rất nhanh liền khôi phục được như lúc ban đầu bộ dáng. Nhìn trước mắt toàn thân đu, nằm sấp tại mặt đất Đường Lân. Tần Uyển Nhi theo chính mình ống tay áo bên trong lấy ra một thanh bén nhọn chủy thủ, chậm rãi hướng về Đường Lân vị trí mà đi. Bước tiến của nàng không vui, có thể mỗi một bước tiến lên, lại là giẫm tại Đường Lân trong lòng. Hết thảy lui tán. Đường Lân suy nghĩ, cũng trở về đến bình thường. Không qua ý thức của hắn có chút mơ hồ, lúc này tới gần cảm giác tử vong, càng là lệnh hắn vạn phần hoảng sợ. Đường Lân muốn ngẩng đầu, nhìn lấy hết thảy trước mắt. Thế nhưng là tinh thần của hắn có chút hoảng hốt, ý thức càng là dần dần gần như giải tán, liền ngẩng đầu nhìn mắt đều có chút làm không được. Không, chờ một chút, chờ. Vạn phần chật vật ngẩng đầu, Đường Lân nhìn thấy cách đó không xa đạo nhân ảnh kia. Trong mơ hồ mang theo quen thuộc, tại cẩn thận phân biệt dưới, Đường Lân chú ý tới trong tay đối phương trôi này bén nhọn chủy thủ. Sáng loáng mũi lao, tại trước mặt hắn long lánh ánh sáng lóa mắt. Hàn quang xuất vào tinh thần của hắn, Đường Lân muốn đứng dậy phản kháng. Có thể trên thân truyền đến cảm giác suy yếu, lại là lệnh hắn không có chỗ xuống tay. Đối rõ ràng chỉ là một vị vừa mới luyện khí phổ thông tu sĩ, hắn hiện tại là một tên kim đan hậu kỳ cường giả, lại là chỉ có thể mặc cho đối phương xâm lược. Tần Uyển Nhi, Uyển Nhi, sợ hãi tử vong lệnh hắn sợ hãi, Đường Lân thanh âm mang tới mấy cái lao khẩn cầu. Có thể cái kia thẳng tới tâm thần không còn chút sức lực nào cảm giác lần nữa truyền đến, nhẹ rơi lên đầu lại là thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lần này hắn liền ngẩng đầu lực lượng cũng không có, trầm trọng mí mắt lệnh hắn muốn thiếp đi. Nhưng là này ngủ qua kết cục là cái gì, Đường Lân nội tâm so với ai khác đều rõ ràng. Vô số cái không thể ngủ hò hét tại nội tâm của hắn thần bên trong vang vọng. Nhưng là đây đều là một số vô dụng công. Đường Lân chỉ có thể cảm thụ được Tần Uyển Nhi đến gần thanh âm. Nương theo lấy một đạo hắc ảnh buông xuống, hắn vững tin đối phương đã đi tới chính mình phụ cận. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 44, lần này nắm tay, lần tiếp theo nhưng là. Xảy ra chuyện gì? Quái vật đâu? Cái kia vực ngoại tiên ma đâu? Bên ngoài sân. Các đại tông môn lĩnh đội đi tới khu vực bên ngoài, Kiếm Tông cùng Thành Tuyển Thánh Địa lĩnh đội trưởng lão càng là hướng về phía trước mấy bước. Những tông môn khác đệ tử đang ăn dưa xem kịch, mà hai nhà bọn họ có thể là có đệ tử gặp nạn ngã trên mặt đất. Hai tên dẫn đội trưởng lão hào hào hướng về phía trước, đem đã thụ thương hai người, cho dẫn tới một cái tương đối an toàn vị trí. Diệp Trần cũng trong cùng một lúc đi tới trên lôi đài, nhìn trong sân tình huống vẫn chưa trực tiếp qua loa hướng về phía trước, mà chính là lặng lặng đứng ở bên. Cũng liền tại ánh mắt mọi người dưới, Tần Uyển Nhi nhẹ ép xuống thân thể. Cái kia sáng loáng mũi đao thì rõ ràng hiện lộ tại Đường Lân dưới ánh mắt. Ngươi không cần phải đụng vật này, nó hại quá nhiều người, ở trong đó cũng bao quát phu nhân, cũng liền là của ngươi mẫu thân. Tần Uyển Nhi trong miệng chậm rãi lên tiếng, nàng cũng không có để ý Đường Lân phải chăng nghe rõ, đưa tay ở giữa, đao nhận liền hướng về Đường Lân chỗ cổ vạch tới. Hành vi của nàng không vui, động tác nhìn như nhẹ nhàng, nhưng đối với Đường Lân mà nói lại là đủ lấy một kích chí mạng. Lưỡi đao sắc bén phá vỡ cổ họng của hắn, vốn là suy yếu vô cùng Đường Lân không có phản kháng chút nào, chỉ có thể cảm thụ được chỗ cổ chảy xuôi phía dưới ấm áp dịch thể. Tính mạng của hắn bắt đầu đi hướng đến ngược. Tần Uyển Nhi làm xong đây hết thảy vẫn chưa đứng dậy, mà chính là hướng về rơi tại mặt đất Đường Lân vùng đông núp nhích cổ tay. Tại Đường Lân trên thân, không biết từ nơi nào trồi lên một đạo hắc ảnh. Ẩn tàng rất lâu, chưa từng có cùng ngoại nhân nhắc đến qua hạt châu nhỏ, cứ như vậy trôi hướng Tần Uyển Nhi trong tay. Đinh. Khí vận chi tử Đường Lân tử vong, khí vận về không. Thu hoạch được thiên mệnh giá trị 5000 điểm, ngoài định mức trói chặt số lần 1. Nghe được bên tai truyền đến thanh âm, Diệp Trần tốc độ hướng về phía trước, đi tới Tần Uyển Nhi bên cạnh. Nhìn qua ngã xuống đất đã không có sinh cơ Đường Lân, còn có làm ra đây hết thảy Tần Uyển Nhi. Diệp Trần trong đầu liên tưởng đến ngày hôm qua cái kia đạo khí tức, chính là tại Tần Uyển Nhi bên cạnh. Xem ra là có chuyện gì phát sinh ở Tần Uyển Nhi trên thân, là mình không biết được. Công tử. Tần Uyển Nhi đứng người lên đem cái kia hạt châu nhỏ thu vào, nhìn về phía bên cạnh người tới, trên mặt nhuyễn miệng cười. Nụ cười của nàng hồn nhiên, thì cùng thường ngày không có gì khác biệt. Liền không có bởi vì tự tay giải quyết, nhiều năm trung đụng thiếu gia mà có bất kỳ biến động. Chỉ là Diệp Trần không có quan sát địa phương. Tần Uyển Nhi trên đầu khí vận đã không lại là màu lam, mà chính là lộ sắc thành sáng chói kim. Lóa mắt kim quang phía dưới, còn có một nửa hắc. muốn là Diệp Trần tìm kiếm Tần Uyển Nhi khí vận, cũng sẽ kinh dị. Đây là gặp phải ngập đầu tai nạn, có thể trên thân khí vận lại không có chút nào yếu bớt. Hoặc là nói, trên người nàng khí vận giá trị bản năng càng cao, chỉ là bởi vì điều này đại biểu tai họa ngập đầu màu đen kiềm chế, dẫn đến hiện tại có khả năng cảm giác khí vận chỉ là kim sắc. Xem ra, trong lòng của ngươi đã có quyết đoán. Chúc mừng ngươi, nắm giữ nhân sinh mới. Ánh mắt tại Đường Lân trên thân thu hồi, Diệp Trần đối với bên cạnh Tần Uyển Nhi mỉm cười gật đầu. Đến mức Tần Uyển Nhi trên người bí mật, Diệp Trần cũng không có hỏi tới dự định, cũng không ở chỗ này lưu lại, quay người hướng phía sau đi đến. Tần Uyển Nhi nhìn qua Diệp Trần bóng lưng rời đi, trong đôi mắt lóe qua một vẻ thâm ý dưới chân nhẹ nâng, đi theo Diệp Trần rời đi giữa sân. Không có sao. Thì cái này kết thúc. Trung quanh đông đảo ăn dưa còn chúng, nhìn lấy trước mắt cái này có chút không có thể hiểu được hình ảnh. Đường Lân tên kia khí thế hung hăng, tại sao lại bị một cái chỉ là luyện khí tiểu cô nương cho một đao kết liễu rồi? Lúc đó phía dưới lại cần phải muốn làm sao tính toán, phải điệu thi thể, còn có thể đi các đại tông môn nhận lấy phát xuống treo giải thưởng. Có đề cập qua sinh tử bất luận sao? Xử lý đối phương nữ hải kia không có biện pháp, vậy bọn hắn những thứ này người xem có thể hay không thấy có phần. Bọn họ chú ý vẫn là tiền thưởng vấn đề. Đông đảo ăn dưa quần chúng trong mắt đều có chút tiếc hận, muốn đến lấy tình huống hiện tại là không thể thu hoạch được những cái kia phong phú treo giải thưởng. Sau 7 ngày, đi qua vài ngày trước cuộc nháo kia, Trung Châu thi đấu tiếp tục tiến hành đi xuống. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Kim Đan đỉnh phong Triệu Lãnh Lăng cường thế lấy được thi đấu vô địch, thu được nàng muốn thanh vũ trượng. Tuy nhiên cái khác phần thưởng cũng coi như phong phú, có thể nàng để ý nhất vẫn là thanh vũ trượng. Lúc này, Triệu Lãnh Lăng liền định trở lại Hiên Viên Hoàng Triều, chuẩn bị một chút liền tiến về vị kia Hồng Trần Tiên người mộ huyệt. Triệu cô nương, xin dừng bước. Ngay tại Triệu Lãnh Lăng chuẩn bị rời đi thời điểm, có một vị khách không mời mà đến đi tới nàng phụ cận. Diệp Trần trên mặt mỉm cười, ngăn cản đang chuẩn bị rời đi Triệu Lãnh Lăng. Đường Lân tuân ra hơn một cái còn lại trói chặt cơ hội. Cái này không được dùng rơi. Tại cẩn thận suy tư sau đó, Diệp Trần chuẩn bị trói chặt tại tu vi mạnh nhất Triệu Lãnh Lăng trên thân. Trên người mình cũng không có gì có thể chuyển đổi bí bảo, có thể lo nghĩ cũng chỉ có cái kia ít ỏi tu vi tăng lên. Những ngày gần đây, Tô An Lam thực lực được tăng lên, đạt đến Kim Đan sơ kỳ, lại cho Diệp Trần trở lại một chút tu vi. Diệp Trần cảm giác lại qua không được bao lâu, thì có thể một lần nữa trở lại luyện hư trung kỳ biên giới. Người muốn làm gì? Nhìn lấy ngăn trở chính mình đường đi Diệp Trần, Triệu Lãnh Lăng ra vẻ không kiên nhẫn lên tiếng nói. Vài ngày trước, Diệp Trần hành động kia là triệt để chọc giận nàng. Coi như Diệp Trần thật sự là sư đệ của nàng, vậy cũng phải thật tốt trừng phạt một phen mới được. Bất quá Triệu Lãnh Lăng cũng không phải là Diệp Trần đối thủ, rất nhiều phiền muộn cũng chỉ có thể hướng về dưới đáy lòng nuốt đi. Cảm giác như vậy, làm nàng nhiều ngày chưa ngủ. Bao giờ cũng đều đang nghĩ, muốn thế nào mới có thể đem Diệp Trần chụp tới, đặt tại góc tường hung hăng hành hung. Ta có một kiện đồ vật, muốn cho Triệu cô nương. Muốn đến kiện vật phẩm này, có thể đối Triệu cô nương tiếp xuống hành động có chỗ trợ giúp. Diệp Trần mở ra lòng bàn tay của mình. Tại cái kia trong lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái màu nâu đậm đan hoàn. Đan hoàn tán phát ra trận trận mùi thơm ngát, cảm giác truyền lại tới ba động liền có thể xác định, đây không phải phàm phẩm. Đây là vật gì? Ngũ giai, lục giai đan dược. Nhìn lấy Diệp Trần trong tay đan dược, Triệu Lãnh Lăng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Trần hai con mắt đối mặt, Diệp Trần mỉm cười cùng bình thường cũng không hề có sự khác biệt. Ngắn ngủi chần chờ sau đó, Triệu Lãnh Lăng vẫn đưa tay chuẩn bị đi đón Diệp Trần trong tay đan dược. Nàng bây giờ còn chưa thể không nhìn ngũ giai đan dược, chớ đừng nói chi là viên đan dược này, xem ra tựa như lục giai. Thiên Thiên tay ngọc không ngừng tới gần, Diệp Trần thì yên lặng nhìn sắp rũ tới tay, nét miệng lên một vệt đường cong. Cũng liền tại Triệu Lãnh Lăng sắp chạm đến đan dược ngay mắt, Diệp Trần cái kia mở lớn bàn tay lớn lại là trực tiếp khép lại. Diệp Trần đem Triệu Lãnh Lăng tay cũng giữ tại trong lòng bàn tay. Cảm thụ được chỗ đầu ngón tay truyền đến mềm mại xúc cảm, Diệp Trần ánh mắt thất thần, tựa như suy nghĩ viễn vông. Một cử động kia cũng là đem Triệu Lãnh Lăng cho kinh hãi đến. Như cảm giác giống như điện giật làm nàng tâm thần run rẩy, muốn đem tay của mình theo Diệp Trần chỗ đó có ra, có thể thực lực của hai người chênh lệch cách xa. Mặc cho hắn là như thế nào lắc lư, đều là vô dụng. Ngươi làm gì? Mau buông ra. Mau buông ta ra. Triệu Lãnh Lăng hai con mắt hiện ra bối rối chi ý cái kia cỡ trách Diệp Trần thanh âm, đều không có bình thường nói chuyện có lực nói. Cũng liền tại phía sau của nàng, Trần Cô Phong nhìn lấy tình huống trước mắt, túi đầu đá đạp một cái ven đường cục đá. Thân hình của hắn hướng phía sau lưng đi, chỉ thiếu chút nữa nói ra ta không có cái gì trông thấy. Đinh. Tiếp xúc khí vận chi tử, phải chăng trói chặt. Trước mắt trói chặt bên trong, xin sau trói chặt hoàn thành. Thu hoạch được phía dưới quyền hạn. Nghe được bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, Diệp Trần hai con mắt dần dần hoàn hồn. Cái kia thất thần ánh mắt lần nữa khôi phục ánh sáng. Hai tay đột nhiên buông ra, bất thình lình động tác khiến Triệu Lãnh Lăng một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, chân phía dưới một cái lảo đảo, suýt nữa đạp phải chính mình mép ấy. Xin lỗi. Diệp Mộ nghĩ đến những chuyện khác đi, hết sức xin lỗi. Nhìn trước mắt giai nhân, Diệp Trần luôn mồm xin lỗi. Cái này một số cử động xem ra là thật ra dáng. Trong miệng nói ấy nấy lời nói, Diệp Trần lại một lần đem tay của mình mở ra. Cái viên kia màu nâu đan dược lại một lần hiện lộ mà ra, bày tại Triệu Lãnh Lăng trước mắt. Ngươi. Triệu Lãnh Lăng có chút tức giận nhìn chằm chằm Diệp Trần hai con mắt, có thể Diệp Trần cho nàng lại là một trường có chút vô tội ngay mặt. Nhìn đối phương trong tay đan dược, Triệu Lãnh Lăng rất là cảnh giác lui về sau hai bộ. Đây là đem mình làm đứa ngốc sao? Ánh mắt của nàng lóe qua một vẻ hồ nghi, thật sự cho rằng giống nhau trò xiếc có thể lừa gạt đến chính mình hai lần. Vừa mới vẫn chỉ là nắm tay, cái kia lần tiếp theo đâu? Cảm thụ được tay phải chỗ truyền đến oi bức, Triệu Lãnh Lăng trong lòng không nhịn được nhảy lên. Cũng không biết là dạng gì tình huống, nàng chỉ cảm thấy mình trong lòng có vô số lời nói muốn nói ra. Lại là ra vẻ trấn tĩnh sắc mặt, cũng đều không che giấu được nàng cái kia không an tĩnh nội tâm. Triệu cô nương không cần khẩn trương như vậy. Gặp tình hình này, Diệp Trần mỉm cười biểu thị vô tội. Hai người lúc này khoảng cách vượt qua 5 mét, bộ dáng của đối phương tràn đầy cảnh giác chi ý cũng không có quá nhiều động tác, trong tay vừa nhấc liền đem viên đan dược kia hướng về Triệu Lãnh Lăng vị trí ném đi. Trong tay đan dược quăng lên một đường vòng cung, rơi vào Triệu Lãnh Lăng trước mặt. Nhìn lấy sắp rơi xuống đất đan dược, Triệu Lãnh Lăng theo bản năng đưa tay đem đánh tới đan dược cho đón lấy. Đây là Hoan Thần đan, có được bổ hồn hiệu dụng. Cũng liền tại Triệu Lãnh Lăng đón lấy đan dược trong nháy mắt, Diệp Trần trong đầu vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh. Trước mắt cho trói chặt khí vận chi tử Triệu Lãnh Lăng, ngũ phẩm đan dược Hoan Thần đan. Trăm lần trả về bên trong chúc mừng thu hoạch được, tăng thần đan. Đạo cụ, tăng thần đan. Phẩm giai, thất phẩm. Giới thiệu văn tắt, từ một linh thần thể tụ tập tinh hoa chế luyện mà thành, nắm giữ bổ sung ngưng luyện thần hồn, tăng cường thần hồn công hiệu. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền.